Chương 1181, xin nhận tiểu khả túi đầu. Chương 1181, xin nhận tiểu khả túi đầu. Đoạn Nham ấm áp nho nhã cười một tiếng, trên mặt toàn bộ là ánh nắng tươi sáng. Hồ cô nương, là ngươi mời ta đến trong trang làm khách đâu, có gì lạ đâu? Hồ thải nương sắc mặt xanh lét, nhịn không được thử nhai răng, hai viên quyển nha cũng như ẩn như hiện rỗi dài một chút, có thể thấy được khí không nhẹ. Lão nương nhìn xem một mình ngươi tại rừng sâu núi thẳm trong lào đảo, lo lắng an nguy của ngươi, mời ngươi đến bên trong điển trang nghỉ chân, hợp lấy hay là sai lầm rồi?
Không sai nha.
Đoạn Nham ha ha cười nói, chỉ là ta cương thi cũng cần yêu quái bổ dưỡng, hồ cô nương tỉ bội vài vị người mỹ tâm thiện, còn xin thỏa mãn một chút tiểu khả nguyện vọng đi.
Vô sỉ,
muốn chết. Lúc này, Hoa Y Tinh chúng nữ cũng đều đi tới hồ thải nương bên cạnh. Âm mưu của ngươi bại lộ, này cương thi lại không phải đối thủ của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Bạch Đình Nhi hầm hừ đặt xuống lời hung ác. Phải biết, Bạch Đình Nhi là con thỏ thành tinh, luôn luôn tốt bụng, thịt đều không ăn, gặp người đều sợ, lúc này có thể nói ra muốn giết người lời hung ác, có thể thấy được vừa nãy cũng là do sợ. Đoạn Nham thở dài một tiếng, trước đây muốn cho này cương thi tự động đem bọn ngươi chu sát đầu, đây đối với hắn trưởng thành có chỗ tốt, không ngờ rằng vài vị thực lực hơi có chút ngoài dự liệu, đã như vậy, tiểu khả thì không xuất thủ không được. Ngươi năng lực. Lâm Tịnh Nhi vừa nói một câu, liền thấy kia cương thi đột nhiên mắt bốc tinh quang, thân ảnh nhảy lên, lại đây vừa mới còn muốn càng nhanh ba phần.
Không tốt.
Hắn ở đây thao túng kia cương thi, bắt giặc trước bắt đua, trước cầm xuống hắn. Tốc độ nhanh nhất Lâm Tịnh Nhi cùng Ngọc Minh Tâm liền muốn vòng qua cương thi, trực kích Đoạn Nham. Chẳng qua Đoạn Nham cũng không phải người chết, hắn thì có tu vi mang theo, với lại một thằng ở vào cương thi bảo vệ phía dưới, đồng thời hai tay huy động liên tục, từng đạo phù chú đánh về phía tứ phương, cũng làm cho ngũ nữ luôn cuống tay chân. Lần này cương thi được ra chỉ thêm công kích thêm tốc độ đánh mở UFF, lại thêm một cái phụ trợ, rõ ràng bắt đầu nghiền ép ngũ nữ. Không muốn liều mạng, trước tiên lui ra ngoài. Hoa Y Tinh cao giọng nói. Chẳng qua Hoa Y Tinh vừa mới nói xong, thì có mấy đạo chú ấn đánh tới, mơ hồ phong bế đường đi của nàng. Hoa Y Tinh thần sắc cứng lại, thư sinh này nhìn ra chính mình mấy người tỷ muội tình âm, lại quyết định chủ ý quấn lấy một người, coi đây là bằng, đem tất cả mọi người lưu lại.
Đình Nhi, ngay lập tức đi đào hoa bình cầu viện.
Tứ tỷ tốc độ nhanh, nhường tứ tỷ đi. Ta muốn công hắn thần hồn, tinh thần của các ngươi tu vi đều không có ta tốt, nhường nhị tỷ đi.
Không có ta, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?
Lâm Tịnh Nhi chợt lách người, thì cùng cương thi qua mấy chiều, sau đó nhường qua một bên, cùng Hoa Y Tinh một trái một phải, kháng trụ cương thi đột tiến, sau đó riêng phần mình theo bên cạnh trở ra. Đơn thuần luận lực công kích, Lâm Tịnh Nhi thậm chí còn trên Hoa Y Tinh.
Ta muội, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng không có khả năng bỏ xuống các ngươi đi cầu viện.
Hồ Thải Nương quát chói tai một tiếng, tay áo dài bay múa, trong nháy mắt thì quấn lên cương thi cánh tay, tùy theo dùng sức hất lên, liền đem cương thi bỏ qua ba bước, sau đó tại cương thi trở lại trước đó thoát ly, sau đó thuận thế quấn về phía sau hắn Đoạn Nham. Đoạn Nham lui ra phía sau một bước, chỉ tay một cái, liền đem này mềm mại không xương tay áo dài để bay, sau đó dưới chân trượt đi, lại đến cương thi bên cạnh thân.
Ta hôm qua làm sao lại không có người được trên người ngươi thi xú vị?
Đoạn Nham hơi cười một chút, vì tiểu khả trên thân không hề có thi xú vị. Sau một khắc, thừa dịp Hồ Thải Nương chiêu thức dùng hết cơ hội, cương thi bỗng nhiên dậm chân, thì đưa tay chụp tới đang trở về co lại tay áo dài. Lần này nếu là Hồ Thải Nương không muốn bị cương thi cẩn thân, vậy cái này cái váy áo tay áo khẳng định thì giữ không được.
Cái váy này thật đẹp mắt, tay áo phá sẽ không tốt.
Thanh âm nhàn nhạt từ đỉnh đầu truyền đến, sau đó còn không đợi mọi người phản ứng, bầu trời thì lóe lên một vòng tử kim chi sắc.
Thanh Vi Ngọc Thần, Cửu Dương Ngọc Nguyên, bổ.
Ầm ầm, một đạo tử kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt thì nện vào cương thi trên đầu.
Giang giác,
một tiếng vang nhỏ, lôi đỉnh nhập thể. Vừa mới còn nhanh như gió táp cương thi ngay lập tức liền cứng ngay tại chỗ, đỉnh đầu toát ra khẽ khẽ khói đen, mà da trên người cũng trở nên càng đen hơn.
Lục công tử.
Bạch Đình Nhi phản ứng nhanh nhất, lên tiếng kinh hô.
Giọng Lục Trinh, nàng nhóm rất quen, huống chi trước mây trời vừa mới gặp qua.
Vừa dứt lời, Lục Trinh thì xuất hiện trên trời, sau đó nhẹ nhàng rơi vào chúng nữ trước người.
Hạt dự.
Thì ngươi một người.
Lâm Tịnh Nhi nhìn hai bên một chút, thanh niên cùng doanh tỷ không cùng ngươi cùng nhau đến.
Không có.
Lục Trinh lắc đầu, kỳ thực ta là tới tìm đầu này cương thi, kết quả lại tìm đến nơi này. Thì may mắn tìm tới, bằng không các ngươi có phải hay không liền chuẩn bị chiến tử ở đây.
Chúng nữ cũng có chút xấu hổ.
Nói đến đây, Lục Trinh nhìn về phía Hồ Thải Nương, nhịn không được châm biếm nói, lần trước chân đưa tới mê thần cốc lao hòa thượng, lần này cái này thư sinh lại dẫn ra cái đại cương thi, lại nói ngươi mỗi lần đều có thể dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ, tỷ muội của ngươi cũng không đánh ngươi mấy trận sao?
Hồ Thải Nương khóc không ra nước mắt, nhịn không được vì chính mình khiếu cốt đạo, nào có mỗi lần,
thì này hai lần
tất cả đều bị ngươi gặp được.
Lục Trinh nhíu mày lại, nhìn về phía Bạch Đình Nhi.
Bạch Đình Nhi còn nghiêng đầu lo nghĩ, sau đó nghiêm trang hỏi, lần đầu khi thấy ngươi nàng thì trêu cho ngươi, có tính không một lần?
Hồ Thải Nương.
Lục Trinh.
Lần kia không tính.
Lục Trinh im lặng lắc đầu.
Vậy cũng chỉ có này hai lần.
Bạch Đình Nhi chứng chặt đàng hoàng gật đầu nói.
Hoa Y Địa Tinh, Lâm Tịnh Nhi cùng Ngọc Minh Tâm cũng tập hợp một chỗ cười hắc hắc.
Lục Trinh đến một tia chớp thì đánh chết kia cương thi, mặc dù kia Đoạn Nham còn đang ở đứng một bên, đồng thời thì thầm sờ sờ chuyển bước, nhưng các nàng lại toàn bộ không thèm để ý, không chút nào để hắn vào trong mắt, chỉ là nghe Lục Trinh cùng mấy người nói đùa.
Lục Trinh liếc mắt nhìn xem Hồ Thải Nương, hai lần toàn bộ để cho ta đụng phải.
Hồ Thải Nương vẻ mặt bi phẫn gật đầu.
Nghe nói qua một câu chuyện xưa sao?
Lục Trinh khoan thai hỏi.
Cái gì chuyện xưa?
Không đánh cần không đánh lười, chuyên đánh không có mắt. Lục Trinh nhún nhún vai nói, dù sao hiện tại ngươi trong mắt của ta, chính là ngủ một người thì ra một lần chuyện ấn tượng. Hồ Thải Nương, thế nào? Lục Trinh trêu chọc xong rồi Hồ Thải Nương, lại xoay đầu lại, nhìn về phía đã lui lại mấy bước Đoạn Nham. Đoàn công tử, gặp qua vị huynh đài này. Đoạn Nham lập tức chắp tay một cái, sau đó làm ra một cố như ở trong mộng mới tỉnh, lại suy yếu vô cùng dáng vẻ, đa tạ huynh đài cứu giúp, tiểu khả vô cùng cảm kích. Cứu giúp? Đừng nói Ngũ Tú Trang ngũ nữ, ngay cả Lục Trinh đều có chút sửng sở, nói như thế nào? Tiểu khả tại mấy tháng trước đó, tiến về gia tộc mộ tổ Tháp Hương, lại trong lúc vô tình cùng này chôn sâu dưới mặt đất cương thi sản sinh liên hệ. Đoạn Nham nói, tiểu khả công lực quá cạn, lập tức liền bị này cương thi khống chế, nhất cử nhất động đều bị hắn thao túng, không thể ngăn cản. May huynh đài vừa mới đem nó chu sát, mới khiến cho tiểu khả thoát hắn rào, lại lần nữa khống chế tự thân. Huynh đài đại ân, không thể báo đáp, về sau nhưng có chỗ mệnh, tiểu khả tuyệt đối không thất tử, xin nhận tiểu khả cúi đầu. Đoạn Nham nói xong, thì hướng Lục Trinh con người con xuống. Chương 1182, Uyên Tĩnh cùng người xài dạn. Chương 1182, Uyên Tĩnh cùng người xài dạn. Đoạn Nham trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thành khẩn cùng cảm kích, đúng Lục Trinh được rồi một cái đại lễ. Lục Trinh liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngũ Tú Trang chúng nữ cũng có chút ngốc trệ, sau đó ngay lập tức phản ứng. Vô sỉ? Nói bậy. Ngươi thần trí thanh tỉnh, rõ ràng là ngươi không chế cái đó cương thi. Lục công tử, chớ có tin hắn. Hồ Thải Nương bắn ra ngón tay, thì có lợi chảo mơ hồ hiện hiện, muốn đi lên kết liễu hắn. Lục Trinh lại cản lại Hồ Thải Nương. Hồ Thải Nương cũng không phải Bạch Đình Nhi, mới không tin Lục Trinh sẽ tin tưởng đoạn này nhàm chuyện ma quỷ, chỉ là quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Đoạn Nham, người đang mấy tháng trước liền bị cương thi khống chế. Đúng vậy. Đoạn Nham trọng trọng gật đầu, huynh đài, không, ân nhân thế nhưng mệnh quan triều đình, là Đoạn gia huyện Định Sơn thảm án mà đến. Không đợi Lục Trinh trả lời, Đoạn Nham lên đường, này cương thi vì báo thù, để cho ta đem người Đoạn gia đều tụ tập, ta bị hắn khống chế, không có biện pháp à? Bây giờ cương thi bị tru, tiểu khả cũng coi như khổ chủ, còn muốn đa tạ ân nhân vì nhà ta báo thù à? Nói đến đây, Đoạn Nham nghẹn ngào một tiếng, liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Cha, gia gia, các ngươi chết rất thảm à? Thế nhưng đã có ân người vì ngươi nhóm báo thù. Vũ nữ bên trong tối chân thật Bạch Đình Nhi đã nghe sững sờ, lẽ nào người chân bị cương thi khống chế? So vàng thật còn thật. Đoạn Nham dùng sức chút đầu, lần nữa hướng Lục Trinh khấu đầu lệ tạ con xuống. Bây giờ được ân nhân cứu mạng, ta cái mạng này chính là ân nhân. Như ân nhân không bỏ, tiểu khả nguyện đầu nhập dưới trướng, vương trà dâng nước, vì báo đại ân. Lục Trinh, Lục công tử, hay là vội vàng giết tôi, lại nghe xuống dưới, ta sợ sẽ nôn. Cách đó không xa Lâm Tịnh Nhi thực sự nhịn không được. Ân nhân, ngươi phải tin tưởng ta à? Ta thật là bị cương thi khống chế. Đoạn Nham ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Trinh, tiểu khả xin thể, vĩnh viễn không phản bội ân nhân. Tiểu khả chính là địa thi thứ nhất, thu vi không lo. Ân nhân ở quan trường dốc sức làm không dễ, tiểu khả coi như có chút ý tưởng, nguyện ý vì ân nhân thăng lưu. Lục Trinh bừng tỉnh đại ngộ, liền nói đoạn này Nham làm sao dám trắng trợn đem mình làm kẻ ngốc, nguyên lai là chuẩn bị cùng chính mình hát đôi. Đáng tiếc là hắn đã đoán sai, phương hướng một sai, càng nỗ lực thì càng thất bại. Với lại Đoạn Nham thì mơ mộng hao huyền quá. Chấn dị tư nội bộ sát thực thì có phe phái cùng xa gần thân sơ, lục đục với nhau, nhưng mọi người làm chính là cùng thiên hạ dị vật liều mạng công việc, ai dám đem phía sau lưng lộ cho hắn loại người này. Lục Trinh lắc đầu, trở tay một trường, thì đập tới Đoạn Nham trên đỉnh đầu. Cách một tiếng vang nhỏ, Đoạn Nham trở mình liền ngã, thân tử đạp tiêu. Cái này giết. Bạch Đình Nhi sững sờ nói, không tiếp tục hỏi rõ ràng. Trong miệng hắn thì không có lời nói thật, nếu biết hắn là Đoàn gia người, còn không bằng nhường nha môn đi hỏi thăm một chút, người Đoàn gia là chết không ít, nhưng lại không phải chết hết. Lục Trinh lắc đầu, sau đó lại lần nữa có chút hăng hái nhìn về phía Hồ Thải Nương. Nhìn cái gì vậy? Hồ Thải Nương trong lòng hư một nhóm, nhưng thua người không thua trận, ta đều nói chỉ có này hai lần. Chột dạ không? Hồ Thải Nương cứng cổ, không chột dạ ba chữ làm thế nào thì nói không nên lời. Tốt tốt, ta biết rồi. Hồ Thải Nương thở dài một tiếng. Lục Trinh còn tưởng rằng nàng chuẩn bị thu liễm một chút, ai ngờ Hồ Thải Nương ủy khuất nói, ta về sau chỉ tìm hiểu rõ chính là, tìm tới cửa trước điều tra một phen được hay không. Lại nói, ta lại không cần mạnh, rõ ràng tất cả mọi người là tự nguyện à, với lại ta còn cho bọn hắn uống thuốc bổ dương khí đâu, thật là, tốt như vậy hồ ly tinh đi nơi nào tìm à. Lục Trinh, à, Hồ Thải Nương chính là loại tính cách này, mặc dù hại sau một chút, nhưng ngươi tỉnh ta nguyện với lại đáp ứng về sau chú ý an toàn, cũng không có gì vấn đề. Này hai thi thể các ngươi thu thập một chút đi, 10 ngày còn nhớ đến đào hoa bình chơi. Lục Trinh hướng về phía đồng dạng bất đắc dĩ từ nữ vẫy vẫy tay, sau đó thì bay mất. Đi trước một chuyến chấn dị tư, bọn hắn lúc này cũng biết Đoàn gia thảm án, đang chuẩn bị phái người đi Định Sơn huyện rừng rậm tìm đâu, Lục Trinh liền đến. Nghe nói Uyên Tĩnh đạo trưởng đều bị thương nặng, chúng ta chuẩn bị mấy người cùng nhau đâu, không ngờ rằng Lục công tử cũng đã đem hắn giải quyết. Chấn dị tư trong, Đỗ Hoàng Chân cho Lục Trinh rót chén trà, cười nhẹ nhàng đường. Đa tạ tỷ tỷ. Lục Trinh còn là giống nhau xưng hô, trêu chọc Đỗ Hoàng Chân nhánh hoa run rẩy. Ta đã phái người đi nha môn huyện Định Sơn, điều tra Đoạn Nham cùng Đoàn gia tình huống cụ thể đoán chừng còn phải mấy ngày. Đoạn Thương tại vừa nói, chẳng qua trong mắt của ta, hơn phân nửa hay là gia tộc cân đoán con chó kia huyết một bộ, Uyên Tĩnh đạo trưởng rất có thể là bị vạ lây, nói không chừng, còn trong lúc vô tình làm hư kia Đoạn Nham dự định. Nói không chừng kia Đoạn Nham là chuẩn bị thao túng cương thi đem Đoàn gia cùng mình không hợp nhau người, toàn bộ một lưới bắt hết. Kết quả không ngờ rằng mời đến tố pháp sự đạo sĩ rất lợi hại, lại cùng cương thi lưỡng bại câu thương, còn cứu Đoàn gia rất nhiều người, đem cương thi cùng hắn đẩy vào núi rừng đi chữa thương. Lúc này mới lại đụng phải Hồ Thải Nương, tìm được rồi Ngũ Tú Trang trên đầu. Làm nhưng đây đều là nói sau, trừ phi kia đoạn nham còn lợi hại đến mức nào hậu trường, bằng không thì cùng Lục Trinh không có quan hệ. Trở về cùng Nguyên Tĩnh lại nói việc này, cơm tối thời gian đều sớm đi qua. Cho nên, về tới Đào Hoa Bình, Lục Trinh chứng chặt đàng hoàng nói, mặc dù không có gặp phải kia dã quỷ tội phạm, chẳng qua gặp gỡ một cái cương thi làm hại, lần này cũng coi như không có phí công gia chuyên môn. Nguyên Tĩnh đạo trưởng không có sao chứ? Liêu Thanh Nghiên dò hỏi, thi khí nhập thể, nhưng phải nhanh chóng trừ bỏ. Yên tâm đi, ta tự mình trừ bỏ, chẳng qua kia cương thi thực lực không yếu, sư minh bị đến rồi một chút hung ác đoán chừng phải tĩnh dưỡng một hồi. Lục Trinh khoát qua tay, chẳng qua không sao, Nguyên Tĩnh sư minh phúc đại mệnh đại, này với hắn mà nói, cũng là da lông vết thương nhỏ. Mọi người, Thẩm Doanh cho Lục Trinh rót chén trà, trong miệng ung dung nói, ta nhớ được, Nguyên Tĩnh đạo trưởng chịu nhiều lần đả thương. Lục Trinh gật đầu, mỗi một lần bị thương, cũng có thể làm cho hắn tiến thêm một bước. Liêu Thanh Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, Nguyên Tĩnh đạo trưởng là người xải giản sao? Lục Trinh kinh ngạc, ngươi thế mà còn biết người xải giản. Mấy người nghe vậy cũng cười. Nói đến, mấy người xuyên qua làm tinh những ngày này, nhờ vào internet phát đạt, thực sự là cái gì cũng nhìn xem. Trừ ra cố ý tìm tương quan tri thức bên ngoài, làm nhưng vì giải trí thông tin nhiều nhất, Long Châu là rất nổi danh ạn nhìm, mặc dù rất cổ xưa, nhưng vẫn như cũ thì vào chúng nữ chi nhãn. Nói đến, ngày người trong nước ở phương diện này hay là rất có tài hoa. Thẩm Doanh lời bình nói, nàng xem qua mấy tập phim hoạt hình. Lục Trinh tỏ vẻ tán đồng, chuyện xưa không sai, thì rất nhiệt huyết, bất quá ta hay là để cử đọc manga, đây phim hoạt hình nhìn có cảm giác. Cảm tạ 08A đạo hữu, thư hữu 2020081514355023 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1183, đối người văn lịch sử cảm thấy hứng thú tự linh hy chương 1183, đối người văn lịch sử cảm thấy hứng thú tự linh hy nói lên Long Châu gần đây hình như thì có một bộ Long Châu bản kịch tràng chiếu lên. Đáng tiếc chúng nữ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế là một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lục Trinh đóng đủ lương thực nộp thuế. Sáng sớm hôm sau, thần thái sáng láng Liêu Thanh Niên trở về Nhân Tâm Đường đến khám bệnh tại nhà, Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy lại lôi kéo Lục Trinh xuyên qua Lam Tinh. Nhìn nâng lấy trên điện thoại di động mạng lưới Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy, Lục Trinh nằm trên ghế sofa hồi máu, một bên tiện tay tàn huyết tam sát sau về nhà, vừa nói, ngày mai đi nơi nào? Đoạn thời gian gần nhất, không có việc gì Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh trừ ra ở nhà lên mạng, chính là lôi kéo Lục Trinh đi các nơi du lịch. Bọn hắn lại không cần ngồi xe đi máy bay, trên cơ bản là có hứng thú thì đi ra ngoài, ban ngày đi dạo một vòng, buổi tối liền trở lại. Cứ như vậy ngắn ngủi hơn nửa tháng, bọn hắn đã đi rồi mấy chỗ du lịch thắng cảnh, tỉ như 5 ngày đăng ngũ nhạc A, 3 ngày đi khắp sa mạc Tạ Cỡ là mạ cạn cùng Thương Sơn Nhĩ Hải cùng với Trường Bạch Sơn A, đều là thông thường làm việc. Hôm qua tiêu hao một đợt, hôm nay ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, tự nhiên là không đi ra chẳng qua ngày mai đi nơi nào, Lục Trinh quyết định trưng cầu một chút ý kiến. Ta nhớ được ngươi lần trước đi nói Châu Phi. Thẩm Doanh suy nghĩ một lúc nói. Lục Trinh lục lọi cái cằm, là nói qua, đi Châu Phi trên đại thảo nguyên nhìn xem động vật, có hứng thú sao? Tự Linh Hy lắc đầu, không hứng thú. Lục Trinh. Tự Linh Hy cái gì tự nhiên phong quang cùng thần kỳ động vật chưa có xem, tương đối những thứ này cảnh trí, nàng cảm thấy hứng thú nhất, ngược lại là người văn lịch sử. Hoa Quốc là không có đoạn tuyệt truyền thừa tứ đại văn minh cổ quốc một trong, mặc dù lịch sử không lâu, nhưng văn minh giữ lại coi như hoàn chỉnh, cũng đúng thế thật hấp dẫn nhất Tự Linh Hy chỗ. Tự Linh Hy lên mạng trừ ra đọc tiểu thuyết, chính là nhìn xem Hoa Quốc lịch sử điện tịch, ra ngoài du lịch, các nơi nhà bảo tàng cũng là tất đi chỗ. Đi Tây Kinh thấy Lục Trinh phụ mẫu lúc, du lãm tần tỉnh nhà bảo tàng. Đi Bắc Đô du ngoạn lúc, du lãm huyện bảo tàng cố cung cùng nhà bảo tàng quốc gia. Đang ngũ nhạc du lãm lúc, tiện thể đi dự tỉnh, Lỗ tỉnh, Tuấn tỉnh, Tương tỉnh nhà bảo tàng. Cho dù là biên thủy Tây Bực, Thương Sơn Nhĩ Hải cùng Trường Bạch Thiên Chỉ, cũng đều có riêng phần mình lịch sử. Người Trung Quốc yêu nhớ sách sử, cũng coi là từ xưa đến nay một truyền thừa. Nhưng Châu Phi trên đại thảo nguyên có cái gì, những kia còn cất giữ nguyên thủy tập tục bộ là sao? Được rồi, Lục Trinh không kỳ thị, vậy cũng đúng một loại văn minh, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Tự Linh Hy đúng tiểu này văn minh không có hứng thú. Kia kim tự tháp đâu? Thẩm Doanh đột nhiên lên tiếng nói, Ai Cập cũng thuộc về Châu Phi đi, đây chính là tứ đại văn minh cổ quốc một trong. Nói đến, lịch sử đây Hoa Quốc còn phải xa xưa hơn. Tự Linh Hy thản nhiên nói, trừ ra chuyện không đi kim tự tháp, nghĩ muốn hiểu rõ Ai Cập cổ đại lịch sử và văn vật, còn không bằng đi châu Âu các nhà bảo tàng lớn. Quá đâm tâm. Ai Cập bảo tàng kim tự tháp, vẫn có chút đồ vật. Thẩm Doanh nói một câu, sau đó suy nghĩ một lúc còn nói thêm, làm nhưng không có châu Âu nhà bảo tàng càng toàn bộ. Càng đâm tâm. Mặc dù người đời đều nói Ai Cập di vật văn hóa tại châu Âu, chẳng qua là năm đó thành lập tòa này bảo tàng kim tự tháp sau đó, quả thực tại ngoại sáng trên ngăn trở rất nhiều di vật văn hóa dẫn ra ngoài. Lục Trinh vất vát mặt mũi nói, cũng tỉ như cái đó Tạ Khả Mùn mặt nạ vàng. Tự Linh Hy suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, vậy liền đi xem. Nghe nói muốn đi Ai Cập du lịch, Lâm Viễn cùng Liêu Thanh Niên cũng muốn đi. Thế là sáng sớm hôm sau, Lục Trinh liền mang theo tứ nữ bay lên trời, vượt qua nửa cái Lam Tinh, đi tới Ai Cập thủ đô, Cải Rồ. Cũng còn không có đi thành thị, trước ở giữa không trung đằng vân giá vụ dạo qua một vòng, thì du lãm nổi tiếng cờ hờ UF U kim tự tháp cùng tượng Sphinx. Sau đó mới tránh đi khu ổ chuột, rơi xuống tương đối đường phố phồn hoa bên trên. Nói thật, trừ ra dị vực phong tình bên ngoài, tòa thành thị này xây dựng cơ bản cũng liền một. Là Ai Cập lớn nhất thành thị, cơ sở kiến thiết đây hải thành kém xa, với lại con đường chen trúc, dân số dày đặc, trừ ra riêng lẻ khu vực bên ngoài, cùng địa phương khác thậm chí so ra kém Hoa Quốc 2-3 tuyến thành thị. Ngươi thì chưa từng tới Cải Rồ. Lục Trinh xem xét đang tò mò nhìn bốn phía Lâm Uyển. trừ ra mấy lần cùng ngươi cho bảo tàng kim tự tháp tiễn di vật văn hóa nhìn thoáng qua bên ngoài. Lâm Viễn lắc đầu nói, ta không tới đây trong đi công tác qua, trong nước người hiểm nghi phạm tội thì không ai trốn mở ra la. Chẳng qua nơi này cho ta cảm giác, cùng A Tam Quốc mùm có điểm giống, khu vực phồn hoa là chân phồn hoa, nhưng khu bình thường vực thì rất loạn. Lâm Viễn nhìn hai bên một chút, đương nhiên, đừng nói bọn hắn, liền xem như Hải Thành, thành thị bên trong cũng chia bố nhìn rất nhiều lao thành khu, chẳng qua cơ sở công trình cùng an ninh trật tự khẳng định tốt hơn nơi này nhiều. Mấy người tại trong thành thị dạo bước, thậm chí còn chứng kiến không ít nói tiếng phổ thông người trong nước, nói đến, Ai Cập cũng là trong nước xuất cảnh du lịch đứng đầu một trong những quốc gia. Rốt cuộc, có thể cùng Hoa Quốc đây lịch sử nội tình quốc gia, tại trên thế giới cũng không có mấy cái. Ai Cập tuyệt đối tính một. Mặc dù cổ Ai Cập truyền thừa văn minh đã tuyệt tự nhưng ít ra di tích vẫn còn ở đó. Lục Trinh mấy người cũng chuẩn bị đi vòng vòng. Đầu tiên muốn đi dĩ nhiên chính là bảo tàng Kim Tự Tháp. Bảo tàng Kim Tự Tháp là Ai Cập lớn nhất cũng là cổ xưa nhất nhà bảo tàng. Bên trong trưng bày nhìn theo Ai Cập vương triều trước đến La Mã thời đại hàng loạt di vật văn hóa, luận đến lịch sử chi cửu viễn, còn trên Hoa Quốc. Vì nói móc khí vận ánh sáng, cho nên Lục Trinh Ả Rập ngữ đã mắc ấp, vô cùng thuận lợi mua vé vào cửa, mấy người thì đứng xếp hàng đi vào nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng bên ngoài nhìn không đáng chú ý, đồ vật bên trong, xác thực vẫn rất rung động. Cao lớn của đá, tinh mỹ minh họa, tinh xảo pho tượng, xem không hiểu chữ viết bia đá, còn có các loại thạch quan, khắc đá. Cùng Hoa Quốc lịch sử di vật văn hóa, hoàn toàn là hai loại khác nhau phong cách, nhưng cũng năng lực nhìn ra loại đó xưa cũ xinh đẹp cùng uy nghiêm. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì những thứ này làm bằng đá di vật văn hóa tương đối kiên cố, gánh vác được thời gian ăn mòn, cho nên nhà bảo tàng lầu một những thứ này di vật văn hóa cũng không có gì bảo hộ biện pháp, thậm chí có thể tùy ý chạm đến. Lục Trinh ngược lại cũng không có quá mức để ý, khắc đá vốn là có thể nhất chống cự thời gian xâm nhập thứ gì đó, như thế để đó thì không sao. Thế là hắn liền lên tay mò sờ một người cao pho tượng, vấn đề là, sao ngay cả di vật văn hóa giới thiệu cũng không có à, buộc chúng ta tìm hướng dẫn du lịch sao? Đoán chừng hướng dẫn du lịch cũng không biết đây là một vị nào phạ ra ông pho tượng. Tự Linh Hy lắc đầu nói, văn minh gián đoạn, chính là điểm này không tốt, trừ phi đặc biệt nổi tiếng, rất nhiều thông tin cũng giật tản. Lục Trinh gật đầu, mấy người tiếp tục du lãm, rất nhanh liền đi dạo xong lầu 1. Lầu 2 chính là tinh phẩm trưng bày thất với lại trọng điểm đều là vật bồi táng hòa. Sát ướp. Thẩm Doanh nết nết miệng, để cho ta một người chết đi xem người chết, cảm giác là lạ. Mọi người. Ngay tại mấy người lên lầu lúc, đối diện có mấy người vừa vặn xuống lầu, đánh cái đối mặt sau đó, riêng phần mình thác thân rời khỏi. Chẳng qua, đi rồi không xa sau đó, có lẽ là nhìn xem chung quanh không ai, một người trong đó hơi nhấc nhấc cổ áo, thấp giọng nói, tất cả mục tiêu xác định, tối nay hành động. Chương 1184, có người muốn trộm cắp chương 1184, có người muốn trộm cắp ửng. Đừng nói Lục Trinh chính là Lâm Uyển, cũng nghe rõ ràng. Lâm Uyển quay đầu ngắm đối phương một chút, ánh mắt nhất chuyển, một đạo truy tung phủ tiện tay đánh ra, bám vào cầm đầu trên thân thể người kia. Lục Trinh đều không có quay đầu, đối phương là ai? Lâm Uyển lắc đầu nói, nhìn không ra, theo lý thuyết không phải là di vật văn hóa kẻ trộm, bọn hắn không có can đảm di chuyển cấp quốc gia nhà bảo tàng. Thẩm Doanh nhiều hứng thú nói, đừng nói, vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng còn tâm sự, ngụy giả y như thật. Trước đi dạo chúng ta, có hứng thú đợi lát nữa đi ra cùng đi lên xem một chút. Lục Trinh nói. Tốt. Lâm Uyển gật đầu, có hứng thú nhất đương nhiên là nàng. Thế là mấy người tiếp tục lên tới lầu 2. Nhà bảo tàng loại địa phương này, đối với hứng thú người mà nói, đó chính là bảo tàng, đối với không hứng thú người mà nói, cũng là cưỡi ngựa xem hoa mấy giờ nhìn xem cái mới mẻ. Thẩm Doanh cùng Liễu Thanh Niên chính là nhìn xem cái mới mẻ, mà Tự Linh Hy mặc dù có hứng thú, nhưng mà nàng vẫn như cũng nhìn xem cực nhanh, thần niệm quét qua, nên biết chi tiết thì biết tất cả. Lục Trinh cảm thán nói, hảo gia hỏa, nhiều như vậy phả ra ổng sắc ướp. Lúc trước hắn mấy lần tiễn di vật văn hóa, đều là tìm cơ hội đưa đến dễ tìm chỗ, chưa bao giờ cẩn thận đi dạo qua bảo tàng Kim Tự Tháp, lúc này vào sảnh du lãm, mới phát hiện này sảnh triển lãm bên trong nhìn nhiều như vậy sắc ướp. Hoa Quốc trong viện bảo tàng di vật văn hóa thì có hầm mộ đào được, nhưng cũng chưa từng có 7 cái người chết tại sảnh triển lãm bên trong, chỉ có thể nói đúng là văn hóa khác biệt. Đừng nói Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh chính là Tự Linh Hy, cũng đúng những kia sắc ướp không hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú là năm đó những vật phẩm kia. Theo những vật phẩm này bên trên, nàng có thể giải được cổ Ai Cập văn minh văn hóa. Không thể không nói, bảo tàng Kim Tự Tháp hay là không nhỏ, cho dù cưỡi ngựa xem hoa, mấy người thì tốn mấy giờ mới từ đầu tới cuối đi một lượt. Đi ra ngoài xoay trái, tìm ra tương đối sạch sẽ đặc sắc phòng ăn, điểm rồi chút ít đặc sắc đồ ăn, tỉ như địa phương nổi tiếng cổ Sa Di, còn có nướng bồ câu, xuyên nướng chanh gà viên và bà, mặc dù không tại mấy người khẩu vị đốt, chẳng qua ngẫu nhiên nếm cái mới mẻ thì không phải là không thể tiếp nhận. Lục Trinh uống một chén nước chanh, thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh, cảm thán nói, thời tiết thật tốt à. Trời xanh mây trắng, không khí ướt át, không hổ là năng lực phát triển ra cổ phạ dạ ổng văn minh chỗ. Nói đến đây, Lục Trinh đổi đề tài, những người kia bây giờ ở nơi nào? Lâm Viễn nghe vậy, trên tay vê thành cái ấn quyết, cảm ứng được truy tung phụ chỗ, sau đó thì chỉ vào phía nam phương hướng, ngay tại một cây số bên ngoài. Một chỗ khách sạn trong phòng, một đám người chính tập hợp một chỗ, có người loay hoay tiểu vật món, có người tại làm việc laptop. Người cầm đầu một bên cho mọi người phân phát một ít giấy chất tài liệu, vừa nói, đây là bảo tàng Kim Tự Tháp kiến trúc kết cấu đồ, bên trong có chỗ có rời khỏi lối đi. Đây là bảo tàng Kim Tự Tháp chung quanh giao thông bản đồ, chẳng qua ta cảm thấy chúng ta không dùng được, vì quá loạn. Mục tiêu của chúng ta ngay tại lầu 2, có một đơn độc trưng bày thất, tên là Hải Ngoại Bị Đạo Văn Vật Sành Triển Lãm. Lần này là cái làm ăn lớn, châu Âu mấy cái uy tín lâu năm gia tộc công cộng treo thưởng, treo thưởng bọn hắn bị di vật văn hóa đạo tặc đánh cắp cất giữ. Trừ ra chúng ta bên ngoài, còn có 6 cái đoàn đội cùng nhau tiếp nhiệm vụ, mọi người đã thương lượng xong, ngay tại tối nay, cùng nhau hành động. Như có ngoài ý muốn, sẽ có người tại giao thông tuyến đường chính trên chế tạo bất ngờ, chỉ hoãn cảnh sát. Mấy chiếc xe tải đã chuẩn bị thỏa đáng, nhận được hàng sau trực tiếp lái hướng thành Bắc sông Ninh Bờ, chỗ nào có cano chở lấy chúng ta, thẳng vào địa trung hải. Có 3 đội lính đánh thuê đã vào thành, là kéo dài lực lượng, tùy thời chuẩn bị. Động tinh thật là lớn, lần này, nhưng phải kinh ngạc thế giới a. Khẳng định, Ai Cập sẽ kháng nghị a. Có làm được cái gì? Những vật này bản thân là di vật văn hóa đạo tặc đánh cắp lai lịch cũng không vẻ vang, bọn hắn không trả lại cho nguyên chủ nhân thì cũng thôi đi, lại còn lấy ra triển lãm. Ha ha. A cái rắm, ta biết đây là nói nhảm, chẳng qua nhiệm vụ tiền thưởng 1000 vạn, ngươi kiếm không kiếm? Kiếm. Sao lại không được, nếu như không có đề nghị lời nói, cũng riêng phần mình chuẩn bị, buổi tối hành động. Lão đại, có một. Cái gì? Tất nhiên hành động lần này có đại lão học thuộc lòng, có rõ ràng mục tiêu, vậy chúng ta có thể hay không? Tạ Khả Mùn tài nguyên, đây chính là giá trị thiên thắng a. Ngươi điên rồi. Tạ Khả Mùn tài nguyên là bảo tàng kim tự tháp trấn quán chi bảo, nếu mất trộm, Ai Cập sẽ náo vế trên hợp quốc những kia đại lão cũng không có khả năng bảo đảm chúng ta. Nếu chúng ta bán cho những kia đại lao đâu, ngươi sẽ không sợ bị diệt khẩu? Ngậy. Được rồi, loại sự tình này nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cầm chúng ta năng lực cầm, nghe hiểu sao? Được rồi, lão đại. Phòng ngăn trong góc, Lục Trinh che giấu ngoại giới âm thanh, một bên dùng bần cung bảo giám hiện trường lấy dễ ảm, một bên dùng thần niệm cảm ứng, pháp lực chấn động, đem đối phương nói chuyện nội dung cũng chuyển tới. Hợp lấy hay là lần trước sự kiện đến tiếp sau? Lục Trinh chép miệng một cái, bọn hắn là gan cũng không nhỏ, cũng dám tại cấp quốc gia nhà bảo tàng trộm đồ, đây là đang đóng phim sao? Ai Cập yếu hơn nữa cũng là một quốc gia, mà lại nói lên cũng là địa khu cường quốc, làm sao có khả năng khoan dung loại khiêu khích này? Nhưng mà những kia uy tín lâu năm gia tộc cũng không yếu. Lâm Viễn thản nhiên nói, với lại thì có tương đối trình độ chính trị lực ảnh hưởng, người quên mi năm cùng cục tình báo quân sự thậm chí là kia, đều có thể bị bọn hắn sai xử làm công việc bẩn thỉu đấy. Cho nên Ai Cập sẽ tự nhận không may. Thế thì sẽ không, chẳng qua chỉ cần không có trực tiếp bằng chứng, đó chính là lôi kéo nhau ra, những gia tộc kia không sợ nhất chính là cái này, dư luận quyền tại bọn hắn. Lâm Viễn lắc đầu nói, với lại theo thời gian trôi qua, sự kiện điểm nóng tự nhiên sẽ quá khứ, dù sao những vật này vốn là không lộ ra, đến lúc đó tùy tiện tìm một cơ hội tẩy trắng cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Cho cảnh sát Ai Cập cục đánh cái nặc danh điện thoại. Liêu Thanh Niên nghĩ kể nói, kia rất không ý nghĩa. Thẩm Doanh cười lấy giật dây nói, Ai Cập xác ướp nhiều nữa tên à, phim chiếu rạp cũng chụp mấy bộ, nếu là không để bọn hắn kiến thức một chút, kia phim chiếu rạp không phải trắng chụp sao? A. Liêu Thanh Niên vẻ mặt sững sờ. Lục Trinh suy nghĩ một lúc, gật đầu cười nói, ngược lại cũng không phải không được. Đúng vậy nha, chỉ là ngắm phong cảnh cùng nhìn xem di vật văn hóa có ý gì. Thẩm Doanh cười nói, hay là bắt bọn hắn trêu chọc buồn bực tử tương đối có hứng. Mắt thấy Vân Cung Bảo giám người ở bên trong đã bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, Lục Trinh mấy người thì kết hết nợ, sau đó đi ra phòng ăn. Thời gian còn sớm, mọi người thì không nóng nảy, thì tiếp tục tại nhà bảo tàng chung quanh đi dạo, rất nhanh đã tìm được cái khác mấy cái đoàn đội. Đến buổi tối, mấy người liền thoải mái dễ chịu ngồi ở khách sạn gian phòng trên ban công, cả trên các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống, lấy ra Vân Cung Bảo giám cho Lâm Uyển, những người khác chuẩn bị xem kịch, đem tối nay vở kịch giao cho Thẩm Doanh đến diễn. Cảm tạ 08A đạo hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ A đến hữu. Thư hữu 2020081514355026 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1185, khủng bố hướng nhà bảo tàng kỳ diệu đêm chương 1185, khủng bố hướng nhà bảo tàng kỳ diệu đêm trời vừa rạng sáng, bảo tàng kim tự tháp bên ngoài, đột nhiên náo nhiệt. Mấy cái tin tặc lưu trong khách sạn, thông qua 3 ngày lưu tại trong viện bảo tàng trung chuyển trang bị, viện chỉnh cướp mất nhà bảo tàng theo dõi. Nhà bảo tàng xung quanh tất cả theo dõi, đều đã thay thế là trạng thái tinh hình tượng. Sau đó, mấy chiếc toa thức xe tải chạy đến nhà bảo tàng cửa sau phụ cận, đứng tại cách đó không xa. Máy cảm tín hiệu khởi động, điện thoại cùng vô tuyến điện đã mất đi hiệu lực. Theo hàng trên xe đi xuống hai người, rất nhanh đã tìm được tín hiệu dương, sau đó một trận làm việc. Nhà bảo tàng tín hiệu tuyến đường đã chặt đứt, điện thoại hưu tuyến thì đánh không đi ra. Thực sự là tương đối chuyên nghiệp. Sau đó, một cỗ xe thương vụ chạy đến nhà bảo tàng khía cạnh con đường bên trên, cửa xe mở ra, xuống một đội người mặc áo trắng đen, trên người mang theo các loại trang bị. Ok, các vị cẩn thận, chỉ cần khắc phát động cảnh báo, chúng ta chừng thời gian 1 tiếng, mọi người có thể bắt đầu làm việc. Người cầm đầu nói 1 tiếng. Sau đó hai nghe thì liền chuyển đến một hồi trêu chọc. Sau một khắc thì có lục lộ nhân mã từ nơi không xa yên tĩnh trong hẻm nhỏ chạy ra đây, hội tụ tại nhà bảo tàng cửa sau phụ cận. Hành động. Vừa dứt lời thì có người leo tường mà tiến, sau đó từ bên trong mở ra cửa sau, một đám người nối đuôi nhau mà vào, lặng yên không một tiếng động. Mà hậu môn trong phòng trực ban bảo vệ, trên cổ chúng rồi một châm thuốc mê, lúc này gục xuống bàn, đang ngủ say. Chính môn không cần phải để ý đến, phòng quan sát trong còn có 3 cái bảo vệ, John, Ngải Lực, các ngươi đi xong bọn hắn. Nhận được. Yên tâm đi thủ lĩnh, bọn hắn sẽ mỹ mỹ ngủ một giấc. Hai người thoát ly đại bộ đội, trực tiếp hướng phía sau khu làm việc vực phòng quan sát đi đến. Mà những người còn lại thì đi vào đại sảnh. Lúc rạng sáng, nhà bảo tàng trong đại sảnh thì không có mở đèn, chỉ có ánh trăng trong sáng cùng phương xa nồng theo dải rác cửa sổ chiếu vào. Những kia to lớn khắc đá cùng pho tượng, tại đây như ẩn như hiện quang mang làm nổi bật dưới, có vẻ thần bí mà khủng bố. Một người ngắm nhìn một phía, đột nhiên cùng một cao 3 mét pho tượng liếc nhau một cái, thì không biết có phải hay không là ảo giác, hắn đột nhiên cảm giác này pho tượng tựa hồ tại nhìn về phía hắn, với lại trừng mắt nhìn. Vê đút tờ ép. Cô nọ. Người quỷ gào gì? Cái đó gọi cô nọ nam tử lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng, liền phát hiện kia pho tượng chính mắt nhìn phía trước. Cô nọ nuốt ngụm nước bọt, trì hoãn khẩu khí, không có chuyện thủ lĩnh, ta nhìn lầm. Lên lầu, mục tiêu của chúng ta tại lầu 2. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới nơi thang lầu, sau đó theo thứ tự lên lầu, sau đó lặng yên không tiếng động đi tới lầu 2 trung đoạn, một mấy năm gần đây mới cải tạo ra sảnh triển lãm. Hải ngoại bị đạo văn vật sảnh triển lãm. Mọi người mục tiêu, trước đó đều đã phân công tốt, riêng phần mình đi lấy đi, đi trước cầm tương đối tốt cầm đồ vật, quá nặng quá lớn đồ vật đợi lát nữa lại chuyển, chúng ta có đầy đủ thời gian, có thể nhiều chạy mấy chuyến, không sao. Go go go. Động. Sau đó, một đám hơn 30 người, tại đây to lớn sảnh triển lãm trong giải tán lập tức. Một người đầu tiên đi tới một kiện phạ dạ ổng quyền trượng hàng triển lãm trước mặt. Đây là một cái thuần kim làm quyền trượng, đầu trượng là một cái tinh mỹ rắn hổ mang hình tượng, rắn hổ mang con mắt, là hai viên hồng ngọc. Nghe nói là trước công nguyên 1000 năm mỗ một vị đại lao quyền trượng, đã là di vật văn hóa, cũng là đỉnh tiêm tác phẩm nghệ thuật cùng vật sưu tập. Thật xinh đẹp. Một người một bên cảm thán, một bên đưa tay đi lấy quyền trượng, kết quả, ngay tại khoảng cách quyền trượng còn có 20 cm lúc. T, quyền trượng chống lên rắn hổ mang, đột nhiên bắt đầu chuyển động, phun ra lưới. V Dr. F. Người kia siêu rút tay trở về, vạn phần hoảng sợ hô, thứ quỷ gì? Dễ gì? Người đang bị gào gì? Ba đầu đường phố người bên ngoài đều có thể nghe được ngươi chu lên. Cẩn thận phòng quan sát bên ấy còn chưa xong. Đầu này. Vê đút tờ cờ. Đúng lúc này, một người khác tiếng la đây cái này rẻ gì chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn muốn đi cầm một chén vàng, kết quả còn không có tiếp xúc gốc, liền thấy cái đó chén vàng trong bỏ ra ngoài mười mấy con bọ cạp. Bọ cạp trừng lớn trừng bàn tay, toàn thân đều là màu đen, nhưng mà cái đuôi trên móc câu lại lóng lánh nồng đậm kim quang. Bọ cạp. Bọ cạp. Bọ cạp. Ô hát mi gột. Đúng lúc này, một người khác càng là hơn trực tiếp về sau ngã sấp xuống, hai tay chống địa, hoảng sợ lùi lại, ô hát mi gột. Cái mặt nạ kia, cái mặt nạ kia, cái mặt nạ kia hắn chính mình nói chuyện. Tại trước An Vương là một người mặt lớn nhỏ mặt nạ vàng, chính treo ở gian hàng trên kệ, bên ngoài bảo bọc một lồng thủy tinh. Mà ở nam tử trong mắt, cái đó mặt nạ vàng lúc này chính hướng về phía hắn cười, đồng thời dùng hắn nghe không hiểu cổ phạ dạ ở văn, tại nói gì đó. Vê đút tờ ép. Đây là vật gì? Không không không, không được đến, ngươi không được qua đây a. Cùng lúc đó, quan triển lãm các nơi cũng vang lên từng đợt kêu lên. Mấy cái còn không có tìm được chính mình mục tiêu người mặc áo choàng đen bốn phía nhìn lại, liền thấy các đồng bạn của mình sôi nổi hoảng sợ lui lại. Mà ở trước mặt bọn hắn, có một con cao cỡ nửa người, nhìn như là hắc miêu, lại càng giống là hắc báo động vật, trên người mang theo kim sức cùng bảo thạch, hai mắt xanh biếc, phản phất như là xuyên biệt rồi thời không, theo mấy ngàn năm cổ Ai Cập mà đến. Có ba cái đỉnh đầu dơ tiểu kim bùn cỡ nhỏ Anubi, chính nhảy quái dị nhảy múa, đem một người khác vây quanh ở trung ương, Anubi đỉnh đầu tiểu kim trong chậu, đột nhiên giấy lên hỏa diễm, chẳng qua ngọn lửa này lại là màu xám trắng. Có một 40 cm đường kính mâm tròn, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra màu vàng kim quang mang, mâm tròn trung tâm giống như một cánh cửa, có một con màu vàng kim giáp trùng thông qua cánh cửa này, theo một không gian khác bay ra, càng bay càng nhiều, xoay quanh ở trung quanh. Một tấm bia đá, tỏa ra khói đen, hai cái cầm trong tay trường thương, đầu sói thân người quái vật, thì theo trong khói đen đi ra, giơ lên trong tay trường thương, nhắm ngay vừa định cầm bia đá người. Vê đút tờ cờ. Ô hát mi gột. Điều đó không có khả năng. Cái này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người mắt thấy tình huống trước mắt, kia to lớn hắc miêu, kia đầu sói thân người quái vật, đầu kia đỉnh đốt hỏa diễm thiêu đốt tiểu nhân, kia tản ra kim quang một đoàn thánh giáp trùng, còn có rắn hổ mang, bọ cạp đang cười quái dị nói lời nói mặt nạ. Hảo hảo một nhà bảo tàng sảnh triển lãm, đột nhiên biến thành quái vật đại thế giới. Mấy người cũng nhịn không được xoa xoa chính mình con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Làm cái gì? Điện ảnh sao? Nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, bọn hắn chắc chắn không phải đang đóng phim. Đã như vậy, quái vật a, chớ chú, chớ chú, phạ dạ ổng chớ chú. Chúng ta bị nguyền rủa. Chạy mau a. Trốn. Lúc này, tất cả mọi người hận cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái chân, hận không thể tại một giây đồng hồ trong tiểu sung ra nhà bảo tàng. Tê, tê, kiệt kiệt kiệt. Tử vong. Mới là kết cục. Theo ta. Trở về minh giới. Ông ngong ngong. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Mọi người điên cùng sông ra sảnh triển lãm, đang muốn chen chúc nhìn xuống lầu, liền phát hiện tại nơi cửa thang lầu, đứng hai thân ảnh. Dôn. Ngại lực. Tình huống có biến. Chạy mau. Lùi ra ngoài. Sau một khắc. Theo mọi người tới gần, xuyên thấu qua ánh trăng nhàn nhạt, mới phát hiện hai đạo thân ảnh kia bên trên, quân lấy thật dày vải liệm. Nghe được thanh âm của mọi người, hai thân ảnh xoay người lại, mặt hướng mọi người, đưa tay ra. A a a. Chương 1186, một mẹ hốt gọn chương 1186, một mẹ hốt gọn hoảng sợ tiếng thét gào hết đợt này đến đợt khác, vang vọng cả tòa bảo tàng. Lúc này, bọn hắn ở đâu còn quản trên có phải hay không sẽ kinh động người khác. Bọn hắn ước gì kinh động người khác? Hai cái sắc ước, hướng đám người bọn họ chậm rãi đi tới, trên người vải liệm chậm rãi tan ra, thật dày vải quấn về phía mọi người. Mọi người khẩn cấp thang xe, tại ngã sắp xuống mấy người sau đó, lại dùng cả tay chân, lộn nhào hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Chẳng qua, hay là có hai người phanh lại không kịp thời, bị cuốn thi quần vải bố bên trong, sau đó kêu thảm bị kéo di chuyển, hướng về hai cái xác ướp phương hướng bị chậm rãi kéo được quá khứ. Không. Thủ lĩnh. Cứu ta. A a a, ta không muốn chết, cứu ta, ai tới mau cứu ta à. Có rơi vào người phía sau nhịn không được quay đầu, liền thấy hai người kia đang bị bắt làm được trong quá trình, từng tầng vải liệm thì quấn lên thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người sợ hãi mà kinh, toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám dừng lại, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái chân, vừa hận bình thường rèn luyện quá ít. Chẳng qua, tránh thoát chặn ở một bên đầu bậc thang sắc ướp, lại lần nữa về tới vừa mới ra tới sảnh triển lãm cửa. Chính là này một chậm trễ công phu. Hai cái đầu sói quái bật đỉnh thương mà ra, đột nhiên một tiếng bộ đâm, thì chạm vào một người vai trái cùng sườn phải, đem người kia chọn ở giữa không trung. A! Người kia lên tiếng kêu thảm, người bên cạnh lập tức liền nhìn thấy hắn toàn thân toát ra khói đen, cả người dường như bắt đầu mất nước, phi tốc biến gầy gò. Sau một khắc, lại có một con hắc báo theo đen ngòm sảnh triển lãm cửa manh phát ra đây, đem một người khác ngã nhào xuống đất, sau đó đột nhiên một ngụm, liền đem người kia đầu cắn rơi. A a a! Còn lại mấy người vượt xa bình thường phát huy, lách qua hắc báo trung quanh, phi tốc đứng lên chạy trốn. Chạy trốn khoảng cách, đông nhiên quay đầu, liền thấy cái đó cười quái dị mặt nạ vàng, thì lơ lửng đến giữa không trung, hướng một người trên mặt phóng đi. Cứu mạng! Mụ mụ! Người kia sắc mặt trắng bệnh, cả người đều nhanh hụt chết, chạy trối chết, lang chạy mộ đột, tốc độ hoàn toàn không kém bùn. Đáng tiếc hắn nhanh, mặt nạ vàng càng nhanh, đột nhiên trong lúc đó thì gắn vào trên mặt của hắn, sau đó hắn kêu thảm thì im bặt mà dừng, cả người thì đột nhiên dừng bước, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cảnh tượng này càng kinh khủng, những người khác nhịp tim cũng ngừng nửa nhịp. Đen nhánh sảnh triển lãm trong kim quang lấp lóe, trên trời một đám thánh giáp trùng, trên mặt đất một đám bọ cạp, vây quanh ba cái đỉnh đầu chậu than ạ nụ bị cùng một cái kim quang lóng lánh nhãn kính vương xà thì sắp hiện ra. A a a, chạy mau, chạy mau a. Tổn thất 5 người, mọi người cuối cùng đuổi tại cái khác quái vật xuất hiện trước đó, xông qua sảnh triển lãm, hướng một bên khác đầu bậc thang phóng đi. Chẳng qua, mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm lúc, bên cạnh một sảnh triển lãm cửa, lại đột nhiên lóe ra đến rồi hai cỗ sắc ướp, trong tay vải liệm đột nhiên tản ra, lại cuốn chúng hai người. A a a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một người khác bị hù một lảo đảo ngã sắp xuống, phía sau thánh giáp trùng thì lao đến, theo cái mũi của hắn, lỗ tai, miệng hướng trong thân thể của hắn chui. Cứu mạng! Cứu mạng! Cháy mau! Cháy mau! Những người khác sắp sợ đến phát điên, lộn nhào xông về bên kia đầu bậc thang. Sau đó, từng cái tựa hồ cũng sẽ không hạ thang lầu, trừ ra mấy cái đi đứng coi như cứng rắn còn lại run chân dường như đều là lăn xuống dưới. Phù phù, phù phù. Ai u, ai u. Run. Ngại lực. Các ngươi có ở đó hay không? Mau lui lại ra ngoài. Lui ra ngoài. Người cầm đầu không có việc gì, hắn lúc này một bên kêu gọi trước đó rời đội hai người, một bên kêu gọi nhà bảo tàng người bên ngoài. Rõ giờ. Mau lại đây tiếp ứng chúng ta. Mang lên vũ khí. Lặp lại một lần, mang lên vũ khí. Chẳng qua, hai nghe của hắn trong truyền đến tất cả đều là sản sạt tiếng ầm ĩ, hắn căn bản là liên lạc không được người bên ngoài. Chết tiệt. FG. Liên lạc không được phía ngoài, ta đã vừa mới thử qua. Một người khác đội bằng hô, chúng ta nhanh lên ra ngoài đi. Người này vừa dứt lời, cũng cảm giác trước mặt ánh trăng đột nhiên tối sầm lại, vô thức ngẩng đầu, liền thấy một to lớn mặt người thân sư tử điêu khắc đang đứng tại chính mình cách đó không xa, yên tĩnh nhìn chính mình. Sau một khắc, nhìn về phía mình hai mắt, lại đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ. Không. Theo người kia té xỉu, những người khác hoảng sợ phát hiện, tất cả lầu một đại sảnh, những kia to lớn cao vài thước thạch điêu, cũng sôi nổi hoạt động tay chân, theo thứ tự đứng lên. Mà nhìn mình đám người ánh mắt, cũng lộ ra dữ tợn cùng tà ác. Không. Nhà bảo tàng phía ngoài tiếp ứng nhân viên, thì phát hiện chính mình liên lạc không được người ở bên trong. Có chuyện gì vậy, chính chúng ta thông tin cũng bị quấy nhiều sao? Không biết nha. Có phải hay không là trong viện bảo tàng có chính phủ quấy nhiều trang bị? Không thể nào, không có lý do nha. Chúng ta lúc ban ngày, cũng không có phát hiện. Đợi lát nữa nhóm người thứ nhất ra đây, còn nhớ nói với bọn họ một tiếng. Yên tâm đi, đoán chừng thủ lĩnh bọn hắn đã hiểu rõ chúng ta làm tốt tiếp hàng chuẩn bị. Hạt dự. Mũ Phi, ngươi có nghe hay không đến trong viện bảo tàng có âm thanh truyền tới? Không có a. Làm sao vậy? Ta có vẻ giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết. Là có nhà ai trượng phu ở nhà bảo sao? Không, không phải, tựa như là trong viện bảo tàng truyền tới. Không thể nào, lẽ nào bọn hắn không có xử lý tốt mấy cái kia bảo vệ sao? Vừa dứt lời, trong viện bảo tàng thì vang lên còi báo động chói tai. Chết tiệt. Tình huống thế nào? Cái nào ngớ ngẩn, lại thật phát động phòng ngự cảnh báo. Gần đây cục cảnh sát đã có động tác. Nhanh nhanh nhanh. Chế tạo tai nạn giao thông, kéo dài cảnh sát hành động cùng tốc độ. Rõ giờ. Martin. Lúc ở. Cùng ta đi vào chung, tiếp ứng bọn hắn, năng lực mang đi bao nhiêu thứ thì mang đi bao nhiêu thứ. Mấy chiếc xe tải bác tải sôi nổi xuống xe, sau đó theo mở cửa sau liền vọt vào nhà bảo tàng. Sau đó. Á á á. Đợi đến một đám cảnh sát, tốn thời gian một tiếng vòng qua chướng ngại, đi vào nhà bảo tàng cửa, liền thấy mấy chiếc chống rông ô tô cùng xe tải, dừng ở nhà bảo tàng cửa sau cửa. Đám cảnh sát này tại một đám bên ngoài nhân viên nhìn chăm chú vọt vào nhà bảo tàng, cũng không lâu lắm, thì gọi tới mười mấy chiếc xe cứu thương, rời ra ngoài một đám hoặc hôn mê bất tỉnh, hoặc miệng sùi bọt mép, hoặc toàn thân co quắp, hoặc ăn nói linh tinh, hoặc ngốc trệ trầm mặc, hoặc điên cuồng dãy rủa la lên gọi bệnh người. Bên ngoài người giám thị đều nhanh điên rồi. Tình huống thế nào? Làm cái gì? Bọn hắn làm sao vậy? Đã làm tốt tiềm hộ bọn hắn, chuẩn bị cùng cái rổ cảnh sát khai chiến lính đánh thuê thì sức sở. Bọn hắn hình như bị một mẹ hút gọn. Tất cả vào nhà bảo tàng người, hình như tất cả đều bị cảnh sát bắt lấy. Bọn hắn đang làm cái gì? Không biết. Thực sự là một đám trộm đốc. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1187, đến từ cổ phạ dạ ổng chớ chú chương 1187, đến từ cổ phạ dạ ổng chớ chú chớ chú. Chớ chú. đây là tới từ xưa phạ dạ ổng chớ chú. Chớ chú chân thực tồn tại, ta thấy được cả Anubi, bán trong suốt hắn đến từ minh giới. Mặt nạ vàng. Ta bị phụ thân hắn ngay tại trong thân thể ta, ta năng lực nghe được thanh âm của hắn, ta năng lực nghe được thanh âm của hắn. Ta bị minh giới thủ vệ đâm trúng linh hồn của ta có một bộ phận bị đưa vào minh giới, bị để lên tiên bình. Thánh giáp trùng. Hoàng kim thái dương. Trong thân thể của ta toàn bộ là côn trùng. Toàn bộ là côn trùng. Cứu mạng. Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ạ Mù thần. Thái dương thần. Hắn một cái tát liền đem Zôn trục chết. Sát ướp. Tất cả đều là sát ướp, bọn hắn muốn đem chúng ta cuốn lên, bọn hắn muốn đem chúng ta cùng nhau kéo đi trong lăng mộ chôn cùng. Ula Ios. Hoàng kim thánh xà Ula Ios. Lấy bạc cờ. Đầm lầy thần tác bạc cờ. Hạt tử vương. Hạt tử vương quay về chạy mau a. Tất cả mọi người chạy mau a. Trái tim thật đau của ta. Trái tim thật đau của ta. Trái tim của ta bị con kia hắc báo móc đi rồi, trái tim thật đau của ta a. Ngàn năm chờ chú. Ngàn năm chờ chú. Chúng ta xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Trừ ra mấy cái hôn mê bất tỉnh bị lưu tại bệnh viện quan sát, một ít quá khủng được đưa vào bệnh viện tâm thần cưỡng chế thất, còn lại tại bệnh viện qua một vòng sau đó, đều bị một mạch đưa đến cái rổ cục cảnh sát. Do đó, bọn hắn đây là tình huống thế nào? Tất cả đều điên rồi. Hay là trang? Trong cục cảnh sát trừ ra cục trưởng, bảo tàng kim tự tháp chủ bất động sản cũng bị trong đêm kêu lên, đi trước nhà bảo tàng dạo qua một vòng, lại phi tốc chạy tới. Ngoài ra, cấp quốc gia nhà bảo tàng dạng sáng bị tặc, một ít ngành tường quan viên cũng suốt đêm chạy tới, nắm giữ trực tiếp thông tin. Hẳn là thật. Trưởng cục cảnh sát cũng có chút tim đập nhanh, khi chúng ta xông vào nhà bảo tàng lúc, bọn hắn thì cũng tại trong quán kêu rên, có người tại lầu 1 đại sảnh, có người tại lầu 2 hành lang, hoặc là hôn mê bất tỉnh, hoặc là như điên như dại. Các người tra hỏi sao? Bọn hắn cũng là ai? Tại sao tới nhà bảo tàng trộm cắp? Hỏi mấy cái không nghiêm trọng bọn hắn cũng bàn giao. Trưởng cục cảnh sát nói, bọn hắn là nhận được nhiệm vụ, tới trước đánh cắp hải ngoại bị đạo văn vật sảnh triển lãm bên trong di vật văn hóa đồ cất giữ. Cái gì? Là những kia kẻ cướp cùng tên trộm. Vô sỉ. Bọn hắn làm sao dám? Liên hệ Cao Lô Quốc, liên hệ Đại Âu Quốc, chúng ta muốn khống cáo bọn hắn. Thật có lỗi, các tiên sinh, trong tay chúng ta không có bằng chứng, trừ ra khẩu cung của bọn họ bên ngoài, trong tay bọn họ cũng không có bằng chứng. Trưởng cục cảnh sát ngắt lời mấy người lời nói, vung vung tay nói. Mọi người, trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có một số thành viên vòng ngoài tỷ như tin tặc cùng lính đánh thuê, chúng ta đã phái người đi bắt chẳng qua đối phương vô cùng cẩn thận, đoan trưởng thành công bắt lấy có thể không cao. Trưởng cục cảnh sát tiếp tục nói. Ghê tởm. Lại như vậy coi như không thấy chúng ta. Những cái Âu Mỹ người luôn luôn như thế, để bọn hắn trở lấy, trễ sớm để cho bọn hắn trả lại. Mọi người phẫn nộ qua đi, lại đặt chú ý lại lần nữa tập trung đến những người trước mắt này trên thân. Cho dù là cách dạy một tầng dạy đơn hướng thấu thị thủy tinh, tất cả mọi người năng lực thấy rất rõ ràng những người đó hoảng sợ, bất an, run rẩy, loại đó giống như trần như nhộng đứng ở băng thiên tuyết địa trong, hoặc là chính đang đối mặt hổ khẩu con cừu non. Bọn hắn chuyện này là sao nữa? Bọn hắn thế nào thấy cũng như thế hoảng sợ. Đây mới là sự kiện lần này trọng điểm. Trưởng cục cảnh sát cũng nhịn không được run một cái, kìm lòng không được nói, bọn hắn nói, bọn hắn gặp phải phạ dạ ổng chớ chú. Tất cả trong viện bảo tàng di vật văn hóa, tất cả đều sống lại. Trưởng cục cảnh sát cầm văn kiện, đem những người này lời khai đưa cho người bên cạnh nhìn xem. Ngoài ra còn có một phần văn kiện, là chỉnh hợp những thứ này lời khai, sửa sang lại một phần tổng hợp văn kiện, ghi chép bọn hắn liên tiếp hành động, cùng gặp phải tất cả bất ngờ. Biến thành chân thực nhãn kính vương xà. Biết nói chuyện mặt nạ vàng. Báo giống nhau lớn hắc miêu. Đỉnh đầu thiêu đốt lên minh giới chi hỏa ạ nụ bi pho tượng. Thánh giáp trùng cùng lơ lửng hoàng kim thái dương. Phục sinh sát ướp. Hạt tử vương đại quân. Có thể hoạt động tượng Sphinx cùng thần linh cùng phạ ra ống pho tượng. Làm sao có khả năng? Bọn hắn điên rồi sao? Bọn họ có phải hay không điên rồi ta không biết, nhưng mà khẩu cung của bọn họ, tất cả đều năng lực đối đầu. Trưởng cục cảnh sát môi có chút run rẩy, hắn mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng là từ những người kia bên trong nôn lộ ra ngoài thông tin, thì đầy đủ kinh người. Trọng điểm là, những kia nói là bị xác ướp trói lại cũng bó tay tại lầu 2, những kia bị mặt người thần sư tử pho tượng cùng thần linh pho tượng chụp chết người, cũng bó tay tại lầu 1. Còn có bị minh giới binh sĩ đâm chết hắn nói trái tim hắn cùng dưới xương sườn một mức đau, cái đó bị thánh giáp trùng xâm nhập thân thể, hắn nói hắn toàn thân cũng ngứa, còn có mấy cái nói là bị xác cướp trói lại một mực hít sâu, nói mình khó thở. Đừng nói trưởng cục cảnh sát tất cả cảnh sát, như không cần thiết, cũng cùng những người kia duy trì đầy đủ khoảng cách, sợ đối phương đem chớ chú chuyển đến trên người mình, ai mà biết được những kia mấy ngàn năm chớ chú có thể hay không chuyển nhiễm. Nhà bảo tàng chủ bất động sản kìm lòng không được sợ run cả người, phải biết, hắn mỗi ngày cũng cùng những vật kia đợi cùng nhau a. Những người khác cũng đều sợ ngây người, phần văn kiện này thấy thế nào sao đều giống như Hollywood kịch bản. Thế nhưng, đây là sự thực. Làm sao có khả năng? Bọn hắn thật bị nguyền rủa. Một đám người cách thủy tinh, nhìn về phía bên trong như điên như dại đám người, nhịn không được cùng nhau lùi một bước. Vài vị không cần lo lắng, chúng ta cảnh sát khi tiến vào nhà bảo tàng lúc, cũng không nhìn thấy những kia phục sinh xác cướp cùng pho tượng, cũng không có thấy thánh giáp trùng cùng hạt tử vương. Trưởng cục cảnh sát cả gan nói, bọn hắn nhằm vào rất có thể chỉ là người xâm nhập. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ là, những thứ này chớ chú còn có thể phân rõ ngoại nhân cùng mình người. Chẳng lẽ nói, những kia di vật văn hóa, bọn hắn có linh trí? Một đám người nghe vậy, càng sợ hơn. Trưởng cục cảnh sát nỗ lực đứng vững, nơm nớp lo sợ nói, ta cũng không biết ta. Một đám người ngay lập tức nhìn về phía nhà bảo tàng chủ bất động sản, hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp.
Chủ bất động sản sắp khóc hắn mình lúc này thì sợ tới mức quá sức, với lại lúc trước hắn còn chuyên môn đi nhà bảo tàng dạo qua một vòng, mỗi cái sảnh triển lãm đều qua một lần, đặc biệt cái đó hải ngoại bị đạo văn vật sảnh triển lãm, qua còn đặc biệt cẩn thận. Hắn hiện tại cũng hận không thể đi bệnh viện cho mình đến một bộ kiểm tra toàn thân. Có lẽ, chủ bất động sản đầu góc phi tốc xoay tròn, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, có lẽ là huyết mạch. Chúng ta cũng chạy Ai Cập người huyết, cho nên chớ chú cho là chúng ta là người một nhà. Mấy cái có Ai Cập huyết mạch người ánh mắt cùng nhau sáng lên, mấy cái châu Âu huyết mạch người thì nhịn không được toàn thân run lên. Chương 1188, bảo hộ chuyên gia tại Ai Cập tiến hành nghiên cứu. Chương 1188, bảo hộ chuyên gia tại Ai Cập tiến hành nghiên cứu bảo tàng kim tự tháp chuyện, vì tốc độ nhanh nhất truyền ra, có thể xưng bạo tạc tính chất truyền bá. Rốt cuộc làm ngày tham dự rất nhiều người, có cảnh sát, có bác sĩ, có điều dưỡng viên, còn có nhà bảo tàng cùng chính phủ cơ sở nhân viên, trong này rất nhiều người có thể không có gì giữ bí mật ý thức. Húng chi còn là kiểu này mang theo khí tức thần bí tin tức ẩm. Tại không liên quan đến mình, lại thế giới không hề có đại biến tình huống giới, tất cả mọi người đối với kiểu này sự kiện thần bí đều có tự nhiên lòng hiếu kỳ. Cho nên thật hay giả khiêm tốn khuyết đại các loại thần bí truyền thuyết, trong một đêm thì chuyển khắp cai rổ vòng bằng hữu. Nhưng những thứ này chỉ là dân chúng ở giữa bắt mái. Chính phủ phương diện, cục cảnh sát ngày thứ hai thì liên hợp bệnh viện cùng chính phủ ngành tình báo, lấy ra một phần tính tổng hợp báo cáo điều tra. Mặc dù nguyên rủa thực hư không thể xác định, nhưng này chút ít di vật văn hóa kẻ trộm nói đều là nói thật, chẳng qua căn cứ bệnh viện kiểm tra, bọn hắn cũng chỉ là bị kinh sợ, thân mình cũng không có vấn đề. Hoặc nói, chí ít cái rổ bệnh viện không có kiểm tra xảy ra vấn đề. Nhà bảo tàng thì xuất cụ văn kiện, chứng minh hôm qua nhà bảo tàng những kia hàng triển lãm không hề có bị người di động qua dấu vết. Như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là thực sự chớ chú, hay là một loại ảo thuật, hay là cùng loại với Sơn Trung lão nhân cái chủng loại kia vì dược vật cùng môi trường sáng tạo giả tưởng? Bất luận làm sao, đi xem liền biết. Vì hiện đại các loại cao tân khoa kỹ, chỉ cần hiện trường còn sót lại có một tia dấu vết, tin tưởng bọn họ thì nhất định năng lực tìm ra chân tướng. Thế là, tại xế chiều hôm đó, bảo tàng kim tự tháp thì nhận được mười mấy phần hợp tác điều tra nghiên cứu xin báo cáo, đều là đến từ toàn cầu mấy đại quốc gia chứ danh lịch sử cùng chuyên gia khảo cổ. Ngoài ra, này hơn 30 di vật văn hóa kẻ trộm cơ bản cũng đến từ châu Âu vài quốc gia, đối phương phát tới xin thư tín, vì những người này tinh thần nhận mãnh liệt kích thích làm lý do, yêu cầu đem những người này dẫn độ về nước. Có thể thấy được, Ai Cập thật là không có bí mật. Từ chối dẫn độ, bọn hắn trộm cắp là chúng ta bảo tàng kim tự tháp. Những cường đạo này tên trộm, chúng ta còn chưa đi tìm bọn hắn lại còn muốn đem những người này lĩnh đi. Bảo tàng kim tự tháp sự kiện thần bí, những người này chính là còn sống bằng chứng, tuyệt đối phải đem người lưu trong tay chúng ta. Chẳng qua đối phương muốn phái chữa bệnh đội đến cho những người này trần bệnh chuyện, ngược lại là có thể đáp ứng, tốt nhất có thể cho bọn hắn từ đầu đến chân triệt triệt để kiểm tra một lần, xem xét có thể hay không điều tra ra cái gì. Bên kia, mấy gia tộc lâu đời của châu Âu thì theo mỗi cái con đường hiểu rõ Ai Cập thông tin, nghi ngờ không thôi phía dưới, ngay lập tức tạm dừng nhiệm vụ, chờ đợi đến tiếp sau thông tin. Mà Âu Mỹ các quốc gia tổ chức tình báo, trừ ra báo tin riêng phần mình lịch sử cùng chuyên gia khảo cổ bên ngoài, chính mình thì sôi nổi bay đến Ai Cập, chuẩn bị nghiên cứu một chút đây là tình huống thế nào. Rốt cuộc, nói lên sự kiện thần bí, trên thế giới này còn có một cái nổi danh nhất sự kiện thần bí, đến nay còn không có tìm được chân tướng. Trong nước, phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ thì lần nữa mở buổi họp ngắn. Đương nhiên, bọn hắn trước tiên chính là đi xác nhận Lục Trinh một đoàn người có ở đó hay không trong nước. Không tại. Chẳng qua gần đây bọn hắn không có biến mất, mà là thỉnh thoảng xuất hiện, số liệu biểu hiện, bọn hắn trước một hồi tại Kazakhstan nếm qua thịt nướng, tại trường Bạch Sơn mua qua nước khoáng, tại Nhị Hải uống qua cà phê, ngoài ra còn tiêu phí qua ngũ nhạc vé vào cửa. Bọn hắn thế mà còn mua vé vào cửa. Chẳng lẽ không phải bay thẳng vào trong sao? Ta nhớ được Lục Trinh cùng Tự Linh Hy tại Hoàng Sơn bại lộ một lần kia, bọn hắn liền không có mua vé vào cửa a ha ha ha. Nói chính sự đâu? Khu cụ, vâng vâng vâng, ngươi tiếp tục. Căn cứ số liệu khoảng cách biểu hiện, bọn hắn hôm qua hẳn là du lịch này, chẳng qua trong nước không hề có bọn hắn tiêu phí ghi chép biểu hiện. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể ở trong nước chơi chán xuất ngoại đi chơi. Sau đó vừa lúc ở Ai Cập du lịch thời gặp được này việc chuyện, thì thuận tay quản quản. Không bài trừ loại khả năng này, rốt cuộc bây giờ đã biết sự kiện thần bí, cũng cùng bọn hắn liên quan đến. Ừm. Người của chúng ta cũng ở đâu? Đã ở trên đường, đi xin liên hợp điều tra nghiên cứu di vật văn hóa chuyên gia tổng cộng 3 người, ngoài ra còn có 2 đội nhân viên công tác. Ngồi ở chủ vị lão giả gõ bàn một cái nói, suy nghĩ một chút nói, thông qua tổ chức cảnh sát quốc tế, cùng Lâm Uyển thông báo một chút chuyện này, sau đó hỏi một chút Lâm Uyển, hỏi nàng một chút, có thời gian hay không, đi bảo hộ một chút chúng ta tiến về Ai Cập chuyên gia, còn nhớ, hỏi nàng một chút có phải thuận tiện, không bắt buộc. Ngài lo lắng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Đúng vậy, lỡ như thật có chớ chú, chúng ta chính là đem 3 vị này chuyên gia hướng trong hố lửa đấy. Thế là, đã tới Thung Lũng Cát Đua, nhìn hồi lâu hạt cát, chuẩn bị đi trở về Lục Trình một nhóm, thì nhận được trong nước tới vệ tinh điện thoại. Lâm Uyển lấy điện thoại ra, mới phát hiện là Interpol chú văn phòng Hải Thành trưởng phòng Điền Kính Tùng. "Uy, trưởng phòng, là có nhiệm vụ sao?" Lâm Uyển hỏi. "Đúng thế." Điền Kính Tùng nói, "Trong nước một bộ môn hướng chúng ta đánh cái xin báo cáo, mời ngươi hiệp trợ bảo hộ vài vị xuất ngoại chuyên gia." Mặc dù phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ cho Điền Kính Tùng nói có đúng không cấm chế, chẳng qua Điền Kính Tùng làm nhưng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. "Được nha." Lâm Uyển gật đầu. Tả hữu mọi người đã chuẩn bị trở về nước, nàng thì có thời gian, theo Hải Thành xuất phát hay là theo Bắc Đô xuất phát? Điền Kính Tùng nói, đều không phải là,
bọn hắn đã xuất phát, mục tiêu Ai Cập, ngươi đang nội bộ trên mạng lĩnh một phần nhiệm vụ danh sách, là có thể bay thẳng Ai Cập đi tụ hợp bọn hắn.
Ai Cập? Lâm Uyển kinh ngạc nói.
Đúng vậy, ngươi hôm nay có phải là không có đăng ký nội bộ lưới, Ai Cập xảy ra chuyện lớn.
Điền Kinh Tùng thần bí hề hề nói.
Cái kia, ra.
Chuyện gì?
Lâm Uyển nhếch miệng, giả mô hình giả thức mà hỏi.
Bảo tàng kim tự tháp bị trộm, hẳn là trước đó di vật văn hóa đạo tặc chuyện, châu Âu mấy cái uy tín lâu năm gia tộc thuê thất chi đỉnh tiêm kẻ trộm đội, muốn đem cất giữ tại trong viện bảo tàng giá cao giá trị cổ phạ ra ổng đồ cất giữ trộm trở về.
Điền Kính Tùng nói, kết quả những người này ở đây nhà bảo tàng xảy ra ngoài ý muốn, nghe nói là cổ phạ ra ổng chớ chú hiền linh, xác ướp sống lại, thánh giáp trùng cùng hạt tử vương thì xuất hiện, nhưng cuối cùng lại chứng minh tựa như là chúng rồi một loại ảo thuật.
Điền Kính Tùng khoảng nói vài câu, tình huống cụ thể, ngươi có thể đăng ký một chút nội bộ mạng, xem xét kia phần Ai Cập xuất cụ báo cáo điều tra.
Bởi vì việc này tương đối quỷ dị, cho nên trừ ra chúng ta bên ngoài, cái khác mấy cái quốc gia thì phái người tới lại thêm lúc này cái dầu ngư long hỗn tạp, trong nước không tiện điều động nhân sĩ chuyên nghiệp quá khứ, cho nên mới tìm được rồi chúng ta Interpol trên đầu. Cho nên nhiệm vụ của ta là bảo hộ mấy vị này chuyên gia tại Ai Cập thân người an toàn.
Điền Kính Tùng nói, còn nhớ, để bọn hắn cách này chút ít quỷ dị thứ gì đó xa một chút, chính ngươi thì tránh xa một chút, gần đây thiên hạ không yên ổn, có một số việc thà rằng tin là có, không thể tin là không.
Lâm Viễn gật đầu, hiểu rõ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Cảm tạ 08A đạo hữu. Thư hữu 20200815143550236 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1189, các quốc gia hoài nghi cùng liên tưởng chương 1189, các quốc gia hoài nghi cùng liên tưởng thế là, trời xuôi đất khiến phía dưới.
Cái gì?
Lâm Viễn đáp ứng.
Phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ trong, có người kêu lên một tiếng, thật chẳng lẽ còn có cái khác sự kiện thần bí, hoặc nói là nhân vật thần bí.
Chớ khẩn trương, có lẽ cũng không phải thần bí gì sự kiện, trước khác kết luận, không thể vì chúng ta hiểu rõ một sự tình, liền đem tạm thời giải thích không rõ sự việc đều hướng phía trên này dựa vào.
Có đạo lý, hết thảy chờ Lâm Viễn hội hợp kia ba vị chuyên gia, tại bảo tàng kim tự tháp điều tra một phen lại nói.
Chúng ta có người tại trong đội ngũ sao?
Có.
Bên kia, Lục Trinh đám người tự động về nhà, Lâm Viễn thì lưu tại Ai Cập, ngày thứ hai buổi chiều, thì ở một tòa khác trong khách sạn, hội hợp trong nước ba cái chuyên gia cùng đoàn đội của bọn họ.
Bảo tàng kim tự tháp, cửa trước quan bế, cửa dán một tờ thông cáo, nói là kỹ thuật nguyên nhân, trang trí thăng cấp, nhà bảo tàng đóng quán nửa tháng, đúng tất cả du khách tỏ vẻ ấy nấy. Mà nhà bảo tàng cửa sau, thì bị cảnh sát thiết trí chướng ngại vật trên đường. Chỉ có nhân viên tương quan mới có thể bước vào.
Lâm Viễn đi theo ba vị chuyên gia, mỗi người bọn họ còn mang theo một đến hai cái trợ lý, Lâm Viễn cùng một vị khác Interpol thì tạm thời đảm nhiệm bảo vệ.
Hoa Quốc đoàn đội một nhóm 12 người, thông qua 3 tầng kiểm tra, mang theo mấy cái chứa các loại máy thăm dò cái dương, đi vào nhà bảo tàng.
Đang khi di vào nhà bảo tàng về sau, Lâm Viễn mới phát hiện được người đã rất nhiều, trừ ra bọn hắn bên ngoài, Đăng Tháp Quốc, Đại Ân Quốc, Cao Lô Quốc, Hàn Quốc, Nga cũng có người tới, thậm chí Hợp Kỳ, Ngày Quốc, A Tam Quốc, cùng với Ba Tư Quốc, Lạc Đà Quốc các địa khu cường quốc đều tới người. Đây thật là toàn cầu cường quốc đại liên hoan. Cửa lớn mở rộng, ánh đèn toàn bộ sáng.
Người đến người đi, náo nhiệt lên náo.
Một đám chuyên gia top 5 top 3 đối với nhà bảo tàng mỗi cái sảnh triển lãm bên trong di vật văn hóa, đặc biệt mấy cỗ xác ướp, tiến hành cẩn thận kiểm tra dò xét. Mà liên tại bọn hắn cách đó không xa, súng ống đầy đủ Ai Cập đặc công, đang toàn tâm cảnh giới.
Bọn hắn quá khẩn trương, ta cảm giác bọn hắn tùy thời đều có thể bóp cò dáng vẻ, bọn họ có phải hay không nắm giữ lấy cái gì chúng ta không biết thông tin a.
Một cái tên là Thẩm Đường người trẻ tuổi, cũng là một thầy giáo giả tiến sĩ sinh trợ lý, tiến đến người kêu kêu là Tiêu Du Nhã nữ sinh bên cạnh.
Pha ra ổng chớ chú, ngươi nói này có thể là thật sao?
Quá bất hợp lý đi.
Không biết.
Tiêu Du Nhã lắc đầu, nhưng nhiều chuyên gia như vậy cùng nhau đến, không phải liền là nghĩ muốn biết rõ ràng chuyện này sao?
Về phần bọn hắn vì sao căng thẳng?
Ta suy đoán bọn hắn nắm giữ thông tin còn chưa chúng ta nhiều, nói không chừng đều là một đống tin tức ẩm, càng nghe càng sợ sệt cái chủng loại kia.
Lâm Viễn cùng người kêu kêu là làm Lâm Tĩnh Nam Interpol chính vô cùng buồn chán đứng ở một bên nhìn vài vị giáo sư, một bên chú ý quốc gia khác nhân hòa Ai Cập đặc công.
Phía trên vẫn rất coi trọng chuyện này a, lại đem ngươi cũng cho phải tới.
Lâm Tĩnh Nam nói.
Lâm Viễn tại Interpol trong bộ môn cũng là rất nổi danh vì nàng là chân theo mưa bom báo đạn trong giết ra tới qua.
Bình thường, lần trước đi Đăng Tháp Quốc không phải liền là ngươi sao?
Lâm Viễn cười nói.
Lâm Tĩnh Nam gật đầu, thử nhai răng, tả hữu đảo mắt một chút, ngươi nói, sự kiện lần này là chuyện gì xảy ra, sẽ không thật có chớ chú a?
Ta chỗ nào hiểu rõ?
Lâm Viễn nhún nhún vai, không lộ mảy may ý ta thế nhưng thuần chính Hoa Quốc huyết mạch, còn chưa nhi từ đấy.
Lâm Tĩnh Nam nói.
Lâm Viễn cũng bị chọc phát cười, đừng lo lắng, không có chuyện gì, ngươi suy nghĩ một chút, những vật này đều bị triển lãm nhiều năm không biết bị bao nhiêu quốc gia du khách tiếp xúc qua, bất đô thì không có chuyện gì sao?
Nhưng đây không phải bị kích hoạt lên sao?
Đồng chí, phải tin tưởng khoa học.
Lâm Viễn nghiêm trang nói.
Dù sao cũng là Thẩm Doanh ra tay, cụ thể tình huống thế nào, Lâm Viễn rất rõ ràng.
Mặc dù nàng không có giết người, mà là lấy ảo thuật hù dọa bọn hắn, nhưng mà tại thần hồn của bọn hắn trong cũng gieo sợ hãi hẳn giống, có thể nói, theo ban đêm hôm ấy bắt đầu, thần hồn của bọn hắn thì thiếu một viên, thì có thể nói là linh hồn chờ chú.
Bọn hắn lại không ngừng cường hóa chính mình làm sao tử vong tiềm thức, đồng thời trên thân thể sẽ chân thực xuất hiện tiểu này làm hại, cuối cùng tử vong.
Nhưng lời nguyện này sẽ không theo huyết mạch lây cho người Trung Quốc, rốt cuộc, linh hồn chớ chú không lây, cũng đúng thế thật phạm vi của khoa học mà có đúng hay không.
Ta cũng nghĩ tin tưởng, thế nhưng Đăng Tháp Quốc sự kiện kia, ta càng điều tra, lại càng khó tin tưởng. Lâm Tĩnh Nam nói khẽ với Lâm Viễn nói, Los Angeles vạn người tự đốt sự kiện, cho đến bây giờ, còn không có chút nào manh mối, là không có chút nào manh mối. Lâm Viễn nhíu mày lại, thế nào, chuyện này, mặt trên còn có người cùng. Lâm Tĩnh Nam lắc đầu, mặt trên còn có không có đang cùng, ta cũng không biết, nhưng theo Interpol con đường đến xem, còn có rất nhiều người trong bóng tối điều tra, chẳng qua, lại không tiến triển chút nào. Hiện thực dù sao không phải là địa ảnh, trên thế giới không có cái nào tư nhân phòng thí nghiệm có thể làm đến kiểu này mức độ bảo mật, các quốc gia đã đem tất cả đỉnh tiêm tư nhân phòng thí nghiệm cũng xi một lần. Về phần người ngoài hành tinh, mặc dù cũng có một số người đang theo dõi điều tra, nhưng cũng không có tìm thấy bất luận cái gì tài liệu mới hoặc là phương thức công kích manh mối. Nhưng mà, bây giờ lại đột nhiên ra bảo tàng kim tự tháp sự kiện linh dị, mặc dù trong chuyện này không có người chết, nhưng mà ảnh hưởng lại một chút cũng không nhỏ, đã có rất nhiều người đem sự kiện lần này cùng Los Angeles tự đốt sự kiện liên hệ đến cùng đi. Cho dù là một ít nhân vật tinh anh, thì bắt đầu hoài nghi tại mấy ngàn năm trước, có phải hay không có ít người nắm giữ lấy một ít phi tự nhiên lực lượng. Rốt cuộc, nếu như là người ngoài hành tinh lời nói, hẳn là sẽ không như thế nhàm chán. Lâm Viễn trước mắt, không nói lời nào. Bằng không mà nói. Lâm Tĩnh Nam đảo mắt một vòng, nơi này cũng sẽ không xuất hiện nhiều người như vậy. Lâm Viễn đi theo ánh mắt của Lâm Tĩnh Nam, nhìn chung quanh một vòng, thì đi theo gật đầu một cái. Đăng Tháp Quốc không nói, Đại Âu Quốc, Cao Lô Quốc cùng Hàn Quốc đây là châu Âu tăng cường, cũng là sự kiện này bên trong đương sự một phương, trừ ra đến nhà bảo tàng một đường lịch sử cùng chuyên gia khảo cổ, còn có một đường chuyên gia y học đi chữa trị kia hơn 30 người. Ngoài ra, Hà Kỳ, Á Tam Quốc, Ba Tư Quốc mấy cái này, cũng coi như là lịch sử nội tình tương đối mạnh quốc gia, trong nước di vật văn hóa cũng đều không ít, nói không chừng trong lòng đã có chờ đợi. Về phần Nga cùng Ngày Quốc, hẳn là tìm đến tồn tại cả A, hai quốc gia này mặc dù cũng có chút lịch sử, nhưng cùng mấy cái văn minh cổ quốc so sánh, vậy liền kém quá nhiều rồi. Liên hệ đến cùng nhau. Lâm Viễn cười ha ha, thế nào, đang tháp quốc người, có phải hay không đã sợ hãi? Bảo tàng kim tự tháp sự kiện, cái đó chủ bất động sản suy đoán đã bị rất nhiều người biết, nếu suy đoán làm thật lời nói, kia châu Mỹ đại lục tình huống coi như không tốt lắm. Ai Cập mặc dù văn minh vẫn mất, chẳng qua giống người nhưng không có diệt tuyệt. Mà châu Bắc Mỹ cũng không đồng dạng. Đăng Tháp Quốc bây giờ là ngang vung nhân hòa người Do Thái làm chủ, dân bản địa đều bị hạn chế tại từng cái đất phần trăm bên trong, như người Anh điên tổ tiên thì có tương tự vu thuật chớ chú lưu lại, như vậy. Năm ngoái Los Angeles tự đốt sự kiện trong, nhưng không có bị thiêu chết người Anh điên. Càng quan trọng chính là, tại Ai Cập sự kiện sau khi phát sinh, có người phát hiện một hoa điểm. Cái gì hoa điểm? Lâm Tĩnh Nam trầm giọng nói, năm ngoái tự đốt sự kiện xảy ra lúc, đang có mấy cái lưu manh muốn xâm phạm một tấn thứ An cô nương. Lâm Uyển đều không còn gì để nói, những người này cũng không nghĩ một chút, nếu là thật có chớ chú thì lợi hại như vậy, trước đó mấy trăm năm cũng làm gì đi. Cổ Ai Cập năng lực hủy diệt sao? Ấn thứ sao có thể bị ngang vung người dường như diệt tộc sao? Còn có chúng ta, sẽ có kia trăm năm khuất phục sao? Lâm Tĩnh Nam nhún nhún vai, cho nên mới phái nhiều người như vậy đến điều tra nhà, nếu là giọng không tra được đầu mối gì, không cách nào xác nhận là hiện đại khoa học kỹ thuật, hoài nghi liên mới biết làm sâu sắc. Lâm Uyển, mặc dù còn không có bằng chứng, còn có rất nhiều người không tin, nhưng có con đường biểu hiện, đã có rất nhiều quốc gia tại bí mật thu thập lịch sử di vật văn hóa, cùng với tham viếng trong lịch sử truyền thuyết thần thoại. Lâm Viễn liếc cách đó không xa những người kia viên một chút, nhìn thấy chính là đồng dạng ánh mắt. Lâm Viễn không khỏi cười nhạo một tiếng, thu thập đi, tham viếng đi, hoài nghi đi, chờ mong đi. Dù sao đều vô dụng. Chương 1190, hiểu lầm phía dưới lúng túng chạm mặt. Chương 1190, hiểu lầm phía dưới lúng túng chạm mặt Lâm cảnh sát. Lâm Viễn cùng Lâm Tĩnh Nam cùng nhau quay đầu, phát hiện gọi người là vị kia Dương giáo sư trợ lý Tiêu Du Nhã. Chẳng qua Tiêu Du Nhã nhìn là Lâm Viễn, Lâm cảnh sát. Dương giáo sư nàng muốn nhìn một chút cái đó mặt nạ vàng, người xem. Sự kiện lần này trong, mặc dù tại những người đó trong miệng, rất nhiều đồ vật cũng đã xảy ra dị biến, nhưng trong đó nổi danh nhất mấy món, vẫn rất có đặc điểm với lại bị trọng điểm đề cập. Trong đó có một kiện mặt nạ vàng. Vừa mới đăng tháp quốc mấy cái giáo sư đã sử dụng dụng cụ khảo nghiệm qua, hiện tại đem đồ vật tặng cho Hoa quốc chuyên gia. Chẳng qua tại vài vị chuyên gia muốn vào tay lúc, Tiêu Du Nhã ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn chờ một lát, chính mình thì tới trước tìm kiếm Lâm Uyển. Ừm. Lâm Uyển bị hỏi sững sờ. Thầm nghĩ các ngươi là chuyên gia, nghiên cứu những thứ này di vật văn hóa, hỏi ta làm gì? Ta nhìn cái gì? Lâm Viễn hỏi. Xem xét. Tiêu Du Nhã suy nghĩ một lúc, chần chờ nói, xem xét, có không có nguy hiểm gì? Ừm. Lâm Viễn ánh mắt lóe lên, quan sát toàn thể Tiêu Du Nhã một chút, liền đi theo nàng cùng nhau hướng vài vị giáo sư bên ấy đi đến, đồng thời tra hỏi ngươi là. Ta là phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa của một nhân viên, lần này bị phân công đến cho Dương giáo sư làm trợ lý. Tiêu Du Nhã lập tức nói. Phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ. Lâm Viễn hiểu rõ. Lần nữa quay đầu đánh giá Tiêu Du Nhã vài lần. Một M65 thân cao, vóc dáng rất khá, hai tay trắng nõn, tướng mạo thanh tú, một đôi con ngươi thì lộ ra thông minh linh động. Nói ra sau đó, lại nhìn thấy Lâm Viễn dò xét mình ánh mắt, Tiêu Du Nhã liền không nhịn được rất gấp gáp, nói chuyện đều có chút run rẩy, vì cái đó vì ngài cũng tới, do đó, cho nên ta có chút lo lắng cái đó, thật có. Lâm Viễn trước mắt, lời nói có chút loạn, nàng không có nghe hiểu Tiêu Du Nhã ý tứ trong lời nói. Chẳng qua lúc này hai người chạy tới ba vị giáo sư bên cạnh. Dương giáo sư, Vương giáo sư, Mã giáo sư. Ba vị đều là nghiên cứu quốc tế lịch sử cùng khảo cổ di vật văn hóa đỉnh tiêm chuyên gia, cổ pha gia ở lịch sử và văn vật thì tại nghiên cứu của bọn hắn trong phạm vi. Tiểu Tiêu, chúng ta hiểu rõ quốc gia coi trọng an toàn của chúng ta, chẳng qua loại sự tình này, nói như thế nào đây,
người bình thường lại có ai năng lực phán đoán an toàn hay không? Mã giáo sư lắc đầu nói. Vương giáo sư ngắt lời lập tức giáo sư lời nói, lại không chậm trễ chuyện, để người ta nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn một chút lại có gì không ổn. Dương giáo sư không nói chuyện, cười ha hả xem xét Tiêu Du Nhã, lại xem xét Lâm Uyển, quốc gia quan tâm chúng ta an toàn còn không tốt, thì ngươi có nhiều việc, mau để cho Lâm cảnh sát xem xét. Lâm Uyển lễ phép cười một tiếng, tiến lên một bước, nhìn đặt ở một bọt biển trong dương mặt nạ vàng. Bên cạnh bàn, còn có cái bảo tàng kim tự tháp nhân viên tại chờ lấy, nhìn Lâm Uyển trong ánh mắt đều là cảnh giác, dường như chuẩn bị tùy thời ngăn lại Lâm Uyển vào tay động tác. Lâm Uyển nhìn hắn một cái, sau đó lại xem xét vài vị giáo sư trên tay bao tay trắng, sau đó thì lui sang một bên, chìa tay ra, vài vị mời. Dương giáo sư gật đầu, nói cảm ơn xong, sau đó thì cùng hai vị khác giáo sư xuống tới. Tiêu Du Nhã tiến đến Lâm Uyển bên cạnh, lại hiếu kỳ lại khẩn trương hỏi, không sao hết. Lâm Uyển gật đầu, không sao hết. Tiêu Du Nhã nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút hiếu kỳ nói, không phải chớ chú là được. Lâm Uyển quay đầu, nhìn xem Tiêu Du Nhã nhíu mày khổ tư dáng vẻ, ánh mắt lóe lên, nhíu mày tra hỏi chúng ta trước mấy ngày ngay tại Ai Cập du lịch, các ngươi không biết sao? Chuyên môn tuyển như thế cái tình huống dưới tìm ta, là có lời gì muốn nói cùng sao? A. Tiêu Du Nhã ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Uyển, sững sờ nói, ngày trước mấy ngày ngay tại Ai Cập du lịch. Vậy ngài nhận nhiệm vụ này làm gì, làm chúng ta sợ giật mình? Ừm. Lâm Uyển lần nữa nhíu mày, nghĩa là gì? Tiêu Du Nhã trong nháy mắt liền ý thức được trong lúc này có hiểu lầm, ngay lập tức giải thích nói, chúng ta không có chuyên môn theo dõi các người, cho nên cũng không biết ngài vài vị trước mấy ngày tình huống. Ra nhà bảo tàng sau chuyện này, phía chúng ta phái ra chuyên gia tổ, một bên thông qua Interpol bộ môn liên hệ ngài, hỏi ngài có danh hay không đến Ai Cập đi công tác, xem xét tình huống. Đây không phải một cưỡng chế nhiệm vụ, với lại chúng ta còn thông báo chúng ta bộ môn tên, nếu ngài từ chối tới trước, chúng ta tự nhiên là hiểu rõ tình huống. Kết quả ngài đồng ý làm nhiệm vụ, đồng thời ngay đầu tiên cùng chúng ta tại cái rồ chạm mặt, cho nên chúng ta còn tưởng rằng chuyện này cùng ngài vài vị không quan hệ. A. Lâm Uyển không khỏi sửng sở, không phải cưỡng chế nhiệm vụ, còn thông báo các ngươi bộ môn tên, ta không biết à. Lâm Uyển cùng Tiêu Du Nhã nhìn nhau sửng sở, hiểu rõ ở giữa náo số đen rồi. Điên chỗ. Hai người trăm miệng một lời đường. Tiêu Du Nhã một hồi lung túng, Lâm Uyển không khỏi thử nhai răng. Là cái này ở giữa có một không rõ tình huống người trung gian chỗ xấu hai bên tại không hề chuẩn bị tình huống dưới chạm mặt, kết quả vẫn là bởi vì hiểu lầm. Lâm Uyển, Tiêu Du Nhã, cho chuyện cái gì đâu? Lẽ nào kia mặt nạ vàng có vấn đề sao? Đúng lúc này, Lâm Tĩnh Nam đi tới, mở miệng đồng thời thì hóa giải lúng túng. Không sao hết, có vấn đề ta cũng nhìn không ra đến nhà. Lâm Uyển khoát khoát tay, đi cái đi ngang qua sân khấu, cái kia lưu ý ngược lại là những người khác. Lâm Tĩnh Nam xem xét cái khác rất nhiều người đều yên lặng nhìn chăm chú bên này, cũng không nhịn được lắc đầu, theo lý thuyết, chúng ta không nên trôi lần này nguồn thủy luận đến lịch sử nội tình, toàn thế giới cũng không sánh bằng chúng ta. Được rồi, phía trên tự có ý nghĩ, ta mỏ mẫm bận tâm cái gì? Lưỡng Hà lưu vực cùng cổ phạ dạ ông lịch sử quả thực đây cổ Hoa quốc phải sớm, nhưng vấn đề là bọn hắn văn minh bên trong gãy mất nhà. Do đó, nếu như nói những thứ này của Ai Cập di vật văn hóa như thật có vấn đề, có khả năng nhất nghiên cứu ra thành tựu thì rất có thể là Hoa quốc đoàn đội. Tiêu Du Nhã lung túng gãi đầu một cái, có thể là bởi vì chính mình bên này trột dạ đi, cho nên càng nghĩ hơn ẩn giật, nhưng mình quốc lực cùng lịch sử nội tình vừa bày ở nơi này, cho dù theo đại lưu, cũng sẽ dẫn tới cái khác người hưu tâm chú ý thực sự là quá khó khăn. Quả nhiên, ngay tại Dương giáo sư ba người tập hợp một chỗ nghiên cứu thảo luận lúc, đang Tháp quốc, Đại Ân quốc, A Tam quốc, thậm chí Hợp Kỷ cùng Ngải quốc người đều dường như tại lơ đãng hướng phía trước gót. Lâm Uyển lắc đầu, về cổ Ai Cập nghiên cứu, người châu Âu không phải là tối tinh thâm sao? Tiêu Du Nhã hất cằm lên, ra hiệu một chút một bên khác, cho nên Cao Lâu quốc cùng Hàn quốc, cùng với mấy cái kia tiểu quốc gia người, nhìn lên tới coi như tương đối thận trọng, không phải sao? Luận đến nội tình, Đại Ân quốc lên trễ nhất. Đương nhiên, toàn bộ châu Âu, kỳ thực cũng muộn. Nghe Dương giáo sư nói, những chuyên gia này chuẩn bị thừa cơ hội này, vừa vặn mở giao lưu hội. Tiêu Du Nhã nói. Lâm Uyển gật đầu, sao cũng được nói. Giao lưu chứ sao? Tiêu Du Nhã nghe vậy không khỏi nâng chán, đúng vậy à, giao lưu thôi, năng lực giao lưu ra đây cái quái gì thế, chính chủ ngay tại bên cạnh có được hay không? Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 20200815143550236 đạo hữu 200 thưởng thức chương 1191, Trúc Ngọc Sơn nhàn cực nhảm chán chương 1191, Trúc Ngọc Sơn nhàn cực nhảm chán không đề cập tới Lâm Uyển lưu tại Ai Cập qua loa, Lục Trinh mang theo chúng nữ sau khi xuyên biệt, không quá 2 ngày, liền gặp được Ngũ Tú Trang ngũ nữ lần nữa đến thăm đồng Lâm Uyển. Gần đây không có việc gì a? Liêu thanh niên cho Hồ Thải Nương kẹp một đũa thái, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Hồ Thải Nương trả lời. Tam tỷ lần này thực sự là đổi tính mấy ngày nay có 2 cái đi Duyên Châu tham gia năm nay thu vi thư sinh đi ngang qua, tam tỷ cũng nhịn được, không có hướng người ta trong phòng chui. Bạch Đình Nhi nói. Hồ Thải Nương quay đầu, một đũa thì gõ đến Bạch Đình Nhi trên đầu, ăn cơm của ngươi đi. Bạch Đình Nhi lệch ra đầu thì tránh khỏi, ta không có nói sai nha. Ngươi nói sai rồi. Ngọc Minh Tâm nhàn nhạt nói tiếp, cái thứ hai thư sinh chạy, quên hạ một quyển sách, tam tỷ cho người ta đưa qua. Đang dùng cơm Liễu Thanh Thuyên ánh mắt sáng lên, ngay lập tức tra hỏi phải không phải không. Đưa bao lâu? Mọi người. Liễu Thanh Niên ánh mắt lóe lên, hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài đã đến Liễu Thanh Thuyên đỉnh đầu. Đông. Ai u. Liễu Thanh Thuyên ôm đầu, dưới con mắt rủ xuống, bĩu môi nói, còn coi ta là trẻ con, ta cũng rất lớn, có được hay không? Ừm. Cảm nhận được Liễu Thanh Niên bất thiện ánh mắt, Liễu Thanh Thuyên quả quyết kẹp một cái đùi gà, nhét vào trong miệng của mình.
ta liền nói trước một hồi sao náo nhiệt một hồi, nguyên lai năm nay là thu vi. Liêu thanh niên thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, trong huyện một ít tú tài cũng đi. Đỗ Nguyệt Giao nói, thu vi 3 năm một lần, tại trị sở Lăng Bắc đạo Duyên Châu tổ chức, đường xá không gần, rất nhiều người đều trước giờ xuất phát. Tương đối mỗi năm một lần chỗ kiểm tra, trực tiếp chính là châu phủ hoặc là huyện lớn tổ chức, đến 3 năm một lần thu vi, một đạo chỉ ở một chỗ tổ chức, tỉ như Lăng Bắc đạo, liền chỉ có Duyên Châu một trường thi, muốn đi thi thư sinh, khó khăn kia cũng không thua ở Hoa Quốc cổ đại vào kinh đi thi. Chẳng qua cũng may đại cảnh xây dựng cơ bản không sai, châu phủ trong lúc đó có quan đạo liên thông, dù là chính là đi bộ, sẽ không cần độc thân đi núi hoang rừng vắng. Hồ Thải Nương gặp gỡ hai cái, kỳ thực đều là người bản địa, trước từ nhỏ chỗ xuất phát, hướng nghi châu phủ đi thư sinh. Từ Trúc Minh không kiểm tra sau đó, ta đã lâu lắm không chú ý kiểm tra sự tình. Lục Trinh thở dài một tiếng, sau đó cửa liền truyền đến giọng Trúc Ngọc Sơn, Lục Minh, ngươi là cố ý nói cho ta nghe chính là không phải. Lại là Trúc Ngọc Sơn cùng Lý Hạ Ngọc vợ chồng thì đến cửa. Lục Trinh cười ha ha, đứng dậy đón khách, mới phát hiện một quãng thời gian không thấy, Trúc Ngọc Sơn một thân tu vi càng thấy thâm hậu, đã vượt qua Lý Hạ Ngọc. Không hổ là làm năm có thể không ngừng cung cấp cho mình khí vận ánh sáng tồn tại, thiên phú bất phàm, về sau tuyệt đối là cái đại lao cấp nhân vật. Liêu thanh niên cùng Đỗ Nguyệt Giao tiến lên bén Lý Hạ Ngọc nhập tọa, Lục Trinh thì đem Trúc Ngọc Sơn sắp đặt tại quý vị khách quan vào chỗ, cha hỏi Trúc huynh không phải nói muốn an tâm tu luyện sao? Sao? Tính cực tự động, đây là chuẩn bị tham gia kiểm tra sao? Trúc Ngọc Sơn cười khổ nói, Lục huynh mặc bắt ta nói đùa, ta ngay cả tú tài đều không phải là, đi thi cái gì thu vi? Mọi người nghe vậy không khỏi cười ha ha. Từ tự linh hy điểm phá Trúc Ngọc Sơn khí vận màu lót, hắn kém chút đạo tâm phá diệt, cuối cùng mới ổn định tâm thần, quyết định trước tu luyện lại nói. Trong 2 năm qua, tinh tâm khổ tu, một thân đạo hạnh cũng là rất có tiến cảnh. Đơn thuần tốc độ tiến bộ, mặc dù không sánh bằng Lý Linh Dục, Dương Hải Di và Thiên Tuyển Chi Tử, nhưng đây Vương Tiểu Uyển, Uyên Tĩnh, Quảng Việt đám người lại càng hơn một bậc, đều nhanh gặp phải Đỗ Nguyệt Giao. Lý Hạ Ngọc cười nói ra trận tướng, trước mấy ngày có đi thi thư sinh rơi xuống nước, vừa lúc bị Tuần Hà thủy binh gặp gỡ, mang về thủy phủ, cùng Trúc Lang trò chuyện nói chuyện tiếng, thư sinh kia đây Trúc Lang kém nhiều, thế là Trúc Lang xúc động, liền tới tìm Lục Minh uống rượu giải buồn. Mọi người lần nữa cười to, Lục Trinh liền cho Trúc Ngọc Sơn đẩy một chén rượu hoa điêu, Trúc Minh mạc thất rơi, Nghị Linh Hi nói vị kia tuyệt thế kiếm tiên, ngươi hiện tại là tại Giã Di Hiền, đợi đến về sau công thành rời núi, quan chức khẳng định mạnh hơn hắn. Trúc Ngọc Sơn liên tục khoát tay, ta có thể không sánh bằng vị kia tuyệt thế kiếm tiên. Bên cạnh Tự Linh Hi nhìn Trúc Ngọc Sơn, gật đầu nói, luận thiên phú, ngươi là không bằng hắn, chẳng qua luận tâm tính, nhưng ngươi so với hắn ổn, thật tốt tu luyện, sống lâu mấy năm, nói không chừng khi nào thì thiên hạ đại loạn đây. Mọi người, Trúc Ngọc Sơn, hợp lấy là thiên hạ đại loạn ta mới có cơ hội làm quan đúng không? Trúc Ngọc Sơn cười khổ, kia thôi được rồi, người không cùng tiến đấu, ta còn là an tâm làm ta tại Giã Di Hiền tốt, nếu là thiên hạ đại loạn, cuối cùng còn không phải dân chúng chịu khổ. Trúc Ngọc Sơn cùng Lý Hạ Ngọc đơn thuần chính là nhàn cực nhàm chán, ra đây đi dạo, tại Lục gia ăn bữa cơm, lại đi huyện nha thăm hỏi Linh Trí Tề vợ chồng, buổi tối Lục Trinh làm chủ, mở tiệc chiêu đãi hai nhà. Kết quả, đang lúc ăn cơm đâu, mọi người thì cùng nhau sững sờ, nhìn về phía thành bắc phương hướng. Có ma vật tại U Minh động thủ, lại ảnh hưởng tới Âm Dương Lộ. Đối phương có cao thủ, đoán chừng tân tướng quân ngăn không được. Miếu thành Hoàng Âm binh đã kết đội vào U Minh tham chiến. Thiên phòng bên trong, một đạo yêu khí bỗng nhiên xuất hiện, lóe lên liền biến mất, lại là cùng Tần Chiêm Đình giao hảo Nhạc Hoàng Hải kìm nén không được, đã tiến về Miếu thành Hoàng, chuẩn bị đi hỗ trợ. Thẩm Doanh ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, "Tân tướng quân hướng Đào Hoa từ cầu viện, ta đã phái 18 ngày nữ tiến về. Có Nhạc Hoàng Hải tiến về, lại có 18 ngày nữ cầm Ngọc Đào Hoa tham chiến, bình thường U Minh cao thủ đã đủ để đuổi rồi." Quả nhiên, tại Nhạc Hoàng Hải cùng Đào Hoa thập bát tiên nữ vào U Minh sau đó, Miếu thành Hoàng Âm Dương Lộ trên khí tức rất nhanh liền ổn định lại. Tới, tiếp tục ăn cơm. Lục Trinh bưng chén rượu lên hô. Thẩm Doanh thông qua cây đào giả cảm ứng một phen, gật đầu nói, đã áp đảo đối diện. Nhạc tiên sinh lợi hại. Linh Trí Tề không khỏi cảm thán một tiếng, còn có Hoa Đảo Thiên nữ nhóm, nghĩ không ra thì có uy thế như thế. Linh Trí Tề càng thêm cảm khái chính mình vận khí tốt, làm năm thì gặp được Lục Trinh cứu rút, bây giờ làm quan lại tới Đồng Lâm huyện, chân gặp gỡ chuyện, đều không cần Lục Trinh mấy người ra tay, chỉ là thủ hạ, liền đem huyện thành Hoàng Miếu không giải quyết được sự việc giải quyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này tiến công Miếu thành Hoàng quỷ vật cũng không phải loại đó mấy ngàn năm đạo hạnh lão quỷ. Mấy người cơm còn không có ăn xong, Nhạc Hoàng Hải liền mang theo Tân Chiêm Đình đồng thời trở về. Lục Trinh đứng dậy, cười lấy đem Tân Chiêm Đình nên tiếp chỗ ngồi, "Tân lão ca, mau mời ngồi, hôm nay là chuyện gì xảy ra, cái nào không có mắt dám đến nuốt dâu hùm. Còn muốn đa tạ Lục lão đệ cùng Thẩm tiên tử phái người tương trợ á ha ha." Tân Chiêm Đình đầu tiên là hướng Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nói cảm ơn xong, lại gặp mọi người, lúc này mới ngồi xuống, không khách khí uống chén rượu, thở phào một cái, trước một hồi, U Minh giới hình như có một vị đỉnh tiêm cao thủ bị xử lý dậy rồi một hồi nhiễu loạn. Trước đây khoảng cách chúng ta nơi này rất xa, không có quan hệ gì với chúng ta, kết quả thật vừa đúng lúc, có một lợi hại quỷ vật từ phương xa mà đến, vào loạn thi đảm, lại muốn cầm xuống Dạ Lan Sơn trợ chính mình luyện thi, liền cùng ta đánh lên. May mắn có Lao Nhạc cùng Hoa Đảo Thiên nữ tương trợ, bằng không ta còn thực sự đánh không lại hắn. Chương 1192, hiệu ứng hồ điệp cùng Lâm Uyển muốn thủ lao. Chương 1192, hiệu ứng hồ điệp cùng Lâm Uyển muốn thủ lao. U Minh giới có một đỉnh cấp cao thủ bị xử lý. Lục Trinh cùng Tự Linh Hy lướt nhau, vì mắt sinh động, sẽ không như thế xảo a. Tự Linh Hy trở về Lục Trinh một cái ánh mắt, sơ đú lão tổ kiểu này đẳng cấp nhân vật, chết một cái cũng không phải việc nhỏ. Lục Trinh thở dài, vậy cũng chỉ có thể là trùng hợp như vậy, không ngờ rằng tại Trực Dương đạo giết một sơn đú lão tổ, lại kém chút nhường Tần Chiêm Đình bị liên lụy vào điệu. cái gì là hiệu ứng hồ điệp? Quá điển hình có được hay không? Thì liên là chính mình trùng hợp gặp được, bằng không vẫn đúng là nghĩ không ra. Như thế nói đến, chẳng phải là Sơn Đũ Sơn giả tản? Lục Trinh truyền âm hỏi. Tự Linh Hy lắc đầu nói, kia cũng không rõ ràng, nhìn xem Sơn Đũ Sơn còn có hay không cao thủ đi. Lục Trinh cùng Tự Linh Hy tại truyền âm, chẳng qua Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ đến. Hai người lẫn nhau, lại không nói toạc. Việc này nhưng phải giấu giếm, rốt cuộc làm thời Tự Linh Hy ngoảnh lại một tay xua hổ nuốt sói, ở chỗ nào chút ít u minh quỷ vật trong mắt, Sơn Đũ lão tổ thế nhưng chết tại Bình Đông đạo một chỗ ma quật ma vật trong tay. Thế là Liễu Thanh Niên giả mô hình giả thức cho Tân Chiêm Đình lại rót một chén rượu. Đa tạ đa tạ. Tân Chiêm Đình nâng chén nói lời cảm tạ. Không ngờ rằng u minh giới chết rồi người, lại còn liên lụy đến Tân tướng quân. Ha ha, kia còn không phải bởi vì lão Tân ta tại u minh giới chiếm khối địa bàn nhà. Tân Chiêm Đình cười ha ha, nay còn nhiều hơn thua thiệt Lục lão đệ giúp đỡ đâu, không chỉ giúp ta chu sát Dạ Lan Vương, còn giúp ta chiếm cứ Dạ Lan Sơn, như chỉ là bình thường Miếu Thành Hoàng, nghĩ tại u minh cùng quỷ vật khai chiến cũng làm không được đấy. Miếu Thành Hoàng không có tin tức, u minh chuyện gì xảy ra? Thẩm Doanh hỏi. Nàng Đào Hoa Tử cũng thuộc về hệ thống Thành Hoàng, chẳng qua dù sao không phải tính dòng chính, có chút đặc biệt quan trọng hoặc là đặc biệt kịp thời thông tin, nàng chưa hẳn hiểu rõ. Không có. Tân Chiêm Đình lắc đầu nói, chỉ biết là u minh giới chỗ sâu dường như đột nhiên có chỗ dị động, tiếp đó phía trên hạ lệnh, nhường tất cả thành hoàng bảo vệ chặt lượng giới âm dương lộ, không cho đại đội quỷ vật vào dương gian. Theo ta được biết, có không ít lợi hại quỷ vật cũng từng xuất hiện ở các nơi miếu thành hoàng âm dương lộ phụ cận, nhưng mà đều không có cùng thành hoàng miếu xảy ra xung đột. Chẳng qua nghe tin tức ẩm, Bình Đông đạo, Tam Giang đạo, Giang Bắc đạo mấy cái âm dương lộ phụ cận cũng có lợi hại quỷ vương ẩn hiện. Tam Giang đạo chỗ Bình Đông đạo phương nam, Giang Bắc đạo chỗ Bình Đông đạo phương đông, lại là Hòa Bình nhiệm vụ Liên Châu cùng Việt Châu gần đây hai cái nói. Nhìn thấy trong u minh giới đã có lợi hại quỷ vật kìm nén không được, chui vào dương gian. Tiểu này đỉnh tiêm quỷ vật, ngược lại sẽ không đúng dương gian người bình thường tạo thành quá lớn thương hại. Đương nhiên, bộc phát đại chiến tình huống ngoại trừ. Chẳng qua may mắn đối phương là nằm ở ma quật bí cảnh bên trong hạ phàm thiên ma. Lục Trinh, Tân Chiêm Đình lắc đầu thở dài nói, sao đến ta chỗ này thì trở thành tiên lợi hại quỷ vương muốn cấp ta Dạ Lan Sơn thực sự là không may. Cho nên hắn liền bị xử lý nha. Lục Trinh cùng Tân Chiêm Đình đụng phải một chén, dù thế nào, quỷ vật cũng xâm chiếm không được dương gian. Cái kia ngược lại là, Tân Chiêm Đình gật đầu. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nào có những kia âm u minh quỷ không gian sinh tồn. Sau đó, Linh Chí Tề cùng Y Tiểu Thiến ánh mắt thì cùng nhau nhìn lại. Tân Chiêm Đình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ có Thiện Lương Quỷ Tiên mới có thể bình yên vô sự. Mọi người đồng loạt cười to. Ăn một bữa rượu, Tân Chiêm Đình còn không đợi yến hội kết thúc, liền vội vã cáo từ rời đi. Dạ Lan Sơn bên ấy hắn còn cần kết thúc công việc đâu, vừa mới đến chủ yếu là vì nói lời cảm tạ. Mắt thấy sắc trời đã tối, Linh Chí Tề cùng Y Tiểu Thiến thì cáo từ rời khỏi. Trúc Ngọc Sơn vợ chồng tối nay thì liền ở tại Lục Trinh trong nhà, sáng sớm hôm sau mới đi. Làm Lục Trinh lại xuyên qua làm tinh lúc, liền phát hiện Lâm Uyển cũng đã quay về. Vẫn chưa tới một tuần lễ đi, cái này quay về. Lục Trinh hỏi. Trở về. Lâm Uyển đem chính mình cùng ở trên ghế salon, người biếng duỗi lưng một cái, hiện lộ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Thế nào? Lục Trinh buồn cười mà hỏi. Năng lực thế nào? Lâm Uyển nhíu môi, cọp lông đều không có nghiên cứu ra được một cái. Sau đó một đám giáo sư chuyên gia muốn giàn xếp văn học, ta liền trở lại. Nói đến đây, Lâm Uyển còn nói thêm, phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ thì có người đi. Ừm. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, ngay lập tức hiểu do nói, bọn hắn đây là lo lắng trên thế giới xuất hiện cái khác sự kiện thần bí. Lâm Uyển gật đầu, bất đắc dĩ nói chính mình cùng Tiêu Du Nhã gặp mặt quá trình. Ha ha ha. Lục Trinh không khỏi cất tiếng cười to, loại bí mật này bộ môn lại cũng sẽ náo ô long. Lâm Uyển thì rất bất đắc dĩ, thực sự hiểu rõ tình huống hoạch tâm nhân viên kỳ thực không nhiều, Tiêu Du Nhã coi như là bên trong một cái. Như thế cô nương trẻ tuổi đều có thể vào hoạch tâm nhân viên. Lục Trinh vô cùng tò mò hỏi, trong nhà nàng quan hệ thế nào? Người ta là đường đường chính chính hệ khảo cổ to lớn bác ngay cả đọc tốt nghiệp, thành tích hệ trong thứ nhất. Lâm Uyển cãi cọ một câu, sau đó suy nghĩ một lúc lại bổ sung, được rồi, có thể cũng có chút quan hệ. Lục Trinh lần nữa cười ra tiếng, sau đó mới hỏi Lâm Uyển nói, như vậy nàng nói cái gì? Ngược lại cũng không nói gì. Lâm Uyển lắc đầu, suy nghĩ một lúc, lại cười cười nói, có thể là không có nói trước bàn giao đi, nàng chính là mỗi ngày tan sở cùng ta cùng nhau đi dạo phố, uống ly cà phê loại hình còn mời ta lần sau đi Bắc Đô có thể liên hệ nàng. Lục Trinh chật chật có âm thanh, nghe sao như vậy không giống như là bình thường hành vi a? Nói như thế nào đây, đều là đặt ở bên ngoài cũng coi như trời xui đất khiến đi. Lâm Uyển nói. Lục Trinh gật đầu, phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ là nghĩ như thế nào? Lâm Uyển thế nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp, Lục Trinh mới không tin Lâm Uyển không có thừa dịp cơ hội hỏi thăm một chút. Lâm Uyển cuối cùng ngồi thẳng thân thể, cái này phòng hồ sơ là tại hai ta tại xuyên tỉnh mưa xuống sau đó sơ bộ thành hình Đông Hải bao sự kiện sau đó mới hoàn toàn chính thức thành lập, sau đó miến Bắc bia đá, Phượng Hoàng Hồng Vân, Tam Giang Hồng Thủy, bọn hắn cũng có theo dõi. Ngoài ra, theo Tiêu Du Nhã thái độ, cùng ngôn ngữ của nàng đến xem, phòng hồ sơ đúng chúng ta, đặc biệt Linh Hy tỷ nàng nhóm, cầm cẩn thận hữu hảo thái độ, làm nhưng chủ nếu là bởi vì quan hệ của chúng ta. Nghe tới, bọn hắn nên thật muốn chúng ta mặt đối mặt nói một chút chẳng qua thì không nóng nảy, đều xem chúng ta ý nghĩa, dù là cứ như vậy đánh ăn ý cầu thì không có ý kiến. Đương nhiên, nếu có thể thành lập một trực tiếp giao lưu lối đi thì không còn gì tốt hơn, chí ít sẽ không giống lần này giống nhau náo ô long. Cho nên ta tăng thêm bạn tốt của nàng. Lâm Uyển cười nói, thì ra là thế. Về sau cùng kia cái gì phòng lưu trữ văn hóa cổ giao lưu công tác, thì giao cho ngươi. Lục Trinh cười nói. Lâm Viễn lật ra Lục Trinh một chút, sao công việc gì đều hướng trên người của ta ép? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Lâm Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, vậy ta muốn thủ lao. Cái gì báo? Lục Trinh còn chưa nói xong, liền bị Lâm Viễn cưỡi tại trên người, câu nói kế tiếp cũng bị chặn lại trở về. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu, thư hữu 20190404210729643 Đạo Hữu trăm thưởng tức chương 1193, giờ rủ xạ lẹm chương 1193, giờ rủ xạ lẹm ghế sofa lắc lư dòng giá 2 giờ, sau đó mới dần dần chậm lại. Linh Hy tỷ cùng Doanh tỷ sao không có đến? Lâm Viễn gẹo gẹo bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc. Ngươi mới phát hiện nàng nhóm không có qua tới sao? Lục Trinh cười nói. Lâm Viễn nhíu môi, ngón tay thon dài buông lỏng siết chặt, một bên luyện tập sức nắm vừa nói, là bên ấy xảy ra chuyện gì sao? Bất luận là trên mạng giải trí hay là chuyên nghiệp tri thức, Lam Tinh bên này cũng đây đại cảnh càng nhiều lại dễ đạt được, nếu là tự Linh Hy tam nữ không sao, nhiều sẽ hai bên chạy trốn. Lúc này một tuần đi qua, Lục Trinh cũng xuyên qua tới nàng nhóm lại không đến, đó chính là đại cảnh bên ấy có việc xảy ra. Lục Trinh gật gật đầu nói, U Minh giới có chút dị động, Thẩm Doanh tại Đào Hoa từ trấn thủ, Linh Hy hôm qua đến, lại cầm vài cuốn sách quá khứ. Lâm Viễn cười nói, hay là tiểu thuyết sao? Lần này đổi người đó. Lục Trinh hai cánh tay thì không thành thật, người đây thì xem thường Linh Hy lần này nàng còn mang theo mấy bản nông nghiệp cùng cơ sở công nghiệp thư quá khứ. Đây là chuẩn bị nhường Phượng Hoàng Sơn đi cách mạng công nghiệp con đường sao? Lục Trinh lắc đầu, Linh Hy nói công nghiệp hóa rất khó ở bên kia thực hiện, với lại cũng chưa chắc phù hợp, chẳng qua cơ sở luyện sắt, chế dược, lều lớn rau dưa và hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhường bách tính đời sống tốt đi một chút. Lâm Viễn suy nghĩ một lúc, gật đầu, hô hấp hơi có chút thô trọng nói, xác thực như thế, chỉ là làm cái tiếp nổ, về phần sau đó con đường, thế giới tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Nói xong, hai người liếc nhau, sau đó Lâm Viễn thân hình lật một cái, kia giá trị mười mấy vạn xa hoa ghế sofa lại lần nữa lắc bắt đầu chuyển động. Có lẽ là một cọc tâm sự rơi xuống đất, Lâm Viễn đêm qua chiến ý dâng cao, không ngừng thổi lên cái lệnh, cũng làm cho Lục Trinh phân chiến nửa đêm. Thế là ngày thứ hai, nàng rất bình thường ngủ thẳng tới gần 10 điểm, sau khi tỉnh lại, đi ra phòng ngủ, liền thấy phòng khách trên bàn cơm để đó hải sản cháo, ngũ vị hương bánh gù cùng tiểu dưa muối. Ngươi đợi lát nữa đi làm sao? Lục Trinh lại từ trong phòng bếp bưng một lồng bánh bao ra đây, đặt ở trên bàn cơm. Lâm Viễn xem xét thời gian, lại ngửi ngửi thơm nước bánh bao thịt, hai tay giơ cao lại xuống ép, duỗi cái thật to lưng mỏi. Hôm nay không cần đi, ta hôm qua đã đi đơn vị cùng trưởng phòng giao tiếp nhiệm vụ, đi công tác quay về có dọn nghỉ. Lâm Viễn nói. Lục Trinh gật đầu, hiểu rõ kia ăn trước điểm tâm, buổi chiều ra ngoài dạo chơi. Buổi chiều không trở về huyện Đồng Lâm sao? Lâm Viễn bóp cái bánh gù đưa vào trong miệng. Lục Trinh từ phía sau ôm Lâm Viễn, ngửi ngửi nàng sợi tóc mùi thơm, hôm nay cùng ngươi nha. Lâm Viễn nhếch môi, trai hư. Lục Trinh chớp mắt thấy Lâm Viễn lại ăn một bánh bao, bổ sung một chút thể lực, liền bị eo của nàng, lại đè xuống lưng của nàng. Vịn cái bàn. May mắn trang trí thời tốn đồng tiền lớn, bàn ăn cũng là toàn bộ gỗ thật cái bàn. Thế là thời gian rất nhanh liền đến trưa, hai người không có ra ngoài, Lục Trinh trực tiếp làm cơm trưa. Ngược lại là rất đơn giản, dầu muộn đại hà, giấm đường thịt lưng, còn có Lâm Viễn thích ăn tứ hỉ hoàng tử. Lâm Viễn khó được làm nũng, nhường Lục Trinh đút nàng, hai người ăn một bữa trong mật thêm dầu thần mật cơm trưa. Lục Trinh một thân ngắn tay quần đùi, Lâm Viễn mặc một thân hắc sa váy liền, lộ ra bóng ánh sáng long lanh trắng non bắp chân, trên chân giẫm lên 8 cm giày cao gót, sớn một đôi chân dài lại trắng lại thẳng. Hai người dạo bước tại Quỳnh Tỉnh Á Thị Vịnh Á Long duyên hải đường phố, gió biển thổi, nhìn cảnh biển, có chút hài lòng. Đúng vậy, hai người bay tới Á Thị. Lâm Viễn nhìn một tuần nhiều sa mạc, muốn nhìn một chút biển cả, thế là hai người liền đến Á Thị, dù sao thì vô cùng thuận tiện có đúng hay không? Mặc dù lúc này đã vào thu, nhưng mà hải thành nhiệt độ đều không có hạ đâu, chớ nói chi là Á Thị hay là mùa hè nhiệt độ. Gần 11, Á Thị người đã nhiều hơn. Lâm Viễn nói. Lục Trinh gật đầu, một bên nhìn điện thoại vừa nói, khách sạn giá phòng đã bắt đầu tăng lên. Hôm nay ở khách sạn? Lâm Viễn hỏi. Hôm nay trả lại? Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn cười hì hì khoác lên Lục Trinh, ta muốn ở xa hoa khách sạn. Sắp đặt. Lục Trinh vỗ tay phát ra tiếng, hay là lần trước khách sạn Hồng Phong? Có thể nha. Thế là Lục Trinh ngay tại khách sạn Hồng Phong trên Office Can website mua một gian phòng. Chẳng qua hai người thì không nóng nảy đi khách sạn, Lục Trinh theo trong hồ lô lấy hai cặp dép ra đây, cùng Lâm Viễn một thay đổi, thì đi lên Vịnh Á Long bãi cát. Ha ha ha. Hì hì ha ha. Người yêu, gia đình, duyên hải trên bờ các người cũng không ít, chơi cắt vào ngành nghỉ ngơi chỗ có nhiều. Sau đó hai người thì nhìn mấy cái trẻ con lẹ xẹt nhìn hạt cắt chạy tới, một học sinh nam con nữ sinh theo bên cạnh hai người vào tới. Sau đó, phu phu một tiếng, trượt chân trên mặt đất, ăn đầy miệng hạt cát. Lục Trinh cười ha ha, sau đó ngay tại đôi tình lữ kia phẫn nộ ánh mắt bên trong, đem Lâm Viễn ngồi chỗ cuối, một cái ôm công chúa lên, phi tốc khởi động, theo bên cạnh hai người bước qua. Ôm bạn gái muốn công chúa ôm, như vậy mới có nam tính mị lực. Nhìn Lục Trinh thì không có nhiều cơ thể, nhưng lại ôm cái cao gầy nữ tử, như một trận gió phi tốc rời đi, đôi tình lữ kia thì trợn tròn mắt. Nếu không, thử một chút. Ngươi được hay không nha? Nam nhân không thể nói không được, đến, đi lên. Đừng nói, như vậy vẫn rất hay nha. Hai người lại ngã quỵ chẳng qua lúc này ăn hạt cắt biến thành nữ sinh. Sau đó bọn hắn liền nghe đến phương xa truyền đến một hồi tiếng cười. Lần thứ hai có phải hay không là ngươi bấp? Lục Trinh quả quyết phủ nhận, phỉ báng. Ngươi đây là phỉ báng a, ngươi không muốn phỉ báng ta à? Lâm Viễn liền không nhịn được cười, nam sinh kia xem xét thực sự không phải thường rèn luyện, nếu ôm bạn gái lại ném một chút,
đoán chừng sẽ té không nhẹ. Nhưng bọn hắn vừa mới tiêm một phát, trừ ăn ra đầy miệng hạt cát, ngay cả một chút chảy ra đều không có, rõ ràng chính là ngươi cho lấy một chút. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, ta đem bọn hắn trêu chọc như thế chạy, cũng không thể dẫn người ta bị thương, trước cho bọn hắn tới một lần, nếu là bọn họ muốn tiếp tục, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Hai người vừa nói, một bên thì theo trên bờ cắt lại đi trở về trên đường phố, sau đó rất nhanh liền đi tới khách sạn Hồ Phong. Cầm thẻ phòng, thay đổi áo tắm, sau đó liền đi tới khách sạn Hồ Bơi Lộ Thiên Trong. Sau đó, liền gặp được vừa mới ăn hạt cát kia đối nam nữ. Hai bên quả quyết xem như không biết, riêng phần mình khoảng cách thật xa, riêng phần mình rung loạn. Lục Trinh cùng Lâm Uyển là bởi vì chọc cho người ta ăn nhiều một lần hạt cát, không tốt lắm ý nghĩa. Kia đối nam nữ thì là vì thể lực tướng mạo cũng không sánh nổi Lục Trinh cùng Lâm Uyển, hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ ăn hai lần hạt cát, thì không tốt lắm ý nghĩa. Thế là ăn ý riêng phần mình rời xa. Một việc nhỏ xen giữa, không ảnh hưởng Lục Trinh cùng Lâm Uyển hứng thú đi chơi. Bơi sẽ lặn, trở về phòng rửa mặt một phen, đi phòng ăn sắp xếp ăn bữa tối, lại đi bờ biển tản bộ, thì lại đến thời gian ngủ. Lục Trinh nằm ở trên giường, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó liền thấy Lâm Uyển người mặc màu trắng bó sát người lưng, màu đen ngắn quần da, nện bước một đôi bị chỉ đen bao khỏa đôi chân dài, cất bước mà vào. Giờ dù sạc lẹm. Chương 1194, Văn Huỳnh hiểu rõ ma quật bí cảnh vị trí. Chương 1194, Văn Huỳnh hiểu rõ ma quật bí cảnh vị trí. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển đi làm, Lục Trinh lại xuyên biệt về lại cảnh, tiếp tục trải qua nhìn hai bên xuyên qua thời gian. Lập tức 11 lại đến. Ở đâu thì không tới thời gian. Người Trung Quốc hiện tại khúc mắc khắp thế giới chạy, đến mấy ngày nay, ngay cả nước ngoài chứ danh thành phố du lịch cùng điểm du lịch đều sẽ tràn đầy hoa quốc du khách. Lại thêm Lâm Uyển có thể tùy thời xin phép nghỉ, Lục Trinh mọi người liền quyết định 11 không đi ra. Cho dù ra ngoài, cũng là tại đại cảnh bên này chơi. Nói đến, Lam Tinh 11, đúng lúc là đại cảnh cử hành thu vi thời gian, muốn hay không đi Duyên Châu dạo chơi? Thẩm Doanh đề nghị. Đi đi dạo cái gì, nhìn xem người sao? Hay là xem xét có hay không có nữ quỷ nữ yêu đi tìm mục tiêu? Lục Trinh vung vung tay nói. Mấy người đang nói, đào hoa trang bên ngoài thì lóe lên một đạo quỷ khí. Vô Cấu Sơn Văn Huỳnh cầu kiến Thẩm phu nhân. Mời. Lục Minh thì tại. Do Văn Huỳnh thì truyền bảo, không thể tốt hơn. Mấy hơi thở sau đó, Tiểu Thuy thì dẫn Văn Huỳnh đổi qua bức tường, xuất hiện ở trong viện. Trong tiểu viện, dưới cây đào giả, Thẩm Doanh đang dạy Lâm Uyển đánh cờ, từng bước một, đem Lâm Uyển quân cờ bước vào góc. Lục Trinh cùng Tự Linh Hy thì tại bên cạnh chi một cái bàn, một người cầm trong tay một bút, bên cạnh để đó thủy mặc, đang cộng đồng vẽ tranh. Nhìn thấy Văn Huỳnh đi vào, Lục Trinh lấy một chi đại bút, chấm mực qua thủy, phía trên giấy tuyên, bút đầu long xà bơi qua, chính là một áng mây thành hình, phản phất trong bức họa bầu trời chậm chậm lưu động. Tự Linh Hy xem xét thì cười, không hổ là tu luyện tiên thiên vân khí này, đám mây chính là vẽ tốt. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, cũng là đắc ý, vẫn đúng là đừng nói, chỉ luận đám mây thần vận, trình độ của hắn, nói không chừng còn trên Tự Linh Hy. Không thể không nói, tiên thiên thái thanh vô căn vân khí kinh đối với họa vân, còn có giúp đỡ. Lục Trinh phóng bút vẽ, đón lấy Văn Huỳnh, chắp tay cười nói, Văn Huỳnh ở xa tới, không có từ xa tiếp đón. Văn Huỳnh toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, trên mặt vẫn là quỷ tái nhợt, nhưng lại mang tới một chút xanh ngọc cốt nhuận, có thể thấy được đạo hạnh lại có tăng trưởng. Theo Tuyết Y Di Cơ trên tay thoát thân sau đó, Văn Huỳnh gom góp hối minh thất điện trải qua nhiều năm khổ tu, bây giờ cố gắng tiến lên một bước, tu vi càng thêm tinh thông. Văn Huỳnh đạo hạnh tinh tiến, thật đáng mừng a. Khách khí, nếu là người khác nói như vậy, tại hạ không thiếu được muốn đắc ý hồi lâu. Lục Huỳnh nói như vậy, tại hạ coi như hổ thẹn không. Văn Huỳnh bây giờ tu vi lại cao hơn, thì đánh không lại Tuyết Y Di Cơ, mà Lục Trinh làm nằm có thể cùng Tuyết Y Di Cơ đánh tới đánh lui, có thể thấy được thực lực. Càng quan trọng chính là, bên ấy còn có cái này Tự Linh Hy a. Cùng Lục Trinh chào hỏi, Văn Huỳnh lần nữa hướng Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh, cùng với xem xét thì cùng mọi người quan hệ không tầm thường Lâm Viện chào. Ngồi bên này, mời. Lục Trinh đưa tay đưa dẫn, liền đem Văn Huỳnh dẫn tới phòng khách ngồi xuống. Thẩm Doanh cùng Lâm Viện thì tạm thời để cờ xuống, đi theo Lục Trinh cùng nhau người tiếp khách. Chỉ có Tự Linh Hy còn đắm chìm trong cùng Lục Trinh cộng đồng sáng tác họa tác trong, một tay cầm bút, chậm rãi tiếp tục sáng tác. Đợi Văn Huỳnh tại quý vị khách quan vào chỗ, Tiểu Hí lập tức cho vài vị dân trà. Văn Huỳnh mời, đây là ta ở chính giữa kinh mua sắm tây vực lá trà, có một phen đặc biệt hương vị. Mời. Văn Huỳnh nâng chén đáp lễ, sau đó xích lại gần bên miệng khẽ nhấp một cái, có hơi hắc khí, mùi hương thoang thoảng hơi ngọt, chính là lưu ly Phật quốc nhất phẩm mật dưa trà thơm, rất là chính tông. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, Văn Huỳnh hiểu sâu biết rộng, bội phục bội phục. Không quan trọng đường nhỏ, phân tâm quá tạm, Lục Huỳnh chê cười. Văn Huỳnh cười lấy trả lời một câu, có chuyện nói thẳng, không biết Lục Huỳnh có biết, U Minh giới gần đây ra một kiện đại sự. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, nghe nói là có một vị đỉnh tiêm cao thủ chết rồi, U Minh giới dậy rồi một hồi nhiễu loạn. Trước một hồi, còn có một cái thật lợi hại quỷ vương đi tới Âm Dương Lộ huyện Đồng Lâm phụ cận, muốn công chiếm bản địa thành Hoàng Dạ Lan Sơn. Văn Huỳnh không khỏi bật cười, vậy hắn chẳng phải là đang tìm cái chết? Sắp thực chết rồi, sau đó chúng ta cũng biết U Minh giới xảy ra chuyện. Lục Trinh nhíu mày lại, hỏi Văn Huỳnh nói, thế nào, Văn Huỳnh này đến, cùng việc này liên quan đến? Văn Huỳnh gật đầu. Không sai, trong U Minh giới xác thực có một vị đại cao thủ chết rồi, không biết Lục Minh có phải nghe qua, tên là Sơn Đũ Lão Tổ. Chưa từng nghe qua. Lục Trinh lắc đầu. Sơn Đũ Lão Tổ. Thẩm Doanh Cha hỏi ta nghe qua, nghe nói vị này chính là U Minh giới lừng lẫy nổi danh nhiều năm lão quỷ, sao, thọ nguyên hết. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh biểu diễn kỹ xảo không sai, Lâm Uyển càng là hơn nhân sĩ chuyên nghiệp, vẻ mặt tò mò, hoàn toàn nhìn không ra một chút kẽ hở. Ngược lại là đang ngoài phòng trong viện vẽ tranh Tự Linh Hy,
cảm nhận được ba người biểu diễn kỹ xảo, khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên mỉm cười. Văn Hình lắc đầu nói, không là tại Dương Gian bị giết chết. Thẩm Doanh nghe vậy giật mình, làm hại Dương Gian, bị đại năng tru sát. Văn Hình cười khổ lắc đầu, không phải, nếu là như vậy ngược lại đơn giản, là tại Dương Gian bị một ma vật giết đi. Ma vật? Lục Trinh hỏi. Đúng vậy. Văn Hình gật đầu nói, Sơ Đu lão tổ hẳn là tuổi thọ sắp hết, tới trước Dương Gian tìm kiếm cơ duyên, sau đó tìm được rồi làm 52 món chí bảo của Huyền Âm Thần Quân, Huyền Âm Thần Châu cùng Huyền Âm Thần Giám. Chẳng qua, hai món chí bảo này cũng không phải tại ẩn nút đến Dương Gian tiểu quỷ trong tay, mà là tại một dấu ở Dương Gian ma quật bí cảnh ma đầu trong tay. Đoán chừng Sơn Đu lão tổ bị ma quật bí cảnh tự nhiên thật to lớn trận pháp khống trụ, cuối cùng lại không thoát thân được, trước khi chết truyền âm U Minh, nói rõ chí bảo tại Bình Đông đạo một tòa ma quật bí cảnh bên trong. Đoạn thời gian gần nhất, không ít U Minh đại năng bước vào Dương Gian, sau đó mới phát hiện Dương Gian triều đình lại thì đang tìm kiếm này ma quật tung tích, với lại bọn hắn đã khóa chặt phạm vi ngay tại Bình Đông đạo Liên Châu cùng Việt Châu địa giới. Lục Trinh hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, nghĩ không ra còn có loại chuyện này, sau đó thì sao, những thứ này U Minh quỷ vương còn cùng triều đình liên thủ. Văn Huỳnh cười nhạo một tiếng, làm sao có khả năng, Dương Gian triều đình thì có Hương Hỏa Quỷ Thần, kia Huyền Âm Thần Châu cùng Huyền Âm Thần Giám, triều đình cũng có thể dùng. Không có tìm được kia ma quật thì cũng thôi đi, nếu là tìm được rồi, khẳng định là hai phe trước liên thủ đem ma đầu kia xử lý, sau đó muốn đều bằng bản sự. Lục Trinh gật đầu, có thể lý giải, nhưng vấn đề là, Văn Huỳnh, ngươi sẽ không muốn đi Bình Đông đạo đục nước béo cò a? Văn Huỳnh liên tục khoát tay, ta cũng không ý nghĩ này, tổng cộng thì hai kiện U Minh chí bảo, ở đâu vòng đến ta? Ta tới nơi này là nghĩ nói cho Lục Minh một tin tức. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, tin tức gì? Cái đó ma quật bí cảnh, ta có thể hiểu rõ ở đâu. Văn Huỳnh nói, cái gì? Lục Trinh lúc này là thực sự giật mình. Bí cảnh ma quật Bình Đông đạo, Khâm Thiên giám liên hợp chấn dị tư tìm hơn nửa năm đều không có tìm thấy, U Minh một ít lão quái vật đi vào rừng gian, trong thời gian ngắn tạm thời cũng không có đầu mối. Có thể thấy được này ma quật bí cảnh sát thực bí ẩn. Ma Văn Huỳnh lại hiểu rõ. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ Trung Nguyên một chút tốt đạo hữu 5000 thưởng thức chương 1195, Lục Trinh lại dậy rồi tiểu tâm tư chương 1195, Lục Trinh lại dậy rồi tiểu tâm tư ta chỉ nói là ta có thể hiểu rõ. Văn Huỳnh đội và nói, không dám khẳng định. Ồ, nói thế nào? Lục Trinh hiếu kỳ hỏi. Tại hạ khi còn sống, kỳ thực chính là Bình Đông đạo Liên Châu người. Văn Huỳnh nói, lúc tuổi còn trẻ, coi như hơi có tài danh, bởi vậy đã từng được thỉnh mời vào đằng hầu phủ làm khách, uống nhiều quá sau đó, vô ý trượt chân rơi giếng, lầm vào độc tiên, chẳng qua đáng tiếc là ta tại khi còn sống không thông tu hành, còn tưởng rằng là say rượu say mộng, được cứu sau khi ra ngoài, còn làm một thiên say sau mộng ca. Lục Trinh hai mắt mở to, xuống giếng có độc tiên. Có thể có. Văn Huỳnh nói, tại hạ thì không dám hứa chắc kia đến tột cùng là độc tiên, hay là thật say rượu say mộng, thì không dám hứa chắc kia độc tiên chính là ma đầu chiếm cứ bí cảnh. Kia đằng hầu phủ là Liên Châu châu phủ, đại cảnh khai quốc tên đem đinh chỉnh đẳng nhất mạch cha truyền con nối đằng hầu phủ, chỗ kia giếng nước chính là đằng hầu phủ trái thiên viện giếng nước, mà động thiên cửa vào ngay tại dưới nước. Văn Huỳnh nói, mặc dù ta cũng không biết vì sao kia động thiên ngay tại trong giếng, cũng không biết vì sao ta năng lực trong lúc vô tình vào trong. Văn Huỳnh nói, nhưng mà chuyện ta sau nghĩ kỹ lại, xác thực không như rượu của ta sau say mộng. Vùng thế giới kia nhìn lên tới quá lớn, mây trắng ung dung, cổ mục che trời, hô hít một hơi thì có một loại thể thư thân nhẹ cảm giác. Thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu, ngược lại lại hỏi, Văn Huỳnh tất nhiên tay cầm bực này thông tin, tại sao lại? Văn Huỳnh buông tay cười nói, ta cùng những kia U Minh lão quỷ lại không giao tình, với lại tin tức này lại không bảo đảm chân thực, sao dám cho những kia lão quỷ nói lung tung? Lỡ như không phải, những kia lão quỷ tìm ta gây phiền phức làm sao bây giờ? Chẳng qua Lục Huỳnh thì không đồng đạo, chắc hẳn liền xem như ta nói sai, cũng sẽ không trách ta, mà có tự cung chủ ở đây, cũng sẽ không kiêng kỵ một ma vật. Kia Huyền Âm Thần Châu cùng Huyền Âm Thần Giám cũng coi như U Minh chí bảo, ta cũng không muốn hắn rơi vào ma đầu trong tay, chẳng qua nhường Thẩm Tiên Tử sử dụng lại phù hợp. Lục Trinh bừng tỉnh đại ngộ, nói trắng ra, này Văn Huỳnh kỳ thực còn đang ở báo ân, hoặc nói chủ động làm lấy lòng rút ngắn quan hệ. Đa tạ Văn Huỳnh. Lục Trinh chắp tay nói tạ. Nơi nào, có phải hay không chỗ còn không xác định, chớ nói chi là năng lực không có thể cần dùng đến. Văn Huỳnh nói, tại hạ chỉ là nhớ tới đến rồi, cùng Lục Huỳnh nói một tiếng mà thôi. Nếu là Lục Huỳnh có hứng thú, liền đi đi dạo; nếu là vô ý, liền làm nghe cái nghe phong thanh. Chính là nghe phong thanh cũng tốt, cũng có thể báo tin chấn dị tư, để bọn hắn đi xem. Lục Trinh nói, ta nghĩ rất có thể là, vì Khâm Thiên giám hơn nửa năm cũng không tìm tới này bí cảnh ma có chỗ, nguyên lai lại là tại châu phủ trong, hầu phủ dưới mặt đất. Lục Trinh nói, Văn Huynh như không ngại, thì lưu lại một dùng lên cái cơm trưa, nói một chút Văn Huynh khi còn sống văn hoa sự tích làm sao. Không dám. Văn Huynh khoát tay cười nói, nào có cái gì văn hoa sự tích, bất quá chỉ là cái ở quan trường không như ý, từ quan sau loạn chuyển văn nhân thôi. Thế là Văn Huynh thì lưu tại Đào Hoa Trang cùng mọi người dùng cơm trưa, nói một chút hắn làm khi còn sống sự tình. Kỳ thực Văn Huỳnh trải nghiệm ngược lại là cùng Lục Trinh tại sách lịch sử trên nhìn thấy rất nhiều văn nhân cùng loại. Thiếu niên đắc ý, thanh niên làm quan, trung niên cảnh ngộ gia đình bất ngờ cùng quan trường biến cố, chỉ chẳng qua hắn là từ quan về nhà, sau đó người già gửi gắm tình cảm sơn thủy, cuối cùng hơn 60 tuổi ốm chết. Kinh điển đường cong, tạp điểm chuyển hướng. Chẳng qua Văn Huỳnh vận khí tốt, người già bên ngoài du ngoạn lúc đã từng đạt được một bộ kinh thư tản thiên, sau khi chết hóa thành U Minh chi quỷ, vừa vặn có thể tu luyện. Thế là thì như thế từng bước tu luyện đến bây giờ cảnh giới,
mà hắn yêu thích cất giữ, lại đúng lúc đem Hối Minh thất điện cho thu thập đủ thói quen, chính là bắt nguồn từ hắn khi còn sống yêu thích. Đưa Tiễn Văn Hình, mấy người lại lần nữa về tới phía trước dưới cây đào giả. Lục Trinh đem Tự Linh Hy đã vẽ xong tác phẩm gác ở bàn vẽ bên trên, đặt ở trước mặt, chính mình thì cùng Tự Linh Hy cùng nhau nằm ở song song trên ghế nằm, một bên uống trà, một bên thưởng thức họa tác. Thẩm Doanh cùng Lâm Uyển thì ngồi ở bên cạnh hai người, mặc dù trước mặt là một ván giang dở, chẳng qua tâm tư của hai người thì không có ở giang dở bên trên. Không ngờ rằng Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Lục Trinh lắc đầu cười nói, Linh Hy một chiêu xua hổ nuốt sói vẫn rất tốt xứ, không chỉ đem U Minh quỷ vật dẫn tới Bình Đông đạo bên trên, còn dẫn xuất Văn Hình cho chúng ta đưa thông tin. Lâm Uyển ngẩng đầu nói, có phải hay không còn không xác định đấy? Tìm người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chúng ta không tới. Thẩm Doanh hỏi, chúng ta đi làm cái gì? Cũng không phải thật muốn cướp kia Huyền Âm Thần Châu cùng Huyền Âm Thần Giám. Lục Trinh nói, nếu là Linh Hy hiện thân, chỉ sợ sẽ dẫn tới triều đình cùng U Minh tập trung chú ý. Thẩm Doanh hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi kia Vân Cung Bảo Giám, triều đình không đã sớm biết sao? Tự Linh Hy lắc đầu, Lục Lang chỉ là hiện lộ bảo giám truy tung dị năng, tiểu này công hiệu, rất nhiều tìm khí truy tung bảo vật cũng có thể làm đến. Thì ra là thế. Thẩm Doanh hiểu rõ. Lục Trinh vì nhà mình đạo môn chân khí luyện hóa Huyền Âm Thần Giám, bảo vật này vẻ ngoài đại biến, trừ phi gặp gỡ như Tự Linh Hy loại cao thủ này, người bình thường cho dù nhìn thấy Lục Trinh dùng bảo giám tìm người, cũng nhìn không ra này bảo giám nền tảng. Rốt cuộc Huyền Âm Thần Giám nổi danh nhất công năng, thế nhưng kính quang chỗ đến, cấm tất cả pháp thuật. Cho nên chúng ta liền đem việc này nói cho Chấn Dị Tư Sở Tấn là được rồi. Thẩm Doanh hỏi. Lục Trinh gật đầu, sau đó bước cầm suy nghĩ một chút nói, dường như ta có thể đi. Ừm. Ngươi đi làm gì? Thẩm Doanh hỏi. Khâm Thiên Giám cùng Chấn Dị Tư cũng tại, còn có nhiều như vậy lão quỷ, ta ngay tại một bên nhìn, hẳn là sẽ không lan đến gần ta đi. Lục Trinh nói. Lâm Uyển nhíu môi, chần chờ nói, ngươi sẽ không lại nghĩ nhặt nhạnh chỗ ta. Nói đến, Lục Trinh cùng Tự Linh Hy đã liên thủ xử lý mấy cái đại lão. Cái thứ nhất là Huyền Nhược Thần Quân, sau đó là Đại Hắc Thiên Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ, gần đây một vị là Sơn Đũ lão tổ. Huyền Nhược Thần Quân lợi hại nhất, thế nhưng thì thương nặng nhất, lại có động dương tử tương trợ, xử lý. Đại Hắc Thiên Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ yếu nhất, bị tìm thấy sau bị Tự Linh Hy vây khốn, xử lý. Sơn Đũ lão tổ mặc dù là bất ngờ, chẳng qua theo Tự Linh Hy nói, cũng là tuổi thọ gần thêm bị thương, không có đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bằng không nàng chưa hẳn vây được hắn, chẳng qua cuối cùng vẫn là xử lý. Này ba cái đại lão, cho Lục Trinh cống hiến thiên lượng khí vận ánh sáng. Cho nên nếm đến ngon ngọt Lục Trinh tự nhiên đúng cái này mới ma đầu dậy rồi tâm tư. Chẳng qua hắn cũng không muốn nhường nhà mình lao bà chính diện cứng rắn toàn thắng hạ phàm thiên ma, cho nên rất tự nhiên, hắn chuẩn bị chính mình đi Bình Đông đạo, nhường triều đình cùng U Minh trước tiên đem ma đầu kia tiêu hao một đợt. Có thể đánh chết tốt nhất, đánh không chết thì lấy một sợi khí tức nơi tay, sau đó huy động người. Đối mặt với bị thương ma đầu, là có thể bảo đảm Tự Linh Hy trình độ lớn nhất trên sẽ không thụ thương. Đây quả thực là hoàn mỹ. Chương 1196, bán xài lao hán chương 1196, bán xài lao hán Lục Trinh tâm ý. Tự Linh Hy cảm nhận được, mặc dù cũng không phải vô cùng để ý cái đó ma đầu, chẳng qua nàng cũng không có từ chối Lục Trinh hảo ý, chỉ là trưng dụng Lục Trinh một đêm, nhường hắn thì cảm nhận được tâm ý của mình. Thế là, Lục Trinh ngày thứ hai xuất phát lúc, đám mây thì hơi có chút lắc lư. Theo Lăng Bắc đạo đi Bình Đông đạo, Lục Trinh trên đường còn trải qua Tam Giang đạo, nhưng mà Lục Trinh suy nghĩ một lúc, vẫn là không có đi triệu hoán động dương tử. Rốt cuộc Văn Huỳnh thông tin thì không nhất định chuẩn, năm đó cái đó xuống giếng đầu tiên, chưa chắc là bây giờ mà quật bí cảnh. Thế là Lục Trinh cưỡi mây bay, thật nhanh lướt qua Tam Giang đạo, rất nhanh liền đi tới Bình Đông đạo. Liên Châu, Điểm Mễ huyện. Điểm Mễ huyện là tối tới gần Liên Châu phủ một cái huyện thành, vì huyện thành lân cận một chỗ lòng đất sơn tuyển huyện tưới tiêu bên ngoài ruộng nước, ra mẹ trong eo, bởi vậy thành danh. Lục Trinh ngoài huyện thành giáng xuống đám mây, rơi vào trên con đạo, chuẩn bị đi đường đi Châu phủ. Theo Lục Trinh biết, lần này Bình Đông đạo tìm ma sự tình, Khâm Thiên Giám Hoàng Nhược Hành trấn thủ Liên Châu phủ, Chấn Dị Tư một phó trấn phủ sứ trấn thủ Việt Châu phủ. Nói cách khác, Hoàng Nhược Hành lúc này tiểu ngồi tại một chỗ hư hư thực thực ma quật động thiên trên đỉnh đầu. Lục Trinh tỏ vẻ chính mình vô cùng hư, cũng không dám bay thẳng vào Liên Châu phủ. Có trời mới biết ma đầu kia có phải hay không đang nhìn chăm chú tình huống bên ngoài. Thậm chí, Lục Trinh cũng không định vào thành. Vị công tử này, thu vi gần, ngươi dạng này đi đường, chỉ sợ không kịp thời a. Lục Trinh đang trên đường đi tới, một cỗ xe bỏ từ phía sau lộc cộc lái tới, một tiếng nói giản mua ngay tại Lục Trinh vang lên bên tai. Lục Trinh quay đầu, liền thấy cổ xưa xe bỏ phía sau bày khắp tuổi khô cùng có khô, trước xe ngồi một người lao hán, mang theo mũ rơm, đắp khăn tay, một tay cầm dây cường, một tay nhấc nhìn căn mảnh cây gỗ. Lao hán làn da ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, môi hơi khô nước. Nhìn về phía mình trong mắt mang theo một chút hoài nghi, giọng nói cũng có chút thúc giục. "A, đa tạ lão trượng, tại hạ không phải đi thi thu vi." Lục Trinh chắp tay một cái. "Này không phải liền là đi Liên Châu phủ đường sao?" "Đúng." Lục Trinh gật đầu, "Tại hạ là muốn đi Liên Châu, chẳng qua không tới Đồng Châu." "Đồng Châu, Bình Đông đạo trị chỗ Châu phủ, lần này thu vi kiểm tra ngay tại Đồng Châu tổ chức. Nguyên lai không phải đi thi." Lão hán gật đầu, "Đúng vậy, lão hán cũng là đi Liên Châu bán bó tuổi lần này đi Châu phủ còn có mấy chục dặm đường, công tử nếu là không ghét bỏ lão hán này xe bỏ đơn sơ, liền đi lên dựng một đoạn đường, thì bất ma chân. Như thế liền đã tạ." Lục Trinh thì không khách khí, chạy ngay đi mấy bước đi vào xe bỏ bên cạnh, nhẹ nhàng giật mình, liền ngồi vào lao hán bên người. Nhìn xem lao hán nét mặt sững sờ, công tử thân nhẹ thể hiện, đây là luyện qua. Nơi nào luyện qua một chút quyền cước, bằng không cũng không dám độc thân lên đường.
Lục Trinh cười nói. Lão Hán lúc này mới đánh giá dò xét Lục Trinh, công tử chính là Liên Châu người. Không là là đi Liên Châu phủ thăm hỏi một vị trưởng bối. Lục Trinh lắc đầu, sau đó tiếp một câu, tiện thể tá túc hai ngày. Lục Trinh phản ứng, chính mình đồ vật cũng trong hồ lô chứa, một thân thoải mái, không có bao vây cũng không có cái gùi, thoạt nhìn là có điểm lạ, cho nên vội vàng tìm bồi thêm một câu, để tránh Lão Hán này đem chính mình hiểu lầm thành núi ra ở giữa yêu quái. A a, thì ra là thế. Lão Hán gật đầu, sau đó Lục Trinh thì đồng thời phát hiện, Lão Hán này trên xe bỏ trừ ra tuổi khô cỏ khô, cũng không có những vật khác. Lục Trinh trước mắt, hắn cũng là gặp qua vào thành bán tuổi bán cắt bòn tiểu phiến, bình thường đều sẽ mang theo ăn uống cùng túi nước, nếu là muốn trong thành đối phó một đêm, còn có thể tùy thân mang cái đơn sơ chăn nệm. Lão Hán này lái xe đi Liên Châu bán tuổi, có thể lý giải, rốt cuộc Liên Châu nhiều người, bó tuổi giá cả muốn cao hơn điểm mễ huyện. Chỉ chẳng qua hắn này mấy chục dặm đi ngang qua đi, buổi tối chưa hẳn năng lực đuổi kịp quay về à, rất có thể muốn trong thành đối phó một đêm, hắn này cái gì đều không có mang, lẽ nào đi trong thành ăn cơm ở chỗ sao? Mặc dù trong thành thì có cho người nghèo chuẩn bị bên đường quán nhỏ cùng đại thông phô, chẳng qua này quá mức chi tiêu dù sao cũng so chính mình đối phó cao hơn nhiều. Lẽ nào là? Không thể nào. Ta đã rất cẩn thận a, hay là vừa rơi xuống đất thì đụng phải bất ngờ sao? Lục Trinh đều không còn gì để nói, may mắn chính mình không có sách hành lý chuyện, mặc dù không biết lao hán này có hay không có nhìn ra chính mình nền tảng, chẳng qua nghĩ đến hắn hẳn còn chưa biết mình đã nhìn ra hắn không đúng. Lục Trinh giống như vô tình nhìn hai bên một chút, vừa ngắm lao hán một chút. Nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, không cảm ứng được mảy may khí tức, hẳn là một cái cao thủ. Nơi này muốn nói rõ một chút, một người tu hành tại tu vi cao thâm sau đó, nếu là liễm khí thu tức, ngụy trang là phàm nhân, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, bằng không tại không thi pháp tình huống dưới, cảm ứng không ra thì rất bình thường. Cũng tỉ như làm ngày kia hai cái đại phạn thiên tự hòa thượng, cho dù cảm ứng không ra Lục Trinh cùng hơi thở của tự linh hy, nhưng cũng không chút nào sợ. Cho nên Lục Trinh bên cạnh lao hán này thực lực chân thật, khoảng tại 1000 năm đến 1 vạn năm trong lúc đó. Lục Trinh vốn còn muốn cùng lao hán này tâm sự, tỉ như hỏi một chút người trong nhà à, làm ăn thế nào à, một xe bó tuổi có thể bán bao nhiêu tiền loại hình. Hiện tại cũng không dám, rốt cuộc lao hán này đoán chừng cũng không phải thật lưới hẹn xe bắt tải. Ngày này bó tuổi, không hổ là điểm mễ huyện trên núi bó tuổi, đều mang cố điểm hương vị, kéo đến Liên Châu phủ trong, thì đây bình thường bó tuổi quý đi. Lục Trinh thuận miệng đáp lời nói, rốt cuộc người ta lòng tốt để cho mình lên xe, chính mình cũng không thể lời gì cũng không nói đi, một đường trầm mặc, chẳng phải là lúng túng hơn? Muốn được. Lao hán liên tục gật đầu, cười ra mấy tầng nếp may, 10 cân bó củi có thể bán 3 văn đồng tiền, lao hán này một xe bó củi có thể bán hơn 300 tiền, đổi mấy lung đại nga về nhà nuôi. Lục Trinh không khỏi giật mình, lại không khỏi hoài nghi mình hoài nghi sai lầm rồi, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, không ngờ rằng lao hán lại cho hắn tính toán rõ ràng. Bình thường bó củi tại Đồng Lâm huyện, 10 cân liền bán 1 văn đồng tiền, châu phủ nhiều năm thành. Hắn này một xe lớn tuổi, kéo đi châu phủ bán cho nhà có tiền, giá tiền tăng gấp đôi, thì rất là bình thường. Đại Nga được. Đại Nga năng lực giữ nhà, đây cầu tử hiệu quả đều tốt. Lục Trinh nói. Nghĩ không ra công tử còn biết chúng ta nông ra chuyện. Lao hán cười nói, Đại Nga có tác dụng, có Đại Nga giữ nhà, tên trộm cũng không dám vào cửa. Lục Trinh gật đầu, hắn làm nhưng hiểu rõ hắn thường xuyên soát đến những kia Đại Nga đuổi theo cầu tử cùng người chạy tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, uy phong một nhóm. Với lại Đại Nga nuôi lâu thì nhận ra, ban ngày thả ra, chính mình xuống sông ăn no rồi còn biết tự mình quay về, dễ nuôi vô cùng. Lão hán lại cùng Lục Trinh nói đến nuôi lớn Nga chi tiết, nói đạo lý rõ ràng. Lục Trinh thỉnh thoảng phụ họa, có lựa chọn nói một câu tự mình biết nông ra chuyện, lại cùng lão hán nói chuyện có qua có lại. Bất chi bất giác, liền đi mấy chục dặm đường, rất nhanh liền đi rồi gần một nửa lộ trình. Sau đó, ngay tại trải qua một mảnh rừng cây rậm rạp bên cạnh lúc, đột nhiên đụng tới ba cái che mặt đại hán. Người đến dừng bước, cho lão tử dừng lại, lưu lại tiền qua đường. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, không tám á đạo hữu trăm thưởng thức. Cảm tạ vậy nước không thể dựa vào tương nhất định phải dựa vào lãng đạo hữu 233 thưởng thức chương 1197. Trên đường gặp giặc cướp chương 1197, trên đường gặp giặc cướp cản đường ba cái che mặt đại hán, đều là tay cầm trường đao, thân hình to con người lớn võ. Một hình thể cân xứng, hô hấp kéo dài, trong lúc phất tay, động tác thuần hoạt, mặc dù còn không có luyện được khí cảm, nhưng mà đã đến gần vô hạn bước vào võ đạo đạo đồ cảnh giới, cũng là trong ba người mạnh nhất. Một hai tay thon dài, đong đưa hữu lực, trên tay toàn bộ là vết chai, hiển nhiên là một tu luyện trên tay công phu ngoại môn hào thủ. Cái cuối cùng hạ bản bước vàng, mặc dù đứng ở hai người khác sau đó, nhưng mà hư đạp không bước, cảm giác tùy thời có thể vì vọt tới phía trước. Ba người này có thể so sánh Lục Trinh năm đó ở rừng đào hoa gặp phải ba cái kia lưu manh mạnh hơn nhiều. Nếu là hắn vừa mới xuyên qua, ban đầu tại rừng đào hoa thì gặp được ba người này, nói không chừng hắn vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được. Ba người ánh mắt cũng tập trung trên người Lục Trinh. Cái này cũng bình thường, lão hán kia quần áo cũ nát, vá chẳng vá đụt, xem xét chính là cái nhà nghèo khổ. Chẳng qua Lục Trinh da trắng thanh tú, mặc dù chỉ là một bộ thanh sam, nhưng trang phục sạch sẽ, người thì tinh thần, nhìn lên tới chính là cái không thiếu tiền thư sinh. Nốt thư sinh kia lại đem tiền trên người cũng móc ra. Bằng không mà nói, chúng ta dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, một đao thì chấm dứt ngươi. Sau đó, trước nhất người kia nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt liền rõ ràng ra một vòng không bình thường quan mang, khóe miệng khẽ nhếch, tà tà cười một tiếng, các ngươi đem lao hắn kia nấu ăn tiểu tử này, ta chơi chút chơi. Tê, Lục Trinh chỉ cảm thấy toàn thân dậy rồi một lớp da gà, sau đó liền thấy hai người khác nhìn mình ánh mắt thì tràn ngập quái dị. Lục Trinh cắn răng, trở tay thì từ phía sau xe bỏ bên trong rút ra một cái tấp hơn vi mô, dài hơn 2 thước ủi. Ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ha ha. Người cầm đầu kia càng có hào hứng không khỏi tà mị cười một tiếng, thân hình nhảy lên, giống như đại điểu một hướng Lục Trinh đánh tới. Sau đó, tại trong tầm mắt của hắn, liền thấy cái đó da mịn thịt mềm thư sinh, hoảng hốt chạy vừa nhảy xuống xe bò, xách một cái củi khô, vội vội vàng vàng liền hướng xe bò phía sau tránh. Hi hi hi, tiểu tiên sinh, đừng sợ, ta sẽ hảo hảo thương yêu tiếp ngươi. Cầm đầu đại hán hắc hắc cười tà, sau đó thì theo bên kia lượn quanh hướng về phía xe bò phía sau. Mà hai người khác thì một tả một hữu vây hướng về phía lao hán. Nhanh lên nấu ăn thì đụng phải bên cạnh dã trong rừng cây là được, trong rừng có lang, đoán chừng ngày mai ngay cả xương cốt đều không tại. Ngươi đến ta đến, ngươi tới đi, một cước thì đã chết. Ngay tại hai người tới gần lao hán lúc, Lục Trinh đã mắng thầm một tiếng chui vào xe bò dưới đáy. Cầm đầu đại hán thì không thèm để ý, cười ha hạ ngồi xuống, sau đó hướng dưới xe nhìn lại, liền thấy Lục Trinh ghé vào gầm xe dưới, trong tay nắm thật chặt túi khô, cảnh giác nhìn mình. Bên kia, lao hán run rẩy nút ở trên xe bò, sau đó thân hình khẽ động, tựa hồ là muốn bỏ lên trên lưng trâu chạy trốn, chẳng qua kia hai cái che mặt đại hán đã một trước một sau vây quanh. Sau đó, cầm đầu đại hán thì tay trái để đao, hướng Lục Trinh nô ra tay phải. Một cái khác che mặt đại hán, thân hình nhảy lên, muốn phi cước lao hán đầu lâu. Sau một khắc, siêu, ngu. Lục Trinh thừa dịp cầm đầu đại hán nửa người thăm dò vào gầm xe, quay người không tiện tình xuống dưới, phi tốc đâm ra trong tay củi khô. A, cầm đầu đại hán kêu thảm một tiếng, cũng cảm giác cứng rắn một gốc dạ đâm vào trong ánh mắt của mình, theo bản năng phi tốc lui lại. Chẳng qua Lục Trinh thì dùng cả tay chân đi theo hắn bỏ lên ra đây, trong tay củi nằm ngang vung mạnh, một tấc quy mô cứng rắn củi thì đập vào hắn huyệt thái dương chỗ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cầm đầu đại hán một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, sau đó nhanh chóng thất thần, mắt trợn trắng lên, trở mình thì ngã trên mặt đất, ngất đi. Bên kia, tại Lục Trinh cảm ứng xuống, ngay tại hắn đâm ra củi một cái mắt, lao hán kia châu thì động, ngay tại đại hán kia đứng dậy phi cước một cái mắt, lao hưu bỗng nhiên bày đầu, một đầu thì đụng phải đại hán kia dưới khố. Ngao, đồng dạng hét thảm một tiếng, cho dù người kia hạ bàn bước vàng, nhưng cũng không có luyện đến mệnh căn tử bên trên, càng sẽ không xúc dương nhập phúc tuyệt kỹ, bị nhu đầu va chạm, kêu thảm một tiếng, liền lập tức mất cân đối, một đầu mới ngã xuống đất, che lấy dưới đũng quần có gắp. Nhìn thấy nhà mình lão đại và lao tam cơ hồ là một trước một sau kêu lên thảm thiết, cái cuối cùng đại hán không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này hắn không nhìn thấy lao đại chẳng cảnh, chỉ thấy lao tam trong lúc vô tình bị lao nhu đụng ngã, thế là vội vàng liền muốn tiến lên cùng đỡ. Kết quả thì không biết có phải hay không là đầu kia lão nhu nhận lấy kinh hãi, ngay tại hắn theo bên cạnh quá khứ một mấy mắt, móng sau đột nhiên giơ lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đại hán kia liền bị lão nhu móng sau đá trúng ngực, chuyến ra răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên, sau đó cả người thì bay ra hai trượng, đụng đầu vào ven đường trên cây, hôn mê bất tỉnh. Sau đó lão nhu hồi bó, thiện thể ngay tại kia che háng co giật đại hán trên đầu lại đá một chút. Cách nhi, đại hán kia mắt trợn trắng lên, lăn trên mặt đất vài vòng thì hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, lão hán kia mới có vẻ như khí lực không tốt lại từ trên thân châu tuột xuống, ngã ngồi tại xe bò đằng trước, run rẩy thở hổn hển. Đây là chuyện ra sao a? Hảo gia hỏa, lão nhân gia, ngươi này châu thế nhưng thật lợi hại a. Lục Trinh đưa trong tay đoạn mất một tiết ủi, lại ném trở về trên xe bò. Một cái đầu truy, một sau đá, thì giải quyết hai cái cướp đường tập nhân, phải không? Lão hán nhìn hai bên một chút, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi vỗ trước người lão hoàng lưu cái mông. Nhà ta lão lưu chính là lợi hại. Ngu. Lão hoàng lưu than nhẹ một tiếng, sau đó lại mở ra nhịp chân, tiếp tục đi tới. Tiểu ca, mau lên xe, đừng để người khác nhìn thấy báo quan. Lão hán vội vội vàng vàng nói. Lục Trinh một bước xa, đuổi tới xe bỏ khía cạnh phía trước, lại nhảy tới trên xe. Này ba cái thế nhưng cướp đường trộm cướp, ngài không đưa đi quan phủ. Lão hán khoát qua tay, tiện cái gì, không có treo thưởng trộm cướp, một đồng tiền lớn đều không có, đổ cái quan lão ra khen ngợi sao? Lại nói, lỡ như những người này ở đây trong thành còn có thân bằng, bị bọn hắn tìm tới cửa làm sao bây giờ? Lão hán ta không phải tự tìm phiền phức sao? Có đạo lý. Lục Trinh gật đầu nói. Tiểu ca ngươi thì lợi hại a, thì đổ cái tập nhân. Lão hán tán dương. Lục Trinh dựng thẳng cánh tay, làm cái nắm tay động tác. Đúng thế, tại hạ cũng là luyện qua, người bình thường đến trên hai ba cái cũng gần không được thần. Tên kia chủ quan bị ta một gậy đâm trúng con mắt. Lợi hại, lợi hại. Lão hán cùng Lục Trinh liếc nhau, lẫn nhau đều là cười hắc hắc, an ý lại không để này gốc dạng, còn nói dậy rồi nông ra bị bạn. Sau đó trên đường đi lại không có gặp gỡ biến cố gì, hai người thuận lợi tại khoái giữa trưa lúc tới đến Liên Châu phủ bên ngoài. Đa tạ lão trượng, vị trưởng bối kia liền ở tại ngoài thành, ta thì không vào thành. Lục Trinh hướng lao hán chắp tay nói cảm ơn xong, sau đó thì nhảy xuống xe bò. Tốt tốt tốt, vậy công tử trên đường cẩn thận, lao hán đi rồi. Lao hán phất phất tay thì lái xe bò đi rồi. Lục Trinh đưa mắt nhìn lao hán rời khỏi, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, là cao thủ. Lao hán lái xe rời xa Lục Trinh thì yên lặng nhẹ nhàng thở ra, là cao thủ. Chương 1198, nói cho Hoàng Nhược hành động tiên vị trí. Chương 1198, nói cho Hoàng Nhược hành động tiên vị trí. Lục Trinh làm nhưng không có gì trưởng bối ở tại ngoại thành Liên Châu phủ. Chẳng qua hắn cũng không có lưu tại trên quan đạo, mà là chuyển vào ngoại thành một chỗ khu cư trú bên trong, tại khoảng cách quan đạo chỗ không xa tìm cái quầy hàng nhỏ ngồi xuống, điểm rồi một tô mì. An mặt, Lục Trinh thì không nóng nảy, ngay tại trong quán ngồi, cùng chủ quán trò chuyện. Không bao lâu, Lục Trinh ánh mắt nhất động, liền thấy một vị người mặc màu xanh dương quan phục nam tử bước nhanh theo ngoài thành mà đến, chuẩn bị vào thành. Vị này Khâm Thiên giám đại nhân, Bạch Vân quán Lục Trinh lễ độ. Ừm. Lý Trọng Trực đang chuẩn bị về thành giao tiếp nhiệm vụ, bên hai lại đột nhiên nghe được truyền âm. Bạch Vân Quán Lục Trinh, mang phàm tục dòng họ, là ngoại môn đệ tử. Lý Trọng Trực quay đầu, liền thấy một cái nằm ngang trên đường nhỏ, ngồi một thư sinh áo xanh, chính hướng về phía chính mình khoát tay mỉm cười. Lý Trọng Trực ánh mắt lóe lên, thế là liền chuyển vào đường nhỏ, đi vào Lục Trinh bên cạnh. Khâm Thiên Giám Lý Trọng Trực gặp qua Lục công tử, không biết công tử gọi ta có chuyện gì quan trọng? Lý đại nhân. Lục Trinh đứng dậy chắp tay, không biết Hoàng Nhược Hành Hoàng đại nhân có đó không trong thành? Hoàng giám phó. Lý Trọng Trực gật đầu, giám phó đại nhân đang trong thành, công tử nếu là tìm Hoàng đại nhân có việc, không ngại theo ta vào thành. Lý Trọng Trực ngược lại không có hoài nghi Lục Trinh thân phận, tả hữu chuẩn bị dẫn hắn đi gặp Hoàng Nhược Hành, nếu là thật sự thuận tiện, nếu là giả, tự có Hoàng Nhược Hành ra tay đưa hắn cầm xuống. Ta xác thực tìm Hoàng đại nhân có việc, chẳng qua lại không tiện vào thành. Lục Trinh nói, gọi lại Lý đại nhân, chính là hy vọng Lý đại nhân có thể giúp đỡ tại hạ đái cá khẩu tín cho Hoàng đại nhân, mời Hoàng đại nhân ra khỏi thành một lần. Ừm. Lý Trọng Trực ánh mắt thì không đúng. Lúc này Lục Trinh ngay tại ngoài thành, Hoàng Nhược Hành ngay tại trong thành, hai người cách xa nhau chẳng qua chỉ là vài dặm, đi hai bước đã đến, lại mời mình truyền lời. Lý Trọng Trực hơi nheo mắt lại, thì hoài nghi dậy rồi Lục Trinh dụng tâm. Sau một khắc, Lục Trinh thì bỗng nhiên đưa tay, cầm Lý Trọng Trực cổ tay, một sợi tiên thiên vân khí tràn vào Lý Trọng Trực thể nội, trong nháy mắt liền đem hắn chế trụ. Lý Trọng Trực ánh mắt lập tức liền thẳng, không ngờ rằng trước mặt cái này nhìn lên tới tuổi quá trẻ thư sinh, lại còn vẫn là cái đại cao thủ, chính mình tốt xấu thì có mấy trăm năm đạo hạnh, lại không có lực phản kháng chút nào. Lục Trinh buông tay, tiên thiên vân khí lui về đến, Lý Trọng Trực tự nhiên khôi phục tự do. Đắc tội. Lục Trinh nói tiếng xin lỗi, tại hạ sát thực không tiện vào thành, đại nhân chỉ cần cho Hoàng đại nhân nói một tiếng Lục Trinh tới chơi là đủ. Được rồi. Lý Trọng Trực sờ lên cổ tay của mình, lòng vẫn còn sợ hãi đáp ứng, sau đó lại lần hướng về Lục Trinh chắp tay, trở lại mà đi. Sau một lát, Hoàng Nhược Hành đúng hẹn mà tới. Lục công tử. Đối với Lục Trinh xuất hiện ở đây, Hoàng Nhược Hành cũng không kỳ lạ, rốt cuộc bất kể là ma vật xuất hiện tại Bình Đông Đạo, hay là ma vật rất có thể trong ma quật bí cảnh thông tin, đều là theo Lục Trinh trong tay là được. Chẳng qua Lục Trinh xuất hiện tại Liên Châu phủ, lại không vào thành, ngược lại đem Hoàng Nhược Hành kêu đi ra, cái này nhường Hoàng Nhược Hành có chút kỳ quái. Hoàng đại nhân. Lục Trinh chắp tay, lại mời Hoàng Nhược Hành ở bên ngồi xuống, thuận tiện giúp hắn gọi bát mì. Nhiều hơn điểm tạp vái cùng thì kho. Lục Trinh hướng về phía chủ quán chào hỏi một tiếng, sau đó mới nói với Hoàng Nhược Hành, tại người ta chỗ làm luận, làm gì cũng phải chiếu cố một chút người ta làm ăn. Hoàng Nhược Hành cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Lục Trinh cho đồng tiền, hắn liền thì không khách khí ngồi xuống, đợi chủ quán lên mì sợi, liền rút ra đũa, vớt ra một đũa mì sợi ăn hết. Vừa ăn, vừa nói, Lục công tử không tới Châu Thành, đây là vì sao? Lục Trinh bưng lên chủ quán đưa tới mì nước uống một ngụm, nhàn nhạt cho Hoàng Nhược Hành truyền âm nói, ta nhận được tin tức, trong Liên Châu phủ có thể có một đến nay không có bị phát hiện động thiên bí cảnh. Phúc. Hoàng Nhược Hành một ngụm liền đem trong miệng mì sợi cho phun ra ngoài, thậm chí còn cho sặc một cái mì sợi, là theo trong lỗ mũi xuống tới. Cái gì? Hoàng Nhược Hành khiếp sợ không thôi, lập tức liền phản ứng Lục Trinh vì sao không vào thành. Hắn là lo lắng ma đầu kia ngay tại trong thành, nói không chừng có thể thăm dò đến hai người đối thoại. Liên Châu phủ trong có một cái động thiên bí cảnh, làm sao có khả năng? Hoàng Nhược Hành hoàn toàn không thể tin được. Lục Trinh gật đầu, 89/10. Lục công tử ở đâu lấy được thông tin? Động thiên bí cảnh ở đâu? Hoàng Nhược Hành hỏi. Một người bạn. Lục Trinh buông tay, lại cũng không nói đến văn hình tên, rốt cuộc hắn là U Minh chi quỷ, thì không tiện bạo lộ ra. Dừng một chút, Lục Trinh tra hỏi trong Liên Châu phủ, nhưng có một đằng hầu phủ. Đằng hầu phủ. Hoàng Nhược Hành nghe vậy, nếu mày lại, đinh ra đằng nghị hầu nhất mạch hầu phủ, lẽ nào kia động thiên bí cảnh tại đằng trong hầu phủ? Không tệ. Lục Trinh gật đầu, thì không thừa nước đục thả câu, ngay tại đằng hầu phủ trái thiên viện một phương giếng nước phía dưới. Giếng nước phía dưới, trong nước. Hoàng Nhược Hành vội vàng hỏi. Không rõ ràng, có thể trong nước, cũng có thể giữa không trung. Lục Trinh nhún nhún vai, động thiên vô chủ thời điểm xuất hiện thời cơ cũng không hiểu rõ. Đương nhiên, hiện tại kia động thiên đến tột cùng là trạng thái vô chủ, vẫn là bị ma đầu chiếm cứ, ta thì càng không rõ ràng. Hoàng Nhược Hành như có điều suy nghĩ gật đầu, nhiều năm như vậy không có bị phát hiện, kia động thiên bí cảnh tất nhiên rất là bí ẩn. Lục Trinh gật đầu, đúng là như thế. Hoàng Nhược Hành cảm khái nói, Bình Đông Đạo có ma thông tin, là công tử cho, ma đầu có khả năng tại động thiên bí cảnh thông tin, cũng là công tử cho, bây giờ động thiên bí cảnh vị trí, lại còn muốn công tử cung cấp, Hoàng Mộ rất là hổ thẹn a. Lục Trinh ấm áp cười nói, Lục Mộ là đại cảnh con dân, loại chuyện này, tại hạ nghĩa bất dung tử. Công tử cao thượng. Hoàng Mộ bội phục. Hoàng Nhược Hành chắp tay một cái nói, nếu biết động thiên vị trí, kia tìm ra động thiên, tương đối mà nói thì tương đối bưng lòng. Khâm Thiên Giám thủ đoạn, tại hạ thế nhưng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục Trinh nói. Hoàng Nhược Hành nghe vậy, đắc ý nói, đã như vậy, Hoàng Mộ muốn đi chuẩn bị. Lục Trinh gật đầu nói, vậy tại hạ thì lặng chờ hồi âm. Hoàng Nhược Hành ánh mắt nhất chuyển, mời nói, công tử không ngại đích thân tới hiện trường, chúng ta liên thủ tìm tòi kia động thiên bí cảnh làm sao? Lục Trinh quả quyết lắc đầu, tại hạ còn muốn đi Bắc vực một chuyến, sẽ không ngại Khâm Thiên Giám cùng Trấn Dị Tư làm việc. Hoàng Nhược Hành cười nói, vậy chúng ta lại là thiếu một vị cao thủ a. Lục Trinh bật cười, Khâm Thiên Giám cùng Trấn Dị Tư vô số cao thủ, ở đâu còn cần tại hạ tham gia náo nhiệt. Hoàng Nhược Hành lắc đầu, âm thanh trầm xuống, gần đây Bình Đông Đạo lại xuất hiện không ít quỷ vật, cũng đều là U Minh lão quỷ, thì đang tìm ma quật bí cảnh, muốn theo ma đầu kia trong tay đoạt hai kiện bảo vật, chúng ta thì không dám xem thường a. Ừm, kia không phải là chuyện tốt sao? Lục Trinh chớp mắt hỏi. Hoàng Nhược Hành thì chớp mắt, vấn đề là chúng ta không muốn để cho kia hai kiện bảo vật lưu lạc u minh. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, ta muốn tỉnh trưởng thiên hạ đạo hữu trăm thưởng thức chương 1199, động thiên trong trào ra ma khí chương 1199, động thiên trong trào ra ma khí hoàng nhược hành rất có tính nghệ thuật. Nghe một chút, chúng ta không muốn để cho kia hai kiện bảo vật lưu lạc u minh, lại không nói chúng ta cũng muốn. Chậc chậc, Lục Trinh bước cằm, liền quyết định đem chính mình cùng Thẩm Doanh vừa vặn có hai món bảo vật này chuyện giấu giếm nữa một quãng thời gian. Dù sao tình hình chung cũng không dùng được, một sáng dùng tới, chú ý diệt khẩu là được. Lục Trinh là Bạch Vân quán đệ tử, với lại giúp Hoàng Nhược Hành không phải lần một lần hai, lại thêm phía sau còn đứng nhìn một tự linh hy. Cho nên Hoàng Nhược Hành không thể nào ép ở lại Lục Trinh, bất kể Lục Trinh tìm không tìm lấy cớ đều như thế. Thế là, tại tiễn biệt Lục Trinh sau khi rời khỏi, Hoàng Nhược Hành quay đầu, đang muốn bay trở về trong thành, sau đó liền vô ý thức dừng lại bước chân. Vừa nghĩ tới chính mình có thể tựu ngồi tại một tòa ma quật bí cảnh trên đỉnh đầu, Hoàng Nhược Hành thì kìm lòng không được một hồi chán án. Vấn đề là, này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Liên Châu phủ trong, thế nhưng còn có gần 20 vạn bách tính a. Sự việc lớn rồi. Hoàng Nhược Hành về đến Liên Châu nha môn, Khâm Thiên dám đến chỗ này phương làm việc, tạm thời trưng dụng Châu phủ nha môn một chỗ thiên viện, sau đó ngay lập tức hướng kinh thành báo cáo việc này. Mặc dù việc này cũng không xác định, chẳng qua Hoàng Nhược Hành có thể không dám tùy tiện đúng đằng hầu phủ triển khai điều tra, rốt cuộc nếu là thật sự có động thiên hay là ma quật, cái kia ngay cả Châu phủ 20 vạn bách tính, cơ bản thì không. Lục Trinh cũng không có đi bắt bực, mà là lại trở về Điểm Mễ huyện. Điểm Mễ huyện khoảng cách Liên Châu phủ cũng liền không đến 100 dặm, bằng hương ngự phòng, chớp mắt là tới, cho nên Lục Trinh thì không nóng nảy, ngay tại Điểm Mễ huyện khách sạn lớn nhất định một gian phòng, như vậy ở lại. Không thể không nói, Khâm Thiên giám động tác hay là thật mau, huống chi hơn nửa năm không có tiến triển, cũng làm cho rất nhiều người sốt ruột, rốt cuộc chuyện quá nhiều rồi, bọn hắn không thể nào không hạn chế để người tay bị kéo ở chỗ này. Thế là, tại ngày thứ 3 bên trên, Lục Trinh đang Điểm Mễ huyện tiểu lâu tầng 2 nghe kể chuyện, thì cảm ứng được một phiếu hơn 20 cái dị nhân từ đỉnh đầu bay qua. Không hổ là đại cảnh triều đình, năng lực duy nhất một lần kiếm ra nhiều như vậy lợi hại dị nhân. Đến rồi. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, đợi Thuyết Thư tiên sinh đem hôm nay chuyện xưa có một kết thúc, liền thưởng trọn vẹn 200 tiền, sau đó mới tự nhiên rời sân. Rời khỏi từ lâu, Lục Trinh liễm khí ngưng tức, đều không có ngự không phi hành, mà là lặng yên không tiếng động xuyên sơn đi lâm, đi tới Liên Châu phủ bên ngoài trên một đỉnh núi. Lúc này Liên Châu phủ, y nguyên vẫn là một bộ người đến người đi, bình tĩnh không lay động chẳng cảnh. Lục Trinh đứng ở một cây đại thụ trên những cây, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt thì không tốt lắm. Không biết Khâm Thiên giám chuẩn bị làm thế nào, bọn hắn sẽ không bỏ rơi này một thành người a. Đại cảnh triều đình cũng là có tương lai, năm ngoái vì đối phó Huyền Nhược thần quân, nghe nói cũng là cầm một cái huyện thành làm mồi nhử, chết rồi mấy bà người. Mẹ nó, thế giới này hay là rất nguy hiểm a. Sau một lát, hắn liền thấy một đội nha dịch tại Khâm Thiên giám quan viên dẫn đầu hạ ra khỏi thành đến, ở ngoài thành mấy chỗ chôn xuống một ít đồ vật. Trận pháp. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái, nếu là có trận pháp, vậy liền năng lực bảo vệ đại đa số người, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đối phó cái đó ma đầu. Dòng dã một ngày thời gian, Lục Trinh thì nhìn những kia nha dịch tại chôn bậc kiện. Lục Trinh ngay tại Liên Châu phủ phía tây trên núi, tại hắn trong tầm mắt trong, nha dịch chôn xuống 68 kiện đồ vật, mãi đến khi Thái Dương sắp hạ xuống xong, mới kết thúc công việc về thành. Tiếp đó, khói bếp lượn lờ, Liên Châu phủ bách tính thì sôi nổi về nhà, nấu cơm nghỉ ngơi, sau đó tại vào buổi tối, bình thường đi ngủ. Giờ xỉu một khắc, 1 giờ 15 phút, cũng là phàm nhân giấc ngủ sâu nhất lúc, Khâm Thiên giám cùng trấn dị tư cao thủ, liền đi tới đằng hầu phủ trái thiên viện giếng nước chỗ. Dẫn đầu hai người, bên trái một vị người mặc màu xanh dương quan phục, trường bào tay áo, đầu đội tinh thần quan, eo buộc điểm tinh mang, chân đạp tinh vân dày, ba lọn râu dài rủ xuống đến trước ngực, một đôi con ngươi thần quang nội liễm, chính là Khâm Thiên giám chủ Lý Mộc Nhiên. Bên phải một vị người mặc màu đen quan bảo, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, sắc mặt uy nghiêm, một đôi tay vừa rộng lại lớn, thân hình cường tráng dày đặc, chính là Trấn Dị Tư Trấn Phụ sứ Thiết Dịch. Hai người bọn họ bên cạnh còn đi theo Khâm Thiên giám cùng Trấn Dị Tư cao thủ Hoàng Nhược Hành đang trong đó. Lúc này Hoàng Nhược Hành đứng ở Lý Mộc Nhiên bên cạnh, có chút thất vọng. Việc này rốt cuộc còn chưa xác định, liền đem Thiết đại nhân thì mời đến. Không sao cả. Lý Mộc Nhiên lắc đầu, dù sao Thiết Dịch thì không sao, dù là chỉ có một nửa có thể, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có một số việc Hoàng Nhược Hành không biết, Lý Mộc Nhiên lại là biết đến. Ma kiếp gần, trừ ra trước mặt cái này, phía tây rất có thể còn có cái quá huyền chân huyền không diệt thiên ma chủ hạ giới, ngoài ra còn có không có thì không rõ ràng. Một sáng ma kiếp bộc phát, thảm nhất tự nhiên là phạm tục bách tính, nhưng mà chịu ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên vẫn là đại cảnh triều đình. Do đó, nếu là có thể trước giờ giải quyết một che giấu ma đầu, làm nhưng tốt nhất. Huống chi đối phương rất có thể còn phụ tặng một bị ma khí xâm nhiễm ma quật bí cảnh, này có thể so sánh một ma kiếp còn muốn đáng sợ. Trận pháp đều đã bố trí xong sao? Lý Mộc Nhiên hỏi. Bố trí xong. Hoàng Nhược Hành nói, tùy thời có thể vì bắt đầu dùng, bao phủ cả tòa Liên Châu phủ. Được. Lý Mộc Nhiên gật đầu, nhìn thấy bên cạnh Thiết Dịch một đoàn người trầm mặc không nói, liền không còn nói nhảm, vẫy tay một cái, một con bình sứ thì xuất hiện trong tay. Đi vào bên giếng nước, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp bình, sau đó khẽ nghiêng thân bình, thổi phồng lóe ra tinh quang cát mịn, thì theo trong bình đổ xuống mà ra, thẳng vào giếng nước. Rào rào, cát mịn rơi vào trong nước, sau đó, trên trời ánh trăng lại đột nhiên sáng rõ. Một sợi ánh trăng giống như bị này cát mịn thu hút, ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo nguyệt hoa của sáng, từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua tầng mây, thẳng tắp chiếu xạ vào giếng nước bên trong. Ánh trăng xuyên vân phá vụ, thấu thổ chiếu thạch, vì cắt mịn làm dẫn tử, giếng nước phía dưới, xung quanh trong vòng mấy chục trượng đều là ánh trăng, mà ánh trăng phạm vi bao phủ bên trong, cắt mịn cũng giống như xuyên qua vật thật trở ngại, khắp nơi đều là, bày khắp này mấy chục trượng không gian. Trong không khí, gạch đá bên trong, nước giếng trong. Sau đó, cắt mịn làm dẫn, nguyên hoa là bằng, nhàn nhạt linh lực, dẫn động lực lượng không gian, tại đây xung quanh đếm trong phạm vi 10 trượng bắt đầu chấn động. Đây là tinh nguyệt cát, có thể dẫn động tối mịt mở lực lượng không gian, nếu là có che giấu động thiên phúc địa cửa vào, đều có thể bị tinh nguyệt cắt dẫn động nguyệt hoa chi lực tìm cho ra. Bên kia, Thiết Dịch cho một đám chấn dị tư thủ hạ giải thích nói, chẳng qua tinh nguyệt cắt luyện chế không dễ, với lại vật liệu khó tìm, chính là Khâm Thiên giám hàng tồn hẳn là cũng không nhiều lắm, không ngờ rằng Lý giám chính đều vô dụng những biện pháp khác, mà là trực tiếp dùng tinh nguyệt cắt. Đây là vì sao? Vì không nghĩ cho động thiên bên trong ma đầu phản ứng thời gian đi. Thiết Dịch vừa mới nói xong, thân hình chấn động, ánh mắt chính là bỗng nhiên lóe lên. Tại hắn cảm ứng trong, giếng nước phía dưới mặt nước một chỗ không gian đột nhiên chấn động lên. Sau một khắc, một đạo không lớn môn hộ đột nhiên ở trong nước xuất hiện, sau đó ma khí bốn phía. Chương 1200, tầng tầng lớp lớp cao thủ. Chương 1200, tầng tầng lớp lớp cao thủ ma quật bí cảnh. Quả nhiên có ma đầu. Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch nét mặt chấn động, đồng loạt ra tay, phong tỏa động thiên môn hộ phụ cận không gian. Sau một khắc, trong nước động thiên lối vào ma khí đột nhiên hóa thành vô số thủy kiếm, phóng lên tận trời. Oeng! Thủy kiếm trong nháy mắt nổ tung hai người phong tỏa. Cao thủ chợt lên. Đi theo sau Lý Mộc Nhiên hoàng được hành đội vàng phất tay, một phương trận bản xuất hiện trong tay hắn, thể nội linh khí tràn vào trận bản, từng đạo linh khí tuyến từ trong trận bản lan tràn ra ngoài. Chỉ là ba cái hô hấp, cả tòa Liên Châu phủ trọn vẹn 472 cái trận pháp trọng yếu hưởng ứng, liền đem Châu phủ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, tại trận pháp linh khí lan tràn đồng thời, tất cả bách tính cũng rơi vào sâu ngủ, sau đó bị trận pháp khí tức bảo vệ, chỉ để lại đằng hầu phủ một chỗ. Kiệt kiệt kiệt, mang tính tiêu chí ma đầu tiếng cười quái dị, đột nhiên vang vọng tại mọi người trong óc, có thể thấy được đối phương thần hồn tu vi khá cao sâu. Chẳng qua thanh âm của đối phương mặc dù đang cười, chẳng qua giọng nói lại có vẻ hơi tức giận. Các ngươi tìm được rồi bản tôn đạo phủ, làm hư bản tôn tính toán, vậy liền cho bản tôn đi chết đi. Vừa dứt lời, phản phất ma khí vô cùng vô tận thì theo động thiên môn hộ chỗ tuôn trào ra, theo giếng nước lối đi, phóng lên tận trời. Sau đó, những ma khí kêu hóa thành từng đoàn ma vân cùng ma vũ, một bên hướng bốn phía quyết tán, một bên từ trên trời giáng xuống, ép hướng Liên Châu phủ. Cùng lúc đó, vô tận ma khí thì thẩm thấu thủy mạch địa mạch, dọc theo hai chi xu thế, hướng ra phía ngoài xuống dưới, càng chạy càng xa. Không tốt, thật nhiều ma khí. Hắn muốn đồng hóa Liên Châu phủ, muốn đem vùng thế giới này hóa thành ma vực. Kết trận, dẫn linh, không thể để cho hắn đạt được, tiếp dẫn tinh nguyệt quang hoa hạ giới, ngưng tụ trăm dặm linh khí, đúng sông ma khí, đem nó làm hao mòn rơi. Khâm Thiên giám cùng chấn dị tư cao thủ cùng nhau phóng lên tận trời, hoặc thi triển pháp thuật, hoặc lấy ra pháp bảo, ngưng tụ linh khí, làm hao mòn ma khí. Kiệt kiệt kiệt. Bản tôn ma cảnh đã thành hình, ngưng tụ ma khí càng lúc càng nhanh, chỉ cần 20 năm, bản tôn có thể dơ lên đem toàn bộ Bình Đông đạo hóa thành ma vực. Ma đầu kia âm thanh có chút không cam lòng, mấy con kiến nhỏ, hỏng ta tính toán, chết đi cho ta. Sau một khắc, một con giả thiên cự thủ thì trong ma vân thành hình, hướng về Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch vị trí ầm vang vô xuống. Cùng lúc đó, ma đầu kia âm thanh lần nữa vang vọng chân trời, thất ma thần, đi đem những kia tiểu côn trùng cũng nấu ăn, cho dù không cách nào đem toàn bộ Bình Đông đạo cũng hóa thành ma vực, nhưng mà bản tôn muốn Liên Châu phủ phạm vi ngàn dặm trong, không có một mảng cỏ. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Giết giết giết. Sau một khắc, chỉ thấy thất đạo ma ảnh thì theo động thiên môn hộ bên trong bật ra, trong nháy mắt đã đột phá Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch phong tỏa, sau đó một vừa hiện lộ ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Từng cái cũng ở chỗ nào vô tâm chân dục ma tổ vài vị chân truyền phía trên, cầm đầu ba cái, một thân ma khí khuấy động, càng là hơn vượt xa khỏi, trong đó tôi dẫn đầu cái đó, cho Lục Trinh cảm giác, đều nhanh gặp phải vô tâm chân dục ma tổ. Không thể nào. Lục Trinh trợn cả mắt lên, rốt cục là tên ma đầu này điều giáo thủ hạ năng lực quá mạnh, hay là vô tâm chân dục ma tổ quá kéo. Kỳ thực Lục Trinh hiểu lầm vô tâm chân dục ma tổ. Vô tâm chân dục ma tổ ban đầu bị Nam Cương cao thủ tập kích, sau đó lại bị Trung Nguyên cao thủ tập kích, cuối cùng tiêu tốn rất nhiều thời gian tính toán tự linh hy không thành, thân mình thì không tại trạng thái toàn thịnh. Nhưng dù vậy, hắn một thân ma pháp cùng bí thuật, cũng không phải này tốc thành ma vật có thể so sánh. Nếu là cả hai đấu pháp, vô tâm chân dục ma tổ hoàn toàn có thể treo lên đánh này ma. Nhưng dù thế nào, lại là tu luyện tốc thành, lại là nền tảng phù phiếm, ma đầu kia một thân 5-6 ngàn năm tu vi khí tức cũng bày ở nơi này. Với lại ma vật nhiều hung hãn không sợ chết, ma công bí thuật quỷ dị đa dạng, cùng cảnh giới tiếp theo đánh hai cũng vấn đề không lớn, có thể nói kinh địch. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Chẳng qua Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch cũng không có động, Khâm Thiên giám cùng chấn dị tư chính là đại cảnh trọng bộ, đương nhiên không chỉ hai người bọn họ cao thủ. Hoàng Nhược Hành giám phó cùng ngoài ra hai cái Khâm Thiên giám cao thủ, chấn dị tư hai người cao thủ, tổng cộng 5 người, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Liên Châu phủ phương bắc hiện lên hai đạo lưu quang, hai đạo ẩn chứa thiết huyết sát khí bóng người xẹt qua chân trời, một người cầm súng, một người cầm đao, bay vụt mà đến. Thiên Uy quân La Trấn, Trấn Sơn quân Cổ Đông Lai, ma đầu nhận lấy cái chết. Đây là quân đội cao thủ, võ đạo thông thần, hoàn toàn không tại Phật đạo cao nhân phía dưới. Sau một khắc, Liên Châu phủ phương đông thì hiện lên ba đạo tinh quang nhảy vọt, lấp lóe mà gần, toàn thân lộ ra nồng đậm hương hỏa linh khí. Một người trong đó, Lục Trinh còn biết nhau, chính là ở chính giữa kinh từng có gặp mặt một lần Kim Ngọc Tinh Đoạn An Kiệt. Đây là triều đình tinh quan, quỷ thần chi thân, tu hương hỏa đạo pháp, tinh thần bí thuật cao thâm khó dò. Ta đi. Lục Trinh trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới tính thấy được đại cảnh triều đình nội tình. Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch mặc dù còn kém xa Tít Tác Động Dương Tử cùng Tự Linh Hy, bất quá bọn hắn lực lượng trung kiên là thật không ít, trong đó mặc dù có các đại tông môn trợ giúp, nhưng trên danh nghĩa rốt cuộc nghe lệnh tại triều đình. Lúc này mới chỉ là đối phó một ma đầu, lại rút ra 12 vị đỉnh tiêm cao thủ. Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch đứng đối giả thiên cự thủ, một người tùy ý tinh quang, đạo ẩn tràn ngập, một người chắp tay trước ngực, một cố mang theo Phật lực cùng huyết khí năm đấm thì chính diện lên tiếp. Cùng lúc đó, Lý Mộc Nhiên trong tiếng hít thở, lạnh lùng nói, hai người các ngươi lão quỷ, lúc này lại không ra tay, chớ trách Lý Mộ cho các ngươi ký sổ. Ha ha ha. Hi hi hi. Một đạo phong quáng, một đạo tiếng cười âm trầm đột nhiên vang lên, hai đạo bóng đen thì theo trong thành xung ra, bay đến giữa không trung, đón nhận một ma vật. Một thi quỷ chính diện lên kích, một lệ quỷ tả hữu xuyên thẳng qua, liền đem một tương đối lợi hại ma vật chặn đứng. Phương xa Lục Trinh ánh mắt lóe lên, cái đó thi quỷ biến thân thời nứt vỡ trang phục, chính là trước mấy ngày gặp phải cái đó bán xài lao hắn mặc. Quả nhiên là cao thủ, đáng tiếc giấu không được. Tính hai chúng ta không may, lại bị chặn ở trong thành, chúng ta đầu tiên nói trước, đợi đem ma đầu kia giết, hai kiện U Minh chí bảo, ít nhất phải cho chúng ta một kiện. Thi quỷ lệ thanh kêu lên. Nghĩ hay lắm. Thiết Dịch hừ lạnh một tiếng. Lý Mộc Nhiên lại thản nhiên cười một tiếng, các ngươi nếu có thể lấy trước tới tay, Lý Mộ xin thể, tuyệt đối không đoạn. Là cái này lấy lợi đi dụ, rõ ràng yêu cầu này hai quỷ vận xuất toàn lực. Một lời đã định. Lệ quỷ quát lạnh một tiếng, trong tay năm ngón tay sắc bén như kiếm, đâm thẳng kia ma vật hai mắt. Bên kia, Kim Ngọc Tinh Đoạn An Kiệt một thân khí thế thứ nhất, lại lẻ loi một mình, tìm tới cái đó mạnh nhất ma vật. Sau đó, Khâm Thiên Giang trấn dị tư năm người, Quân Phương hai người, Tinh Quan hai người, đón nhận ngoài ra năm cái ma đầu, hôn chiến với nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chung quanh tràn ngập đạo vận Phật vọ năm đấm, thì cùng từ trên trời giáng xuống giả thiên cự thủ đụng vào nhau. Tiếng vang qua đi, giả thiên cự thủ cùng Phật vọ năm đấm cùng nhau biến mất, tạo thành một đạo sóng xung kích, khuấy động bốn phía, quét ngang mà ra. Thiết Dịch một thân khí thế bao tác, ma đầu, xương tên già, thiết mộ thủ hạ không giết hạng người vô danh. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thượng thức chương 1201, Man Thiên Quá Hải chương 1201, Man Thiên Quá Hải kiệt kiệt kiệt. Thực sự là chết cười bản tôn không giết hạng người vô danh. Chính là đuôi hỏa hổ đối mặt bản tôn, đều không có thả ra như thế hào ngôn, ngươi là cái thá gì? Thanh âm quái dị vang lên, sau đó ma khí ngưng tụ một quái dị đầu lâu thì xuất hiện tại Thiết Dịch cùng Lý Mộc Nhiên phía trước, mở ra miệng lớn, thì khóa chặt hai người, hướng hai người nuốt tiếp theo. Quả nhiên là cái hạ phàm ma đầu. Thiết Dịch nhe răng cười một tiếng, hai mắt lộ ra một vòng kim cương trừng mắt, ngươi như còn đang ở thượng giới, thiết mộ tự nhiên chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngươi tất nhiên chân linh hạ phàm, cái kia còn giả chăng cái gì lao sói bơi bơi. Vung ngược tay lên, Thiết Dịch trong tay liền có thêm một cái kim cang hàng ma chữ, màu vàng kim Phật quang nội liễm, huyết sát chi khí ngút trời. Mở. Thiết Dịch gầm thét một tiếng, kim cang hàng ma chữ thì khuấy động ra trăm trượng khí lưu, vào đầu đánh tới hướng ma khí đầu lâu. Thiết Dịch bên người Lý Mộc Nhiên tay áo dài tùy ý, tiếp dẫn nguyên hoa hạ giới, hóa thành một đạo trong trẻo ánh trăng, từ trên trời giáng xuống, bắn vào động tiên môn hộ, theo chỗ đầu nguồn làm hao mòn ma khí, đồng thời cũng là vì bức ma đầu kia theo động tiên bên trong ra đây. Một cái là Phật môn kim cương pháp thêm nhân đạo võ thần đường, một cái là thượng thành tinh thần nói, chẳng qua, đáng tiếc, đều không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Ma đầu kia khặc khặc cười quái dị, cũng không có từ trong ma quật bí cảnh ra tới ý nghĩa, ngược lại là động thiên môn hộ chỗ tuôn ra ma khí, càng thêm cuồng mãnh. Thiết Dịch cương chính mặt, đem ma đầu kia ma pháp đều đánh vỡ, nhưng cũng thoát không được thân, Lý Mộc Nhiên kiềm chế đồng thời, thì tại cùng ma đầu kia tại ma quật bí cảnh môn hộ chỗ giằng co. Ma đầu kia mặc dù nói phép lối, nhưng mà muốn đánh vỡ Thiết Dịch cùng Lý Mộc Nhiên liên thủ, cũng không phải một chuyện đơn giản, điều này sẽ đưa đến hắn không cách nào nhanh nhất đem ma khí đưa ra đến, thì không có cách nào trợ giúp hắn bảy cái thủ hạ. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Giết giết giết. Nói thật, ma đầu kia cùng Thiết Dịch cùng Lý Mộc Nhiên đánh nhau cảnh tượng, còn không bằng dưới tay hắn thất ma thần cùng các lộ cao thủ đấu pháp. Kim Ngọc Tinh Đoạn An Kiệt, tại Linh Không Thiên Giới tinh quan hệ thống trong cũng là đứng đầu nhất một trong, cũng liền so với Sát Dịch cùng Lý Mộc Nhiên kém một chút một bậc, lại để ép cái đó lợi hại nhất, ma đầu đánh. Một đạo kim ngọc pháp tướng bao phủ tự thân, một tay kim đao một tay ngọc kiếm, cùng ma đầu kia tiếp thân cận chiến, ép ma đầu kia không ngẩng đầu được lên. Ma đầu kia chính là thất ma thần đứng đầu, thân người lan trì, sinh ra bốn mắt, một thân ma khí mãnh liệt, thân cao ba trượng, trên tay móng nhọn chừng năm thước, ma khí bên trong quần quần tiếng kim loại, khát máu bạo ngược. Hai người chỉ là giao thủ tiếng vang, thì vang vọng cả tòa Liên Châu phủ, cũng là tất cả bách tính đều bị trận pháp bảo vệ, rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không chỉ là này va chạm âm thanh, cũng đủ để đem bọn hắn đánh chết. Hai cái lao quỷ cũng là thực lực không tầm thường, cản lại một cái khác tương đối lợi hại ma đầu, với lại vì pháp thuật thể hệ vấn đề, hơi kéo một bên, cách xa chiến trường chính, nhưng tiếng động thì một chút không nhỏ. Thi khí, quỷ khí, ma khí tứ tán quấy động, tất cả Liên Châu phủ góc tây bắc đều bị bao phủ, âm trầm vang lên trận trận quỷ khóc, từng tiếng ma gào, thấy thế nào cũng không giống như là thế gian dáng vẻ. Ngoài ra Khâm Thiên Giám, Trấn Dị Tư, Quân Vương, Tinh Quan chín người cùng ngoài ra năm cái ma vật chính là một hồi loạn chiến 14 người xuyên thẳng qua tung hành, trong Liên Châu phủ giao động đấu pháp, được không kịch liệt. Nói đến, ma vật mặc dù ít người, nhưng một chút cũng xuống dốc tại hạ phòng, chủ yếu là Hoàng Nhược Hành đám người còn muốn chú ý bảo hộ những người khác. Mặc dù đấu pháp chính là bọn hắn, nhưng Khâm Thiên Giám cùng Trấn Dị Tư có rất nhiều tay sai tại duy trì trận pháp, còn có rất nhiều tay sai tại làm hao mòn ma khí. Duy trì trận pháp nhiều người một ít, mặc dù tu vi không cao, nhưng bọn hắn thân mình thì tại trận pháp bảo vệ phía dưới, vấn đề không lớn. Làm hao mòn ma khí người thì tương đối nguy hiểm chừng 20-30 người, mặc dù cũng có mấy trăm hơn 1000 năm đạo hạnh, nhưng mà so với Hoàng Nhược Hành đám người lại chênh lệch một cái cấp bậc, đấu pháp cắm không vào tay, đối mặt ma đầu tranh thủ tiến công còn tương đối nguy hiểm. Nhưng bọn hắn lại không thể lui về trong trận pháp, bằng không nếu để cho ma khí quyết tán, Liên Châu phủ phạm vi ngàn dặm đều muốn hóa thành ma vực, chuyện kia thì lớn hơn rồi. Lục Trinh tại Liên Châu phủ phương tây bên ngoài mấy chục dặm một chỗ bình thường núi nhỏ đỉnh núi, liễm khí ngưng tức, đang quan chiến. Hắn tu vi không yếu, cách lại xa, cũng không ngu bị người khác phát hiện. Lúc này nhìn thấy chiến trường như thế lại, với lại như thế vô cùng lo lắng, cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Quả nhiên là khủng bố như vậy. May mắn chưa tiến vào, bằng không khẳng định liền bị cuốn lấy, với lại không được cái tác dụng gì. Chẳng qua Lục Trinh thì không nóng nảy, triều đình chuẩn bị đầy đủ, không có trước tiên bị đánh, Liên Châu phủ cũng bị trận pháp bảo vệ. Chỉ cần gánh vác đợt thứ nhất, phía sau cầm cự được liền tốt, động tĩnh lớn như vậy, bất kể là đại cảnh triều đình hay là cái khác danh môn đại phái, được thông tin sau đó, khẳng định sẽ lại đến trợ giúp. Quả nhiên, Lục Trinh vừa mới nghĩ đến đây, phía sau hắn phương xa thì có hai đạo lưu quang cực nhanh mà đến. Thật nặng ma khí, thật nhiều ma đầu, là người của triều đình đang hàng ma, làm sao còn có ma vật ra tay? Đừng nói nhảm, trước hàng ma động thủ. Người đến là một đạo sĩ, một kiếm tu, cũng có 3-4 ngàn năm đạo hạnh, hẳn là Bình Đông đạo Liên Châu phủ cận môn phái lão tổ, cho nên mới năng lực ngay đầu tiên cảm ứng được ma khí tàn sát bừa bãi, đội vàng chạy đến. Ô Sơn phái Khâu Ngang ở đây, ma đầu chớ có làm cản. Thanh trúc quan chỉ toàn chân, gặp qua các vị đạo hữu. Ngài Khâu, Tịnh Chân chân nhân, hai vị tới thật đúng lúc, còn xin giúp ta và một chút sức lực. Hoàng Nhược Hành biết nhau hai người, đội vàng mở miệng. Nghĩa bất dung tử, ma đầu xem kiếm. Khâu Ngang quát chói thai một tiếng, rồi ngón một chút, một thanh dài 7 tấc phi kiếm thì theo trong tay hào bắn ra, đâm thẳng một lặng lẽ sờ đến gần ma vật. Vô lượng tiên tôn. Tịnh Chân chân nhân tuyên tiếng nói hảo, phất trần tùy ý trong lúc đó, từng mảnh màu xanh lá trúc hiện hiện, tỏa ra từng đợt nhẹ nhàng chi khí, làm hao mòn ma khí. Lại thêm hai cái sinh lực quân, triều đình bên này nhân viên rất phấn chấn. Hai cái tinh quan tùy ý ra từng đạo hương hỏa khí cùng tinh thần bí pháp, kiểm chế ma đầu. Quân vương hai vị cao thủ, la trận cầm súng, đâm ra đầy trời khắp nơi thương ảnh, Cổ Đông Lai cầm đao, chém ra lóa mắt đao quang, lớn nhỏ mặc dù đều chỉ vài trượng, nhưng mà uy lực ngưng tụ, huyết khí trùng thiên, chính là những kia ma đầu cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Khâm Thiên giám cùng Chấn Dị Tư cao thủ cũng là thi triển thủ đoạn, chú ý cẩn thận, không dám thả lỏng, chẳng qua phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Vì, nếu là dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp, triều đình một phương chính là tất thắng. Không đúng. Lý Mộc Nhiên phát hiện trước nhất không thích hợp, hắn mới không tin ma đầu kia sẽ như vậy bỏ qua, mặc cho tình hình rằng có nữa. Quả nhiên, thì sau đó một khắc, Liên Châu phủ bên ngoài hoa cỏ cây cối liền bắt đầu khô héo. Lục Trinh tu luyện có Thái Nhạc Thần Sơn đồ cảm ứng càng là hơn nhạy bén, một chút thì cảm ứng được vô tận ma khí theo địa mạch hướng ra phía ngoài phun trào. Man Thiên Quá Hải, ám độ trần thương, không tốt. Liên Châu phủ bên trong Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch thì phát hiện vấn đề. Ma đầu sử dụng địa mạch cải thiên hóa địa, chế tạo ma vực, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bằng không địa mạch bị ma khí ăn mòn, muốn lại phản bản quy nguyên, lại lần nữa trải vớt địa mạch, vậy coi như quá khó khăn. Có người giỏi về trải vớt địa mạch sao? Đi xuống trước ngăn cản ma khí xâm nhập, có thể ngăn bao nhiêu cản bao nhiêu. Một đám đang giữa không trung làm hao mòn ma khí cao thủ nhìn nhau sững sờ. Muốn nói trải vớt địa mạch, kỳ thực mọi người bao nhiêu đều biết, nhưng nếu nói am hiểu, vậy liền bình thường, hiệu suất khẳng định còn không bằng bọn hắn hiện tại làm hao mòn kia tứ tán ma vân ma vũ. Chẳng qua, thì sau đó một khắc, ma đầu kia âm thanh đột nhiên vang lên. Người nào? Lại hỏng ta tính toán. Chương 1202, Lục Trinh ra tay sửa địa mạch. Chương 1202, Lục Trinh ra tay sửa địa mạch. Ở chỗ nào ma đầu cảm ứng xuống, đang theo địa mạch tứ tán ma khí, đột nhiên ngưng kết. Sau đó, địa mạch chi khí đột nhiên đảo ngược, khí tức hóa thành một vòng xoáy, theo bên ngoài đến bên trong, bắt đầu hướng trung tâm ngưng tụ. Điều này sẽ đưa đến đang theo địa mạch hướng ra phía ngoài lưu động ma khí, không chỉ không có tiếp tục hướng bên ngoài, ngược lại bắt đầu hướng vào phía trong đảo ngược. Này hoàn toàn không phù hợp địa mạch đại thế. Có người khắp nơi thao túng địa mạch, điên đảo càn khôn. Hơn nữa còn là một tu luyện công pháp thuộc tính thổ thạch đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí tại đây ma đầu nhìn tới, này phương thế giới sẽ không có loại cao thủ này. Có cái nào thần tiên hạ giới sao? Là đại thương địa thần hay là thái nhạc đại đế, dù thế nào cũng sẽ không phải hậu thổ hoàng địa chỉ lâm phàm a. Mà tiểu này địa mạch biến động tại ngoài sáng trên biểu hiện hiệu quả, chính là Liên Châu phủ bên ngoài biến thành đen thổ địa bắt đầu khôi phục màu đất, cùng lúc đó, ở ngoại vi địa mạch linh lực cọ rửa dưới, những kia khô héo thực vật lại thì lại lần nữa tỏa ra sự sống. Có cao thủ. Lý Mộc Nhiên ánh mắt sáng lên. Là thủ một đạo đỉnh tiêm cao thủ. Thiết Dịch ngay lập tức chân mày dương lên, thế nhưng Nguyên Hóa Quan cao nhân đến. Lý Mộc Nhiên lắc đầu, không phải, Nguyên Hóa Quan mặc dù tu sức sống tạo hóa, nhưng mà đúng đất đá địa mạch một đạo cũng không tinh thông. Lý Mộc Nhiên cũng không phải thường hoài nghi, tại trong ấn tượng của hắn, hình như không có nhà ai thế lực công pháp năng lực như thế trôi chạy thao túng địa mạch xu thế. Đó là ai vậy? Thiết Dịch hỏi. Không biết. Lý Mộc Nhiên quả quyết lắc đầu, chẳng qua lại thản nhiên cười một tiếng, nhưng dù thế nào, cũng là chúng ta bên này không phải sao? Đúng là như thế. Thiết Dịch cười ha ha một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị quát, ma đầu, kế hoạch của ngươi tan vỡ, còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Dám can đảm hỏng ta tính toán, đi ra cho ta. Một cỗ uy áp thiên địa, vô cùng kinh khủng ma niệm thì theo ma quật bí cảnh môn hộ trô quét ngang mà ra, nghịch địa mạch lưu động, khẽ quét mà qua. Sau đó, không thu hoạch được gì. Ma đầu kia lại không có phát hiện thao túng địa mạch hướng chạy người tung tích. Cái gì? Lần này, ma đầu kia kinh ngạc không thôi, rất là không thể tin. làm sao có khả năng? Khoảng cách Liên Châu phủ còn cách một đoạn mấy chục trượng dưới mặt đất, Lục Trinh chính ỷ vào Thái Nhạc Bi, thi triển Thái Nhạc Thần Sơn Đồ bên trong bí pháp, thao túng địa mạch xu thế, nghịch chuyển ma khí lưu động. Mà hắn tự thân thì trốn ở hơi thở của Thái Nhạc Bi bao phủ phía dưới, lẫn vào địa mạch, liền phảng phất dưới nền đất một viên bình thường không có gì đặc biệt tảng đá, mặc cho ngươi cao bao nhiêu cao thủ, vì thần niệm quét ngang thăm dò, thì cha tìm không đến. Là cái này Thái Nhạc Bi chỗ thần kỳ. Ngươi nói nó là pháp bảo đi, nó cũng không năng lực công kích cũng không thể phòng ngự, không có tụ tập linh khí hiệu quả, không có phụ trợ tu luyện chi công. Trừ ra bia đá mặt ngoài khắc dấu 108 tọa thần sơn đồ, tác dụng duy nhất chính là có thể trải vớt địa mạch, cải thiện môi trường. Với lại thân mình nhìn lên tới chính là một tòa phổ thông thông bia đá, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, cảm ứng cũng là không hề dị trạng. Lục Trinh lấy đi bia đá, hoàn toàn chính là người Trung Quốc loại đó sợ nghèo cất giữ quen thuộc phát tác, tiện thể cũng làm cho Bách Nhạc Môn thoát ly diệt phái thai ách. Trước đó hắn vẫn đúng là không có phát hiện tấm bia đá này có thể làm gì dùng, có một quãng thời gian dứt khoát nghĩ đem tấm bia đá này phóng tới dãy Tần Linh Trong, cải thiện Hoa Quốc tổ mạch, tiện thể làm trên mặt phái người đi quan sát, xem xét có hay không có thiên tài năng lực lĩnh ngộ thần sơn đồ, cũng coi như Lục Trinh trợ giúp một chút mẹ già. Chẳng qua Lục Trinh cùng phía trên một mực đánh ăn ý cầu, cũng không có liên hệ, cho nên Lục Trinh cũng không có đem việc này biến thành hành động. Không ngờ rằng vậy mà tại lúc này dùng tới. Bằng vào trải bước địa mạch hiệu quả, phối hợp Lục Trinh thi triển Thái Nhạc Thần Sơn Đồ bên trong bí pháp, trực tiếp thì ảnh hưởng tới Liên Châu phụ phương biên trăm dặm, sửa đổi địa mạch xu thế, ngăn lại ma khí bên ngoài tán. Còn có che giấu khí tức khả năng, Lục Trinh nuốt ở Thái Nhạc Bi bao phủ phía dưới, toàn thân vận khởi Thái Nhạc Thần Sơn Đồ công pháp, thì cùng bia đá hòa hợp cùng nhau, hoàn toàn không có một tia sinh cơ khí tức tiết ra ngoài. Lại thêm hắn còn có thể địa hành thuật, lúc này trốn ở thật sâu dưới mặt đất, đừng nói ma đầu kia Lục Trinh đoán chừng cho dù tự linh hy đích thân đến cũng không cảm ứng được chính mình. Ta vẫn là quá thiện lương, không nhìn nổi dân chúng chịu khổ bị tội. Lục Trinh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên mặt mình. Hắn thì không ngờ rằng, đại cảnh triều đình đến rồi nhiều người như vậy, đã áp chế ma đầu, lại không nghĩ rằng kia ma vật lại man tiên quá hải, vì địa mạch xu thế truyền tống ma khí. Nếu là bị hắn thành công, kia phạm vi ngàn dặm tận thành ma vực, xung quanh vô số dân chúng đều sẽ gặp nạn, liên quan ảnh hưởng cũng không chỉ có Liên Châu. Mà Lý Mộc Nhiên đám người không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi cách đến, nếu như chờ đến bình minh, đợi đến cái khác trợ giúp đúng chỗ, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Cho nên Lục Trinh liền không nhịn được xuất thủ. Chẳng qua may mắn hắn có Thái Nhạc Bi nơi tay, giấu ở dưới mặt đất thì không định hiện lộ tự thân, hắn lần này không phải bỏ ra tên mà là đến vớt giàu nhân ái. Thế là, xác nhận ma đầu kia không phát hiện được chính mình sau đó, Lục Trinh cũng không lại cố kỵ, một thân pháp lực toàn bộ triển khai, thao túng Thái Nhạc Bi, đem vừa mới theo địa mạch chạy ra đi ma khí đều cuốn trở về, lại đi kia dừng lại tại giếng nước ở dưới ma quật môn hộ đưa trở về. Đột xuất chính là một đánh chỗ nào đến thì hồi đến nơi đâu. Làm phát hiện chính mình chân chính ma khí ăn mòn thủ đoạn bị phát hiện đồng thời bị ngăn cản sau đó, ma đầu kia cuối cùng ngồi không yên. Hắn dù sao vẫn là chân linh hạ giới, không phải thật sự thân ở phàm, bị thế giới này cao thủ vây công, cũng là sẽ chết. Nếu là ngàn dặm ma vực thành hình, diễn hóa thông thiên ma trận, hắn đem toàn bộ sinh linh đều hóa thành ma vật, ngược lại là có thể đem chỗ này ma quật bí cảnh hóa thành ma trận trận nhãn, cùng thiên hạ cao thủ làm qua một hồi. Nhưng nếu là ngàn dặm ma vực bị cản, hắn chỉ có một ma quật bí cảnh, cho dù có thất ma thần phụ trợ, cũng sẽ bị vây công gây nên chết. Vây công gây nên chết ngược lại không quan trọng, hắn cũng không phải chết thật, nhưng vấn đề là như vậy lại sẽ không đúng phương thiên địa này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cùng làm hại. Vậy hắn hạ tới làm gì? Vì cho phương thiên địa này cao thủ gia tăng một phần trừ ma chiến tích sao? Kiệt kiệt kiệt. Cười quái dị thanh âm càng lúc càng lớn, chấn hồn ma âm vang vọng đất trời, từng trận hướng về ở đây tất cả cao thủ trong đầu chui, nhường rất nhiều tu vi không cao dị nhân cũng từng đợt đau đầu, thậm chí rất nhiều ngủ say tại trong mộng đẹp bách tính cũng cau mày lên, giống như lâm vào ác mộng. Tiểu côn trùng, các ngươi không phải muốn cho bản tôn đi ra không? Tốt, bản tôn liền theo các ngươi ý, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên ma hạ phàm? Cái gì thiên ma hạ phàm? Thiết Dịch khinh thường cười lạnh một tiếng. Lão tử cũng không phải chưa từng thấy thiên ma hạ phàm, mười mấy năm trước có một vô tâm chân dục ma tổ, còn không phải bị lão tử đánh ra trung nguyên. Vô tâm tên kia cũng là đủ vô dụng, ta trở về sẽ hảo hảo chê cười hắn, chỉ bất quá. Kia giọng thiên ma thì tràn ngập khinh thường, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khinh bị ma tổ. Sau một khắc, thông thiên ma uy đống nhiên giáng lâm. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, 08 a đạo hữu trăm thưởng thức chương 1203, ám nhật độ không chân hoàng ma tôn chương 1203, ám nhật độ không chân hoàng ma tôn oanh. Một cỗ ma uy thì ép đến những người có mặt trên đầu. Sau một khắc, cả người cao trượng năm, hai chân như ừng, nửa người trên mọc đầy lông bờm ma vật thì xuất hiện giữa không trung, chọc trời đứng ngạo nghễ. Tiểu côn trùng, ghi lại bản tôn danh hảo. Ám nhật độ không chân hoàng ma tôn. Ma đầu kia hướng về phía Thiết Dịch nhe răng cười một tiếng, đưa tay một chảo, thì hướng về Thiết Dịch bổ xuống. Sau đó, Thiết Dịch cũng cảm giác bốn phía giống như bị đột nhiên phong tỏa, sau đó tự mình hướng về đè ép mà đến, phản phất muốn đem chính mình bóp thành thịt bối. Mở. Thiết Dịch quát chói hai một tiếng, thể nội sáng chói kim quang lóe lên, sau đó thân hình chấn động. Một đạo kim cương hư ảnh ngay tại hắn bên ngoài thân thành hình, thân cao ba trượng, làm kim cương trừng mắt hình dạng, Phật lực tuôn ra, xông pha ám nhật ma tôn cầm nắm. Sau đó, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến ám nhật thiên tôn, kim cang hàng ma chữ xoay tròn, thì hướng về đối phương đập xuống giữa đầu. Loại uy thế này, nhìn xem quân phương hai vị cao thủ âm thầm tắt lưới, cảm giác so với bọn hắn, này Thiết Dịch ngược lại càng giống là trùng phong hám trận đỉnh tiêm chiến tướng. Ầm. Ám Nhật Ma Tôn ngang tay một cung, Kim Cang Hàn Ma Chử thì đện ở cánh tay của hắn bên trên, chẳng qua một tiếng vang thật lớn qua đi, Ám Nhật Ma Tôn lại không động chút nào. Thiết Dịch đồng tử co rụt lại, đột nhiên lui lại, liền thấy một con ma chảo cách hắn càng ngày càng gần. Xoạt xoạt xoạt. Tương đạo màu bạc tinh màn đột nhiên xuất hiện, ngăn cách tại Ám Nhật Ma Tôn cùng Thiết Dịch trong lúc đó, tinh màn nhìn như khinh bạc, đâm một cái là rách, nhưng lại trở ngại Ám Nhật Thiên Tôn tiến công, mặc dù bị Ma Tôn ma chảo liên tiếp xuyên phá 19 đạo tinh màn, lại tại thứ 20 đạo thời bị tinh màn ngăn lại, cứu Thiết Dịch. Lý Mộc Nhiên xuất hiện tại Ám Nhật Ma Tôn bên trái, trong tay phất trần bãi xuống, nhàn nhạt, nhìn về phía đối phương. Khâm Thiên giám Lý Mộc Nhiên, gặp qua Ma Tôn, Ma Tôn không tại thượng giới tiêu giao, làm gì phí hết tâm tư, hạ giới làm hiểm, tự tìm tội bị đâu. Ám Nhật Ma Tôn đều khinh thường trả lời, chỉ là xuống dưới đưa tay chộp một cái, sau đó vô tận ma khí liền bị hắn theo giếng nước bên trong rút ra, phản phất một đạo suối phun phóng lên tận trời, dung nhập trên trời ma vân, sau đó dường như sóng xung kích giống nhau, khuấy động tứ phương. Đây là nhìn thấy theo địa mạch xu thế phương pháp đã không thể được, chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ triều đình nhân thủ trận pháp phong tỏa, tiến ma vân tứ tán, vì ma vũ luyện hóa thiên địa, diễn hóa ma vực. Ma đầu, nhìn xem sự. Thiết Dịch cho Lý Mộc Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, toàn thân kim quang sáng chói, kim cang pháp tướng lần nữa che thân, hàng ma chữ trên lại nhiều một vòng huyết khí. Thiết Dịch một thân Phật lực cùng huyết khí dung hợp, khí thế ngút trời, hàng ma chữ trên vô số phù văn lấp loé, đều là Phật môn hàng ma chân ngôn chú ấn. Sau một khắc, kim cang hàng ma chữ thì chọc trời phồng lớn gấp ba, vừa lúc bị kim cang pháp tướng nắm ở trong tay, Thiết Dịch làm đủ chuẩn bị, lần nữa cẩn thân. Bên kia, Lý Mộc Nhiên phất trần tùy ý, từng đạo tinh quang hỗn hợp có linh khí hạ xuống, hóa thành một đạo đạo tinh thần xiển xích, một bên thông hướng hư không, một bên khóa hướng Ám Nhật Ma Tôn. Đối mặt với Thiết Dịch một kích này, Ám Nhật Ma Tôn cuối cùng động. Rốt cuộc Thiết Dịch cũng là làm thế đỉnh tiêm cao thủ, cái kia một chút lớn tiếng dọa người bản ý chính là trấn nhiếp Thiết Dịch tâm thần, sau đó thừa cơ trọng thương hắn. Mặc dù sau một cái mục đích không có đạt tới, chẳng qua trước một mục tiêu hay là dậy rồi nhất định tác dụng, cho nên lúc này Thiết Dịch bạo phát ra 120 lực lượng, mặc dù cuồng bạo, lại khó bền bỉ, với lại dễ lộ ra sơ hở. Bất quá, Ám Nhật Ma Tôn lui lại đồng thời, bịt mờ nhìn thoáng qua Lý Mộc Nhiên. Đạo sĩ kia lại không phải cái dễ đối phó, đem Thiết Dịch sơ hở đều đền bù, không để cho Ám Nhật Ma Tôn có thể thừa cơ. Hai người này liên thủ, quả thật có thể ngăn trở Ám Nhật Ma Tôn một quãng thời gian. Không tệ. Không hổ là này phương thế giới đỉnh tiêm cao thủ, quả thật không tệ. Ám Nhật Ma Tôn có lòng tin tại trong vòng một ngày chiến thắng hai người, chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, trong vòng một ngày, khẳng định sẽ có những người khác trợ giúp. Liên Châu phủ gặp ma, chuyện này nhưng không có cao thủ che lấp khí tức, còn hơn ma khí tuôn ra một chút, gần đây Thanh Trúc Quan cùng Ô Sơn phái trước tiên liền đến cao thủ trợ giúp. Mặc dù hai nhà này không tính đỉnh tiêm môn phái, nhưng cũng là nổi tiếng bên ngoài, mà hai vị này lão tổ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có thể tham chiến tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, đại cảnh 27 đạo 183 châu, đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Ám Nhật Ma Tôn gào lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên lui ra phía sau, thì tránh qua, tránh né Thiết Dịch một kích này, sau đó ma khí tuôn ra phía dưới, thì tránh ra tinh thần xiển xích, sau đó không cùng Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch dây dưa, chỉ là thúc đẩy ma pháp, đem trong động ma ma khí rút ra, đưa vào ma vân bên trong, sau đó xung kích trận pháp. Lần này lại là chính giữa Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch yếu hại. Phải biết, hai người bọn họ chỉ là năng lực kiềm chế lại Ám Nhật Ma Tôn, cũng không phải năng lực ngăn chặn hắn. Cho nên khi Ám Nhật Ma Tôn bỏ qua thượng giới Ma Tôn ra mặt, không cùng bọn hắn dây dưa, mà là một bên trốn tránh bọn hắn, một bên thúc đẩy ma pháp xung kích lời nói, bọn hắn kiềm chế cũng sẽ làm nhiều công ít. Vô sỉ, chết tiệt. Nhưng dù vậy, hai người cũng không dám có chút lười biếng, bằng không mà nói, nếu để cho Ám Nhật Ma Tôn rút tay ra ngoài, hiện trường nhiều như vậy Khâm Thiên giám cùng trấn dị tư cao thủ, cùng với tới tiếp viện quân vương, tinh quan, môn phái khác cao thủ và cũng có nguy hiểm. Do đó, Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch cũng chỉ có thể cùng Ám Nhật Ma Tôn kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại trở ngại không được giữa bầu trời kia càng tụ càng nhiều ma vân. Phải làm sao mới ở đây? Chỉ có thể làm hết sức, năng lực làm hao mòn bao nhiêu thì làm hao mòn bao nhiêu, bảo vệ Liên Châu phủ, cùng địa phương khác mau chóng đem bách tính rời đi là được. Tất cả mọi người, toàn lực làm hao mòn ma vân, không được phóng hắn loanh tạc. Thiết Dịch cao giọng vừa quát, trấn dị tư cùng Khâm Thiên giám nhân viên thì cùng kêu lên xác nhận, những kia chính vì pháp thuật pháp bảo làm hao mòn ma khí cao thủ liền xuống lần tăng lực, giành giật từng giây một vệ quyết thi pháp. Bên kia, thừa dịp Thiết Dịch trong tiếng hít thở, Ám Nhật Ma Tôn sơ sẩy mà gần, một con ma chảo thì tìm được Thiết Dịch đỉnh đầu, kém chút cho hắn mở sọ. Vô sỉ ma đầu, kiệt kiệt kiệt. Ám Nhật Ma Tôn mảy may thì không thèm để ý, cũng là bản tôn chân linh hạ giới, cùng các ngươi chơi như vậy thì cùng nhà tròi giống nhau, bản tôn hơi nghiêm túc điểm, các ngươi là được cho bụi. Hồ suy đại khí. Lý Mộc Nhiên không tu nhục thần, cho nên duy trì cùng Ám Nhật Ma Tôn khoảng cách, chỉ là xa xa thi pháp, ảnh hưởng Ám Nhật Ma Tôn cùng ma quật liên hệ, trở ngại Ám Nhật Ma Tôn từ trong ma quật bí cảnh rút ra ma khí. Hai bên một hồi giằng co. Sau một lát, Lý Mộc Nhiên cũng cảm giác phương đông bầu trời có tờ mờ sáng lúc, hắn liền thấy Ám Nhật Ma Tôn đột nhiên cười. Không tốt, kiệt kiệt kiệt. Và anh, trên trời ma vân ầm vang oanh tạc, giống như vô cùng vô tận ma vân, trong nháy mắt tiểu sung mở tứ phương ngăn cản, đem trọn tọa Liên Châu phủ cũng bao phủ ở bên trong, sau đó tứ tán xung kích, lùi vào trận pháp, toàn lực thủ ngự. Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch quát chói hai một tiếng, sau đó thì tùy ý tinh quang Phật lực, một bên lui lại, một bên hết sức trông nom phe mình nhân viên. Thất ma thần, theo ta đi. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Giết giết giết. Cùng lúc đó, phương xa đồng thời truyền đến một dàn mua một trong sáng một phương bá chủ đạo âm thanh. A Di Đà Phật, vô lượng tiên tôn. ở lại đây đi. Kiệt kiệt kiệt. Mấy người các ngươi tiểu côn trùng không để lại của ta, trước xử lý này ngàn dặm ma vực đi. Ha 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 ha. Chương 1204, trăm dặm sơn hà biến cấm địa. Chương 1204, trăm dặm sơn hà biến cấm địa. Vô tận ma vân nổ tung, ngàn dặm ma vực triển khai. Ám Nhật Độ Không Chân Hoàng Ma Tôn mang theo giới trướng thất ma thần rời khỏi, thiện thể tiện tay chém giết chặt đường người. Chẳng qua ngoại giới còn có đến rút, một bên ngăn cản nổ tung ma vân ma vũ, một bên cố gắng ngăn lại Ám Nhật Ma Tôn cùng thất ma thần. Một phen loạn chiến sau đó, Ám Nhật Ma Tôn mang đi 5 cái ma thần, nhưng cũng chém giết Khâm Thiên Giám cùng Chấn Dị Tư không kịp lui vào trận pháp 7-8 người, còn có một cái Chấn Dị Tư đỉnh tiêm cao thủ. Tất cả mọi chuyện lắng xuống. Liên Châu phủ trong, trận pháp vẫn như cũ, mười mấy vạn trăm họ còn đang ở ngủ say. Liên Châu phủ bên ngoài, ma vũ vung xuống, xung quanh hơn 200 dặm tròng, không có một mảng cỏ. Cho dù là Lăng Cô Tử, Linh Võ Vương cùng một vị khác pháp hoa tự lao tăng xuất hiện, cũng không có đem nổ tung ma vân đều làm hao mòn ngăn cản, hay là có ma vũ hàng tại 200 dặm bên trong, ăn mòn thổ địa. Mặc dù vẫn chưa tới hóa thành ma vực tình trạng, nhưng mà trong vòng mấy chục năm, lại đừng nghĩ người ở, với lại ma vũ rơi vào thổ địa, triệt để dung nhập trong đó, trải bớt địa mạch cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bày trận hoặc vì tự nhiên chi lực chậm rãi tẩy luyện giao hòa. Ghê tởm. Lăng Côn Tử hơi nheo mắt lại, đem trong tay một sợi ma hồn nghiền nát, chỉ còn lại một tiếng thê lương ma gào ở trong thiên địa quanh quần tiêu tán. Đức Giới Thiền Sư còn đang bế quan, lần này tới là một vị khác lao tăng, Đàm Tuệ Thiền Sư, lúc này nhìn về phía tứ phương, lắc đầu thở dài, chúng ta tới muộn. Không muộn dù sao cũng so ngàn dặm thiên địa hóa thành ma vực tốt hơn nhiều lắm. Linh Võ Vương cảnh cao khải nói. Ba người đi vào, một hồi loạn chiến sau đó, hai cái lao quỷ lặng yên rời khỏi, Khâu Ngang cùng Tịnh Chân Chân Nhân tới trước thấy qua vài vị cao nhân. Ma vũ phạm vi bao phủ trong, còn có 3 cái huyện thành, 7 chỗ thị trấn, hơn 20 ngọn núi thôn, khoảng hơn 10 vạn người. Hoàng Nhược Hành nói, nếu là lại tăng thêm Liên Châu phủ, sợ không phải có 300-400 ngàn người. Cảnh cao khải gật đầu, triều đình sẽ hạ lệnh xung quanh châu phủ huyện thành, làm tốt thu xếp, tranh thủ trong vòng nửa năm, đem Liên Châu phủ trong bách tính di chuyển đến xung quanh châu phủ địa giới. Trung nguyên đất rộng của nhiều, còn có sơn thôn rừng hoang vô số, cũng không ngu thu xếp không được những người dân này, chỉ cần trong thời gian ngắn bất loạn là được. Đương nhiên, đời sống không là vấn đề, nhưng mà sản nghiệp cũng tại Liên Châu phủ địa chủ phụ thương, vậy sẽ phải lại bắt đầu lại từ đầu. Với lại, khoảng cách Liên Châu phủ gần đây Ô Sơn phái cùng Thanh Trúc quan cũng phải dọn nhà. Đến tiếp sau công việc, tự có triều đình ra mặt, Cảnh Cao Khải tỉnh lại Liên Châu phủ nội nha dịch, tính cả Chấn Dị Tư giới chướng mọi người, ngay cả đêm hướng trung kinh bẩm báo, đồng thời sắp đặt xung quanh châu phủ nha môn. Nói hồi ma vật vấn đề, Ám Nhật Độ Không Chân Hoàng Ma Tôn lại là một mới ma đầu. Lăng Côn Tử xoa xoa đôi bàn tay, hình thành kiếm chỉ, trầm giọng nói, với lại đạo hạnh không yếu, chúng rồi lao đạo một cái âm dương kiếm, lại chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, thậm chí nhìn hắn động thủ trạng thái, tựa hồ cũng không có suy yếu thực lực của hắn. May mắn có hai vị ở đây, một thằng kiềm chế lấy hắn, bằng không nhường hắn diễn hóa ngàn dặm ma vực, kia hậu quả khó mà lường được. Cảnh Cao Khải nói, không chỉ hai chúng ta. Thiết Dịch lắc đầu. Cảnh Cao Khải gật đầu, đương nhiên, còn có mọi người. Không, ta nói là, còn có một cái cao thủ giúp đỡ, nếu không phải người này xuất thủ tương trợ, chỉ sợ tại các ngươi trước khi đến, ngàn dặm ma vực là được hình. Thiết Dịch trầm giọng nói. Cái gì? Đừng nói Cảnh Cao Khải chính là Lăng Côn Tử cùng Đàm Tuệ Thiền Sư tất cả giật mình. Có chuyện gì vậy? Lăng Côn Tử hỏi. Này Ám Nhật Ma Tôn còn không phải thế sao cái ma phu, hắn ở đây bên ngoài vì ma vân kiểm chế chúng ta, kỳ thực vụng trộm vì ma khí đạo xuống đất mạch, chuẩn bị theo địa mạch xu thế bày trận, đem ma khí dẫn đến ở ngoài ngàn dặm, sau đó diễn hóa ngàn dặm ma vực. Lý Mộc Nhân nói, chúng ta phát hiện lúc đã chậm, với lại chúng ta cũng đúng Ám Nhật Ma Tôn hành vi bất lực, chỉ có thể nhìn. Sau đó thì có một vị cao nhân ra tay, điên đảo các côn, thao túng địa mạch xu thế, dĩ nhiên khiến địa mạch chi khí ngực dòng, đem ma khí đều cuốn trở về. Trong chốc lát, liền đem đã lan tràn đến ngoài trăm dặm ma khí cuốn quay về, lại đưa về ma quật bí cảnh môn hộ, thậm chí đem ven đường đã khô héo hoa cỏ cây cối khôi phục sức sống. A Di Đà Phật, thật là thần thông. Đàm Tuệ Thiền Sư chắp tay trước ngực nói, thao túng địa mạch, nghịch chuyển chạy trở về, hơn nữa còn không có bại trận. Lăng Côn Tử hỏi. Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói, không chỉ không có bại trận, hơn nữa còn không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. Ám Nhật Ma Tôn giận không kềm được, vì ma niệm quét ngang dưới mặt đất mấy trăm dặm, cũng không có tìm được người này. Ồ, mọi người nghe vậy đều là sửng sốt. Cao thủ a, với lại người này tại đất đá một đạo pháp thuật trên chỉ sợ đã đăng phong tạo cực. Trong thiên hạ có bực này nhân vật sao? Không nghe nói. Lăng Côn Tử cùng Đàm Tuệ Thiền Sư cùng nhau lắc đầu. Linh Võ Vương lại ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là U Minh giới nào đó lão quỷ? U Minh âm khí âm u, có nhiều luyện thi thành thạch nhất đạo pháp môn, đối với đất đá một đạo, mặc dù nhiều đi cửa hồng, nhưng xác thực rất có chỗ thích hợp. Nếu là có cái nào U Minh chỗ sâu lão quỷ năng lực đạt thành tiểu này thành tiểu, thì không phải là không được. Đáng tiếc kia hai cái lão quỷ đi rồi, bằng không ngược lại là có thể hỏi một chút. Thiết Dịch nói. Mọi người lần nữa trầm mặc xuống tới. Ám Nhật Ma Tôn mang đi 5 cái ma đầu, tất cả đều không phải kẻ bỡ bẩn, thông truyền thiên hạ, tập giết ma vật. Linh Võ Vương nói. Đúng. Việc này toàn do Bạch Vân quán ngoại môn đệ tử Lục Trinh thông tin, truyền xuống triều đình ra lệnh, ngoài ra ta trở về cân nhắc bản bạc khen thưởng. Đúng. Cái đó. Cái này Lục Trinh, sao thông tin so với chúng ta còn linh thông nhiều? Một chấn dị tư phó chấn phủ sứ có chút hiếu kỳ, hơi nghi hoặc một chút, còn có một chút ngờ vực vô căn cứ, muốn hay không? Thiết Dịch đánh gãy tay ở dưới ngờ vực vô căn cứ, Lục Trinh không cần hoài nghi. Đúng. Lăng Cô Tử, Linh Võ Vương, Thiết Dịch, Lý Mộc Nhiên mấy cái hiểu rõ nội tình lẫn nhau, cũng suy đoán Lục Trinh tình báo nơi phát ra là Tự Linh Hy, không khỏi đều có chút hâm mộ. Đàm Tuệ Thiền sư chớp mắt, cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh mấy người không thích hợp. Tình huống thế nào, cái này Lục Trinh có cái gì không đúng kỉnh? Hình như mọi người đều biết cái gì dáng vẻ, cảm giác mình bị cô lập. A Di cái đó đà Phật. Ngợi khen Lục Trinh, vậy cũng đúng hậu sự, trước mặt còn có món quan trọng sự tình. Lý Mộc Nhiên nói. Thế là ánh mắt của mọi người thì tập trung đến trước mặt đằng hầu phủ giếng nước phía dưới, đã bị tạm thời phong ấn không gian môn hộ. Môn hộ đối diện trong nước, còn có quần quận ma khí phun trào, xung kích phong ấn cấm chế. Hảo hảo một chỗ động thiên phúc địa, lại bị luyện hóa thành ma quật bí cảnh. Muốn phản bản quy nguyên, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Bày trận thiết cấm, dẫn linh khí nhập bí cảnh tan dã ma khí đi. Chỉ có thể như thế. Nhập cảnh đi. Mời. Vừa dứt lời, Lăng Cô Tử, Linh Võ Vương, Đàm Tuệ Tiền Sư, Lý Mộc Nhiên, Thiết Dịch mọi người thì cùng nhau thả người vào giếng, vào động thiên môn hộ. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 2023041513180103 đạo hữu 1000 thưởng thức chương 1205, độc thân đến Đồ Sơn có một vấn đề lớn chương 1205, độc thân đến Đồ Sơn có một vấn đề lớn cờ mở nở, thật là lợi hại ám nhật độ không chân hoàng ma tôn. Kém chút bị cái đó vô tâm chân dục ma tổ cho đưa đến trong khe đi. Lục Trinh một bên đi đường, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ vừa mới nhìn thấy chẳng cảnh. Cái đó ám nhật ma tôn bạo phát, không thể so với Lăng Côn Tử kém, tuyệt đối đã là làm thế đỉnh tiêm đại cao thủ. Cho dù Tự Linh Hy hơn một chút, nhưng nghĩ đến thì không giết được hắn. Nếu là lại bị hắn diễn hóa ngàn dặm ma vực, đoán chừng Tự Linh Hy cũng phải dừng bước trước trận. Với lại lệnh Lục Trinh khó chịu là, triều đình nhiều cao thủ như vậy vây công, ám nhật ma tôn thế mà cũng không có bị thương, cho dù tại Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch kiểm chế hạ trung Lăng Côn Tử một cái âm dương kiếm, nhưng cũng không có làm bị thương nguyên khí căn bản. Với lại, Lục Trinh cũng không có cầm tới hắn đồ vật cùng khí tức loại hình thứ gì đó, lần này vừa đi, muốn lại tìm đến hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Làm nhưng thu hoạch cũng là có. Tỷ như Thái Nhạc Bi ứng dụng, vẫn còn so sánh như khí vận ánh sáng. Lần này triều đình vây quét ma tôn, nghiêm chỉnh mà nói Lục Trinh chính là kiếp nổ, trình độ trọng yếu không thể so với tham chiến các phương hơi yếu, cho nên mọi người khí vận ánh sáng biến hóa, tất cả đều có Lục Trinh một phần, bị ngọc cấn rút thành. Hai cái ma thần, một chấn dị tư cao thủ, còn có 8 cái ngàn năm đạo hạnh tả hữu dị nhân. Ngoài ra, phá hủy ám nhập thiên tôn vạn rằng ma vực tính toán, biến hóa này có thể nói ảnh hưởng tới ở đây mỗi người. Do đó, một lần doanh thu mấy vạn loạn khí vận ánh sáng tình hình thì xuất hiện. Trong óc ngọc cấn cơ hồ là hung hăng đánh một ở một cái lần này thật là ăn no rồi. Lục Trinh bước cẩm, nhiều như vậy khí vận ánh sáng, đủ hắn cùng Tự Linh Hy song tu bao lâu à? Về phần ám nhật ma tôn, Lục Trinh ngược lại cũng không có quá mức lo lắng, đối phương là lợi hại, nhưng cũng không phải không đối phó được, không nói cái khác, Lăng Côn Tử phối hợp Lý Mộc Nhiên cùng Thiết Dịch, cũng đủ để chiến thắng. Chớ nói chi là, còn có một cái hư hư thực thực thần tiên hạ phàm Lý Linh Dục. Lần này là ma quật bí ẩn, cho nên tương đối ngoài dự liệu, lần tiếp theo, ám nhật ma tôn chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Thúng chi, nói lên truy hồn nhất phách, dương gian cao thủ, chưa hẳn hơn được U Minh Quỷ Vương. Làm thời Lăng Côn Tử cùng Lý Mộc Nhiên mọi người chính toàn tâm giải quyết ma vân nguy cơ, Lục Trinh lại năng lực cảm ứng được, kia hai cái lao quỷ lặng yên trở ra, rời đi xa xa, cũng không phải là bọn hồi U Minh, mà là hướng về ám nhật ma tôn biến mất phương hướng, yếu ớt tìm đi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù ám nhật ma tôn biểu hiện ra như thế thực lực khủng bố, nhưng này hai cái U Minh lão quỷ lại như cũng không có bỏ cuộc, vậy đã nói rõ, tới trước Dương Gian bị vận, có thể đối phó này mà tôn tồn tại. Không hổ là có thể cùng Dương Gian địa vị ngang nhau âm U Minh thổ, quả nhiên là khủng bố như vậy. Hy vọng những kia quỷ vật có thể xử lý ám nhật ma tôn. Rốt cuộc, những thứ này ma vật không chỉ có là Lục Trinh uy hiếp, cũng là thế giới này uy hiếp. Kiếm lời một bút, Lục Trinh không có tiếp tục đi theo những kia quỷ vật, rốt cuộc người nên biết đủ, hắn cùng U Minh Quỷ Vương nhưng không có giao tình, lỡ như bị phát hiện hắn có thể nói không rõ ràng. Cho nên Lục Trinh một đi vòng, thì hướng Vương Bắc Bắc vượt mà đi. Đương nhiên là đi Đồ Sơn, giúp Liêu Thanh Niên cho Đồ Ngọc Nhã 3 tỷ bội truyền tin, mời nàng nhóm tới trước huyện Đồng Lâm du ngoạn làm khách. Bởi vì cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, Lục Trinh mới sẽ không cho lưu lại để người mượn cớ chỗ. Về phần ở giữa vì sao làm trễ lại mấy ngày? Ta tại Hoắc Sơn đạo gặp được một đám hầu tử, pha trộn 2 ngày, lan lộn một bình hầu nhi tiểu được hay không? Bây giờ Lục Trinh tu vi cao thâm vì để tránh cho bất ngờ, cũng không ra đẳng vân giá vụ mà là trực tiếp vì địa hành thuật đi dưới mặt đất. Vượt qua Bình Đông đạo, xuyên qua Sơn Dương đạo, bước vào Hoắc Sơn đạo, cuối cùng bước vào Bắc vực. Đi vào Đồ Sơn. Sao chỉ có ngươi? Đối mặt lẻ loi một mình tới trước Lục Trinh, Đồ Gia 3 tỷ muội, còn có Đồ Ngọc Thần, Đồ Ngọc Tín đám người vây quanh, cùng nhau trêu chọc. Thanh niên đâu? Lão thái quân trước một hồi còn nhắc tới thanh niên ấy, không mang theo thanh thanh niên cùng nhau, ngươi đến cái gì Đồ Sơn? Chúng ta là muốn cùng thanh niên ôn chuyện, cũng không phải muốn gặp ngươi. Đúng thế đúng thế. Lục Trinh thở dài một tiếng, nhìn tới các ngươi cũng quên một sự kiện. Chuyện gì? Đồ Ngọc Trùng khinh thường tra hỏi là đánh cờ nghiền ép chúng ta, hay là đấu thơ chế rêu chúng ta? Nghĩ không ra trí nhớ của các ngươi tốt như vậy, đáng tiếc của ta bệnh hay quên có chút lớn. Lục Trinh thở dài một tiếng, đúng rồi, ta không cẩn thận, liền đem trong hồ lô trước đây nghĩ tiễn các ngươi mấy chục đàn rượu hoa điều quên đi, đã ước chuẩn bị cẩn thận chế tác gà quay, thì quên trong góc. Lục Minh. Đồ Ngọc Tín ôm một cái Lục Trinh bả vai, trầm giọng nói, những người này từng cái đều không phải là tốt hồ ly, chỉ có ta đọc lấy ngươi tốt, tối nay chúng ta cầm đuốc soi giả đảm, ngủ chung. Đồ Ngọc hành theo bên kia ôm Lục Trinh bả vai, từ Lục Minh đánh cờ thắng ta, đấu thơ trấn áp ta sau đó, ta thì đặc biệt sùng bái Lục Minh, nhận Lục Minh chính là cuộc đời của ta thật được. cũng đi một bên, từng cái không có một chút tốt khí, xem ta. Đầu Ngọc Nhát đều không có lên tiếng, Đầu Ngọc Tiểu thì một bên một gậy đẩy mở Đầu Ngọc Tín cùng Đầu Ngọc Hành, sau đó cầm Liêu Thanh Niên viết cho thư của các nàng, đối mặt Lục Trinh, đem lực cưỡng một cái. Cũng không biết có phải ta nhớ lầm, ta sao còn nhớ ngươi độc thân đến Đồ Sơn, sau đó thừa dịp lúc ban đêm tới trước trêu chọc ta. Đầu Ngọc Tiểu thân hình xinh đẹp uốn éo, xoay ra một đạo mê người huyền chuyển đường cong, sau đó một tay theo đường cong hướng xuống vuốt ve, tay kia thì duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc, tại môi đỏ chỗ một vòng một liếm. Tinh mâu như nước, giọng nói tiêu mị, toàn thân tỏa ra cực hạn hấp dẫn. Loại sự tình này, ta cho rằng phải hảo hảo cùng thanh niên trò chuyện chút. Lục Trinh trợn mắt há hốc mồm. Chúng hồ một hồi cười to. Thế là Lục Trinh không thể không thân người cong lại nhận lầm chịu vừa, cầu Đầu Ngọc Tiểu thu thần thông, cái này phụng tốt nhất rượu thức ăn ngon. Sau đó, gà nướng, gà quay, hương xốp giòn gà, hơi nổi gà, tiêu ma gà và bà, Lục Trinh mang thứ gì đó không ít, ngay tiếp theo rất nhiều Đồ Sơn hồ ly cũng cùng nhau sắp đặt lên. Từng cái hồ ly nâng ly cả chén, nhiệt tình mượn hoa hiến vật, khoản đãi Lục Trinh. Đầu Ngọc Kiều đến rồi hào hứng, tiêu ngồi tại Lục Trinh bên cạnh, cho hắn rót rượu đĩa rau, xem thường mềm giọng, hồng tụ thiêm hương, hầu hạ cẩn thận chu đáo. Lục Trinh thì không có từ chối. Không tại sao, cũng bởi vì nếu không phải Đầu Ngọc Kiều ngăn tại phía trước, cái khác một ít nữ hồ ly chỉ sợ muốn cùng nhau tiến lên. Lục Trinh nhìn xem rõ ràng, mấy cái Tuyết Hương hồ cùng Ngọc Diện hồ mỹ nữ, một thẳng liên tiếp nhìn về phía mình, sóng mắt như nước thủy triều, đứng ngồi không yên, nhìn về phía Đầu Ngọc Kiều ánh mắt liền mang theo hâm mộ, hận không thể vì thân thay thế. Dĩ nhiên không phải bởi vì lần này vài chén rượu cùng mấy món ăn, mà là chính mình tại Đồ Sơn lễ mừng năm mới thời hiện lộ ra cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông vô song tài hoa. Kỳ hỉ. Đồ Ngọc Kiều thấp giọng cười nói, hiểu rõ chúng ta vì sao để ngươi mang theo thanh niên đến rồi à? Không có thanh niên tại, ngươi tin không tin, tối nay đoán chừng ít nhất có 5 con hổ ly hướng ngươi trong phòng chui, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lục Trinh, chương 1206, lại gặp Nguyệt Ảnh Bạch Lang chương 1206, lại gặp Nguyệt Ảnh Bạch Lang Lục Trinh không có chuẩn bị sẵn sàng. Do đó, hắn thì lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Đồ Ngọc Tín cầm đuốc soi dạ đàm, nhường Đồ Ngọc Tín lao bà thanh dĩnh vườn không nhà trống. Quả thực hoàn mỹ. Khó chịu Đồ Ngọc Tín ngày thứ 2 cho Lục Trinh điên cuồng rót rượu, Lục Trinh vào lúc ban đêm thì tiếp tục lôi kéo hắn cầm đuốc soi dạ đàm. Ngày thứ 3, Đồ Ngọc Tín cuối cùng sợ giữa ban ngày liền bị thanh dĩnh nắm chặt trở về nhà trong, nhường mọi người tốt một trận chế giễu. Sau đó xế chiều hôm đó, Đồ gia 3 tỷ bội liền thu thập thỏa đáng, chuẩn bị cùng Lục Trinh cùng đi huyện Đồng Lâm du lịch làm khách, cùng nhau đi tới còn có Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành hai cái yêu thích thi tử ca phú gia hỏa. Xuất phát hơi trễ, đoán chừng hôm nay không đến được huyện Đồng Lâm. Đồ Ngọc Kiều nói, buổi tối tại Hoắc Sơn đạo ở một đêm đi. Giới Châu phủ Lưu Ký lao điếm đốt kho chính là địa phương nhất tuyệt, nghe nói dùng là Hoắc Sơn chi mạch giới thủ sơn đặc sản cà tiêu, Lục Trinh đi xem, tùy tiện lấy chút ít cà tiêu, nói không chừng còn có thể phát minh chút ít món ăn mới thức, tỉ như cà tiêu gà. Lục Trinh nghiêng qua Đồ Ngọc Kiều một chút, sau đó làm cho ngươi ăn sao? Đồ Ngọc Kiều lại đem ngực ưỡn một cái, thế nào, chỉ bằng ta tại Đồ Sơn nhắc nhở tri ân, ngươi không nên mời ta ăn gà sao? Mời mời mời. Lục Trinh hung tợn nói, nhồi vào miệng của ngươi. Đồ Ngọc Kiều hì hì cười một tiếng, miệng thơm một tấm, sau đó há miệng lại đột nhiên biến lớn, không công hồ ly miệng xuất hiện, hai viên quyển nha hàn quang lấp lóe, tuyệt đối có thể nhét tiếp theo toàn bộ đốt toàn bộ gà. Trừ phi ngươi đem con kia ngũ sắc gà cảnh lão tổ cho nướng, bằng không bao lớn gà, miệng của ta cũng có thể nhét hạ. Mỹ nữ đồ biến quái vật cảnh, Lục Trinh một thân nhiệt huyết trong nháy mắt làm lạnh, nhàn nhạt gật đầu một cái, ta tin, xem như ngươi lợi hại. Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành cười ha ha, một tả một hữu nắm ở Lục Trinh, đi đi đi, giới Châu Lưu Ký lao phô đốt kho sát thực bất phàm, Lục huynh cũng đi nếm thử. Thế là mọi người một đường bay qua Bắc vực cương thổ, cuối cùng tại mặt trời xuống núi thời đổi tới giới Châu. Ở ngoài thành hạ xuống đám mây, mấy người thì không che lấp thân hình, thì lăn lộn ra ngoài thành trong đám người, chậm rãi vào thành, một đường dạo phố, rất nhanh liền đi tới phố cổ thành Tây, Lưu Ký đốt kho. Sau đó, mới vừa tới đến đầu ngõ, chuyển qua góc đường, ngay tại tiệm đồ nướng Lưu Ký ngoài cửa trống lên trong quán, nhìn thấy một nam một nữ. Nam tử toàn thân áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù ngồi ở một tấm ghế nhỏ bên trên, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Nữ tử một thân váy trắng, thanh lãnh xinh đẹp, cười nói tự nhiên, đang ngồi ở trước bàn, vui vẻ xé mở một điều nhỏ thịt bò, tay trái bỏ vào trong miệng của mình, tay phải nhét vào bên cạnh nam tử trong miệng. Chính là Nhạc Dật Phong cùng vợ hắn Mạc Nguyệt Nhàn. Nhạc Dật Phong, Đồ Ngọc Nhã. Nhạc Dật Phong cùng Đồ Ngọc Nhã liếc nhau, liền phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, tại hai tầm mắt của người chỗ giao hội bộc phát ra một hồi điện quang. Lục Hinh. Mạc Nguyệt Nhàn lại là ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui vẻ đứng dậy đón khách, Lục Hinh lại đi Đồ Sơn. Sao không có đi Nguyệt Ảnh Sơn đi dạo, Dật Phong còn một thằng lẩm bẩm ngươi đây. Chẳng qua ở đây gặp nhau cũng là hữu duyên, còn có vài vị đồ gia người, cùng nhau ngồi đi, ta nhường trưởng quỹ lại đến chút ít rượu thịt. Mạc Nguyệt Nhàn tiến lên thì chắn Nhạc Dật Phong cùng Đồ Ngọc Nhã ở giữa, sau đó vẻ mặt nhiệt tình nên đón Lục Trinh, kia mang Đồ Sơn mọi người. Đồ Ngọc Nhã đám người hơi có sức sở, cùng nhau nhìn về phía Lục Trinh, không biết đây là tình huống thế nào. Đồ Sơn cùng Nguyệt Ảnh Sơn quan hệ luôn luôn tương đối khó chịu, mặc dù không phải cựu địch, nhưng lại tuyệt đối không tính là hữu hảo. Chẳng qua Lục Trinh khi nào cùng Mạc Nguyệt Nhàn quen như vậy nhẫm, không thích hợp. Không phải là? Đồ Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn một chút Nhạc Dật Phong, lại quay đầu xem xét Lục Trinh, bàn tay siết chặt, thậm chí đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Nhạc Dật Phong mặc dù khẳng định đánh không lại Lục Trinh, nhưng thật muốn nổi điên, chỉ sợ thì khó đối phó. "Tốt, đa tạ." Lục Trinh hướng về Mạc Nguyệt Nhàn nói lời cảm tạ, sau đó lại hướng về phía Nhạc Dật Phong gật đầu ra hiệu, lên tiếng chào. Nhạc Dật Phong gật đầu, sau đó lại nghiêng qua Đồ Ngọc Nhã một chút, liền quay đầu lại, theo bên cạnh bàn cầm lên một con ly rượu không rót đầy, bỏ vào chính mình đối diện. Đồ gia ba tỷ muội cũng sợ ngây người, Nhạc Dật Phong lại cho Lục Trinh rót rượu. Mặt trời mọc từ đường tây, hay là Lục Trinh dùng tinh thần bí pháp khống hồn thuật loại hình pháp thuật bắt hắn cho luyện thành khối lỗi. Đa tạ Nhạc huynh. Lục Trinh chắp tay, sau đó ngay tại Nhạc Dật Phong đối diện ngồi xuống, bưng chén rượu lên, hướng Nhạc Dật Phong giơ tay một kính, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Lục Trinh ánh mắt sáng lên, thì nhìn về phía Nhạc Dật Phong trong tay bầu rượu, rượu này trong veo ngọt nước, chắc chắn không phải này Lưu Ký đốt kho theo cửa hàng mua bán rượu đủ. Đây là Mặc Châu Đăng Sơn Lâu Sơn Hà Nhưỡng, tại Hoắc Sơn Đạo đã coi như là nhất đẳng rượu ngon, mặc dù không bằng Lục huynh rượu ngon, nhưng cũng có thể vào miệng. Mạc Nguyệt Nhàn cười nói, nhìn thấy Lục Trinh ngồi xuống, thế là Đồ Ngọc Nhã sắp đặt hai cái muội muội cùng Đồ Ngọc Thần, Đồ Ngọc Hành ngồi xuống sát vách trên chỗ ngồi, chính mình ngồi xuống Lục Trinh bên cạnh, Mạc Nguyệt Nhàn đối diện. Các ngươi, tình huống thế nào? Lục Trinh nhìn về phía Đồ Ngọc Nhã, chớp mắt, ngươi còn không biết. Đồ Ngọc Nhã nghe vậy, thử nhai răng, ta biết cái gì? Đúng nga. Lục Trinh bừng tỉnh đại ngộ, ta cùng thanh niên đều không có nói cho ngươi, ngươi còn không biết. Đồ Ngọc Nhã, sát vách trên chỗ ngồi Đồ Ngọc Thần kém chút cười ra tiếng, vội vàng nhìn xuống, hòa giải nói, Lục huynh làm sao cùng nhạc tiên sinh quan hệ tốt như vậy? Trước kia Đồ Sơn Tiên Hồ cùng Nguyệt Ảnh Bạch Lang gặp mặt đều là gọi thẳng tên, lúc này ngồi cùng một chỗ, lại không thích hợp tiếp tục gọi như vậy, chẳng qua Đồ Ngọc Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên gọi tên gì, liền xưng hô một tiếng tiên sinh. Còn đem Nhạc Dật Phong cho gọi sửng sốt, quay đầu liếc nhìn Đồ Ngọc Thần một cái, gật đầu, nhưng vẫn là thản nhiên nói, ta không phải cái gì tiên sinh. Là như vậy, Đồ Sơn Tiên Hồ bên này hòa giải là Đồ Ngọc Thần, Nhạc Dật Phong bên này hòa giải dĩ nhiên chính là Mạc Nguyệt Nhàn. Năm trước Tân Xuân, Dật Phong nhìn xem Lục huynh kiếm đạo tinh thâm, cho nên nóng lòng không đợi được, mang theo ta cùng nhau tại Hoắc Sơn Đạo thấy vậy Lục huynh một mặt. Một lời đã nói ra, Đồ gia nhân đại khái liền biết là cái gì tình huống. Mạc Nguyệt Nhàn lời mặc dù nói xinh đẹp, chẳng qua phiên dịch thành tiếng thông tục, chính là Nhạc Dật Phong muốn cùng Lục Trinh đánh một trận, thế là ngay tại Hoắc Sơn Đạo chặn lại đường nha. Đồ Ngọc Tiêu cười nhạo một tiếng, ăn quả đắng. Có phải hay không bị Lục huynh đánh chạy trối chết? Mạc Nguyệt Nhàn liếc nhìn Đồ Ngọc Tiêu một cái, ánh mắt nhất chuyển, cười duyên một tiếng, Lục huynh không chỉ kiếm đạo tinh thâm ảo diệu, với lại lòng dạ rộng lớn, tại chúng ta thua ngũ sắc gà cảnh, bạch ngọc lũ dê, tuyết vực trắng châu về sau, còn sửa trị một bản thức ăn, mời ta cùng Dật Phong dùng dừng lại. Ngũ sắc gà cảnh, bạch ngọc lũ dê, tuyết vực trắng châu. Đồ Ngọc Tiêu kêu lên ba tiếng, nước bọt thì kìm lòng không được chảy xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Trinh, tức đến méo mũi, ngươi lại mời bọn họ ăn, cũng không mời chúng ta. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, không tám a đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ a âm ngọc dục long thiên đạo hữu 300 thưởng thức. Chương 1207, trên đường về nhà lại nhiều hai người. Chương 1207, trên đường về nhà lại nhiều hai người. Lục Trinh nhất thời im lặng. Làm thời bọn hắn mới từ Đồ Sơn đi ra ngoài chuẩn bị trở về Trung Nguyên có được hay không, cũng không thể vì mấy con dê cùng mấy cái trâu lại trở về một chuyến đi. Với lại mời Nhạc Dật Phong cùng Mạc Nguyệt Nhàn cũng một tăng một đạo ăn một bữa sau đó, hắn còn lại cũng không nhiều cầm lại Đồng Lâm huyện, Liêu ra mấy trận, Đào Hoa Bình mấy trận, cầm lại Lam Tinh một bộ phận, sau đó không bao lâu Ngao Thiện đã đến. Ngân ấy thịt, vẫn chưa tới 2 tháng, thì ăn sạch sẽ. Mặc dù biết rõ Mạc Nguyệt Nhàn là đang giận chính mình, nhưng Đồ Ngọc Tiểu hay là rất tức giận. Một ăn hàng tối không chịu được, chính là bị một cái khác ăn hàng kinh bị. Cho nên Đồ Ngọc Tiểu liền lấy Lục Trinh chút giận, ta mặc kệ. Lần này đi Trung Nguyên Đồng Lâm huyện, ta muốn ăn Phật nhảy tường, ta muốn ăn toàn bộ gà yến, ta muốn ăn tam sinh trăm ăn tiệc. Phật nhảy tường cùng toàn bộ gà yến nàng đến qua, tam sinh trăm ăn, chỉ là dùng heo dê bỏ tam sinh, lấy toàn thân trên dưới, làm đủ 100 đạo thái. Này một thái, nàng chỉ nghe Liễu Thanh Tuyên cùng với nàng chém gió thời đã từng nói, mặc dù bên trong các loại thức ăn nàng vụn vặt lẻ tẻ thì đến qua, nhưng không có đặt chung một chỗ góp thành yến hội qua. Đồ Ngọc Tiểu mài răng, khoe miệng một phát, bằng không mà nói, ta thì nói cho thanh niên ngươi trêu chọc ta. Lục Trinh Tây An, ta không có. Đồ Ngọc Tiểu hơi nheo mắt lại, cô nãi nãi ta sống hơn 100 tuổi, đừng tưởng rằng vừa nãy ngươi kia một câu hai ý nghĩa ta không nghe ra tới. Lục Trinh, có làm hay không? Làm. Lục Trinh hung hăng gật đầu, đừng nói tam sinh trăm ăn tiệc Phật nhảy tường ta cũng cho ngươi làm thành ta tân chế đồ ăn thủy lục Phật nhảy tường, bao ngươi thỏa mãn. Đồ Ngọc Tiểu lúc này mới thỏa mãn buông tha Lục Trinh, lúc này chủ quán thì đem rất nhiều đốt kho cắt trên bàn, một một đã bưng lên. Tới tới tới, cùng nhau cùng nhau. Mạc Nguyệt Nhàn hô. Lục Trinh lại vỗ vỗ hồ lô, lấy mấy bình thanh mai tiểu cùng rượu hoa điêu ra đây, hai cái bản tử cắt thả một ít, ngũ lương dịch quá mạnh, hôm nay thì uống rượu trái cây cùng hoàng tử đi, hồi huyện Đồng Lâm lại say không mượn. Đồ Ngọc Thần tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình, hít sâu một hơi, thơm quá, rất tốt, rất tốt. Lục Trinh lấy ra rượu hoa điêu, lại cho Nhạc Dật Phong cũng đầy lên một chén, Nhạc huynh mời. Mời. Nhạc Dật Phong nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Mạc Nguyệt Nhàn thì đem vợ chồng bọn họ cùng Lục Trinh lần trước gặp mặt thời điểm trải qua nói một lần. Nguyên lai còn có Nguyên Sơn Quan đạo sĩ cùng Pháp Vương tự hòa thượng. Đồ Ngọc Nhã gật đầu nói, hiểu rõ ngày đó tình hình. Sao ở đâu cũng có bọn hắn? Đồ Ngọc Hành bĩu môi nói, ta mấy lần đến Trung Nguyên chơi, đều có thể đụng phải bọn hắn, cảnh cáo ta không muốn lừa gạt Trung Nguyên lương gia nữ tử thân thể, thật là, ta là loại người này sao? Ta từ trước đến giờ trộm tâm không ăn trộm người. Lục Trinh im lặng, Đồ Ngọc Thần vô vô bả vai của huynh đệ, cũng không khá hơn chút nào. Lúc này Đồ Sơn mọi người cũng biết Lục Trinh cùng Nhạc Dật Phong vợ chồng quan hệ trong đó là chuyện gì xảy ra, đồng thời thì bội phục Lục Trinh lòng dạ. Nửa đường bị người cản đường hay đỡ, đánh thắng còn xin đối phương ăn cơm, loại chuyện này, người bình thường là làm không được. Có thể làm đến hoặc là cái người tốt, hoặc là chính là ngực có cầm tú, lòng có bố cục, có thể theo thực lực, lòng dạ, trong tính cách tin phục đối phương. Lục Trinh dĩ nhiên không phải loại thứ nhất, mà theo Nhạc Dật Phong cho Lục Trinh rót rượu đến xem, Lục Trinh cho dù còn chưa đạt tới loại thứ hai, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Lục Trinh kẹp một đũa dạ dày bò, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, gật đầu khen, không tệ. Cà tiêu mang theo một chút ngọt vị tay nói, vị ngọt cùng loại mật ong, vị tay mang theo khô mát, đúng là một loại đặc biệt hương liệu, Lục Trinh còn chưa đến qua. Là có điểm đặc sắc ca. Đầu Ngọc Tiểu hỏi. Xác thực. Lục Trinh gật đầu. Kia toàn bộ gà yến thì lại thêm một thái. Đầu Ngọc Tiểu tràn đầy phấn khởi đường. Thỏa. Lục Trinh đưa tay khoa tay một ok thủ thế, tỏ vẻ sắp đặt. Bên kia, Mạc Nguyệt Nhàn lại hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị đi Trung Nguyên chơi? Đầu Ngọc Nhã gật đầu, thanh niên mời, đi Trung Nguyên dạo chơi. Là ngày ta cùng thanh niên thì trò chuyện đến, bây giờ đã lâu không gặp, có chút tưởng niệm. Mạc Nguyệt Nhàn ánh mắt nhất chuyển, giọng dịu dàng nói, đúng lúc chúng ta thì chuẩn bị đi Trung Nguyên du ngoạn, không dường như đường. Dừng a. Đầu Ngọc Tiểu cười nhạo một tiếng, trực tiếp thì làm rõ Mạc Nguyệt Nhàn tâm tư, muốn đi ăn tiệc cứ việc nói thẳng, ngươi biết cái gì gọi là Phật nhảy tường sao? Hiểu rõ tam sinh trăm ăn tiệc có bao nhiêu cách làm sao? Cho dù Mạc Nguyệt Nhàn ôn nhu nhã nhặn, cũng bị Đầu Ngọc Tiểu trêu chọc có chút nổi giận. Đầu Ngọc Nhã còn có một chút đại tỷ phong phạm, huống chi nàng nhóm tương đương với nửa cái chủ nhân, tại Nhạc Dật Phong cùng Mạc Nguyệt Nhàn không có tìm gốc dạ tình huống dưới, nàng nhóm làm nhưng càng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lục Minh hào sảng, thanh niên hiếu khách, các ngươi cùng nhau, tự nhiên không ngại. Đầu Ngọc Nhã thản nhiên nói. Mạc Nguyệt Nhàn nghe vậy cười một tiếng, hai mắt nhíu lại, đừng nói, cười cũng có chút hồ ly dạng, vươn lên bình sứ thanh hoa, cho Đầu Ngọc Nhã rót một chén thanh mai tiểu. Mời, mời. Nhạc Dật Phong chính đang duy trì trang trọng tư thế ăn cơm, nghe được Mạc Nguyệt Nhàn cùng Đầu Ngọc Nhã lời nói, thì không có phản ứng chút nào, ngược lại nhìn về phía Lục Trinh. Đúng lúc, Nhạc Mỗ gần đây có chút lĩnh ngộ, đúng lúc lãnh giáo một chút Lục huynh đích truyền công pháp. Làm ngay luật bản, Nhạc Dật Phong tại Lục Trinh cửu kiếm cùng xuất hiện tình huống dưới, thua ở Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh phía dưới, sau đó lúc ăn cơm mới biết được đó cũng không phải Lục Trinh chủ tu công pháp. Nay cũng coi là Nhạc Dật Phong trong lòng một nấc thang lúc này gặp lại, trước đây hắn còn không có đánh nhau tâm tư, chẳng qua nếu là nghe Mạc Nguyệt Nhàn ý nghĩa, một đường đồng hành, kia liền có cơ hội. Lục Trinh thiếu thiếu, lấy rượu hoa điêu cho Nhạc Dật Phong rót đầy, ngươi biết ta là Bạch Vân Quan nha, của ta đích truyền công pháp, luận đến công phạt, còn không bằng Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh. Thế nhưng ta hiểu qua. Nhạc Dật Phong thản nhiên nói, Bạch Vân Quán là đạo môn đại phái, đây Phi Vũ Sơn lợi hại hơn nhiều. Lục Trinh xoa xoa tay, kia cũng không trở thành, Phi Vũ Sơn hay là rất nổi danh. Phi Vũ Sơn tại một đám kiếm tu trong tông môn cũng không tính là yếu, nhưng những năm gần đây là hơi có suy sụp, chí ít không dường như tại Tĩnh Châu Quảng Lâm đạo đăng Vân Sơn, lại không bằng Tiên Tiên Vân Khí. Nhạc Dật Phong nói, cái kia ngược lại là. Lục Trinh gật đầu, hắn cũng không thể tự coi nhẹ mình, Bạch Vân Quán Tiên Tiên Vân Khí tại thiên hạ ở giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn thấy Nhạc Dật Phong cùng Lục Trinh hẹn đỡ, mấy cái đồ sơn hồ ly đều là tràn đầy phấn khởi chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Mặc dù trong lòng chắc chắn Nhạc Dật Phong không phải đối thủ của Lục Trinh, bất quá bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra ngôn trào phúng. Vô cùng đạo lý đơn giản, bởi vì bọn họ đánh không lại Nhạc Dật Phong, lại có tư cách gì trào phúng hắn? Các ngươi có thể tùy ý đi Trung Nguyên. Lục Trinh cha hỏi hắn còn nhớ làm ngày rượu ý chân nhân cùng Trì Hoàn Thiền sư cản đường chuyện. Nhạc Dật Phong lạnh nhạt gật đầu, làm nhưng, ta cùng Nguyệt Nhàn lần này đi ra ngoài, vốn chính là chuẩn bị đi Trung Nguyên muốn nhìn một chút biệt cả. Hiểu rõ. Lục Trinh gật đầu nói, vậy liền chào mừng tới nhà của ta làm khách. Thế là, tại Giới Châu mua sắm một nhóm cà tiêu sau đó, trên đường về nhà, lại tăng thêm hai người. Chương 1208, về Xuân Phong lâu chủ đề chương 1208, về Xuân Phong lâu chủ đề Linh Hy hồi Nam Cương. Lục Trinh trở về trước tiên, liền biết được tự Linh Hy trở về Nam Cương thông tin. Phượng Hoàng Sơn xảy ra chuyện gì? Phải biết, tự Linh Hy nói được rõ ràng, nàng tại Phượng Hoàng Sơn chính là trấn chẳng tử, thực tế sự vụ dường như hết thảy mặc kệ. Lần trước bị gọi về đi, hay là Hồng Lộ phát hiện Vô Tâm Chân Dục Ma tổ đệ tử chuyện, tự Linh Hy vì lại gặp được Liệt Diễm Tuyệt Thiên Ma Long vương chuyện, cho nên muốn mau chóng xử lý Vô Tâm Chân Dục Ma tổ. Mặc dù cuối cùng vẫn là Lục Trinh tìm được rồi Vô Tâm Chân Dục Ma tổ tung tích, chẳng qua tự Linh Hy dự cảm hay là chính xác, ma kiếp sát thực sắp tới. Huyền Huyền Ma chủ không biết là chân linh hạ phàm hay là nhập mộng chuyển pháp, nhưng Nguyên Nha Tuất Thần Đại Ma Tôn cùng Ám Nhật Độ Không Chân Hoàng Ma Tôn lại là xác định. Thẩm Doanh nói, là hạt giống chuyện, Phượng Hoàng Sơn lại lớn bội thu. Như vậy a? Lục Trinh gật đầu, tính toán thời gian thì xác thực đến khoái ngày mùa thu hoạch lúc, trải qua một năm khuyết chương trùng, đoán chừng năm nay thu hoạch không ít. Chỉ bất quá, nay còn cần Linh Hy xuất động. Lục Trinh có chút hiếu kỳ hỏi, hắn làm thời đã đem việc này cùng Khổng Lan cũng Hồng Lộ tứ nữ nói rõ ràng, theo lý mà nói, điều này phạm tục việc nhỏ, Hồng Lộ cũng xử lý, ở đâu cần dùng đến tự Linh Hy xuất mã. Năm nay Phượng Hoàng Sơn thu hoạch lớn, hấp dẫn không ít thế lực ánh mắt. Bên cạnh Liễu Thanh Niên nói tiếp nói, lại phàm là tục việc nhỏ, phàm là tục dù sao cũng là vạn sự căn cơ, ảnh hưởng quá lớn, hay là sẽ khiến người nhiều đa tâm chú ý. Lục Trinh tỏ vẻ đồng ý. Dù sao những thứ này cao sản thu mà chuyện, hay là tự Linh Hy tự mình tìm hắn nói. Cho nên không chỉ chung quanh một ít thế lực đại lao ra mặt, tiểu liên tiếp sơn giáo giáo chủ cũng đi Phượng Hoàng Sơn. Thẩm Doanh nói, Linh Hy cùng Mạnh Diệp không phải quen biết sao? Vậy cũng phải ra mặt nha, huống chi liên sơn giáo còn trinh phạt đại biên trạch, ta đoán chừng Mạnh Diệp lần này trên Phượng Hoàng Sơn, hẳn là cũng có cho Linh Hy tỷ tiễn tịch thu được ý nghĩa tại. Liêu Thanh Niên cười nói, đã hiểu. Lục Trinh bước cằm, gật đầu nói, nếu là liên sơn giáo trên dưới cũng có cao sản thu hoạch, đoán chừng đại cảnh hiểu rõ thông tin, cũng liền tại đây trong vòng 1-2 năm. Thẩm Doanh cười nói, sau đó chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, Lục Lang thật là công đức vô lượng. Lục Trinh lắc đầu, đây là Linh Hy tìm thấy cao sản thu hoạch hạt giống, cùng ta có quan hệ gì?
Lục Trinh, Thẩm Doanh vui cười một tiếng, sau đó lại xem xét ở bên trong rừng hoa đảo du ngoạn một phiếu hồ ly cùng hai con lang, khẽ hỏi, Lục Lang đâu? Lần này xuất hành, nhưng có thu hoạch.
Lục Trinh gật đầu lại lắc đầu, bị kia lão ma trốn thoát còn ô nhiễm Liên Châu phủ xung quanh 200 dặm thổ địa, chẳng qua tin tức tốt là trước giờ dẫn nổ cái đó ma quật bí cảnh, bằng không có thể tất cả Bình Đông đạo đều sẽ bị hóa thành ma vực. Sau đó Lục Trinh đem hắn Bình Đông đạo hành trình khoảng nói một lần. Thẩm Doanh cùng Liễu Thanh Niên cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng lại là cái mới ma đầu, với lại thực lực vậy mà như thế lợi hại. Xung quanh 200 dặm khó mà ở người, đây chẳng phải là ảnh hưởng rất lớn. Liễu Thanh Niên hỏi, có phải không tiểu?
Lục Trinh trầm giọng nói, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải di chuyển 50 vạn người rời khỏi.
Quá đáng thương. Thẩm Doanh an ủi Liễu Thanh Niên nói, chỉ là ô nhiễm thổ địa mà thôi, chỉ cần nhanh chóng di chuyển rời khỏi, chí ít người đều không sao.
Liễu Thanh Niên gật đầu, đang chờ nói cái gì, liền thấy Đồ Ngọc Nhã cùng Đồ Ngọc Tiểu đi tới. Vợ chồng các ngươi nói cái gì thì thầm đâu, chúng ta buổi tối lại không quấy rầy các ngươi, hiện tại trước nói với chúng ta đi. Thế là hai nữ liền đem Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh đỡ đi rồi, sau đó đem Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành đẩy lên Lục Trinh bên cạnh. Về phần Nhạc Giật Phong cùng Mạc Nguyệt Nhàn, người ta hai vợ chồng chính ở bên trong rừng hoa đảo anh em đâu, mới không để ý tới chia rẽ Lục Trinh.
Lục Minh, huyện Đồng Lâm nói thế nào cũng là Nghi Châu huyện lớn, chúng ta nghe nói trong huyện có một nhà gọi là Xuân Phong lâu động tiêu tiền rất là nổi danh, không bằng chúng ta buổi tối cùng đi dạo chơi.
Đồ Ngọc Hành cười hắc hắc nói.
Đồ Ngọc Thần nghiêm mặt gật đầu, Lục huynh chính là bản địa địa lầu xà, nói không chừng cùng lầu bên trong các cô nương biết rõ hơn vô cùng, chúng ta tối nay thật có phúc.
Ta không phải, ta không có, không cần loạn.
Không thể nào,
không thể nào.
Đồ Ngọc Hành cả kinh một mới mà hỏi, Lục huynh phong lưu tuấn nhã, ngực có cầm tú, sẽ không ngay cả rừng nhiều năm bản địa thanh lâu cũng chưa từng đi à?
Không thể nào,
không thể nào.
Đồ Ngọc Thần thì vẻ mặt ý cười, chỉ là đi ăn ăn uống uống, xem xét đàn hát mà thôi, Lục huynh sẽ không cũng chưa từng đi đi, lẽ nào Lục huynh còn có cái gì tâm tư khác?
Lục Trinh
hơi nheo mắt lại, nhai răng cười một tiếng, thì một tả một hưu ôm Đồ Ngọc Thần hai huynh đệ, ta có bốn lão bà.
Đồ Ngọc Hành khép cười một tiếng, lại là không một chút nào hâm mộ, ta nếu vui lòng, hiện tại 14 cái thì có.
Đồ Ngọc Thần gật đầu, tiếp tục cắm đao, ngươi không có đi qua thanh lâu.
Lục Trinh thử nhai răng, thấp giọng nói, Hỏa Phượng Hoàng cũng là lão bà của ta.
Đồ Ngọc Hành có chút sợ, chẳng qua Đồ Ngọc Thần lại đổ dầu vào lửa, ngươi nếu còn dám đi thanh lâu, ta mới thật bội phục ngươi.
Đồ Ngọc Hành nghe vậy, cười lấy giật dây nói, tự cung chủ không phải hồi Nam Cương sao?
Đúng lúc, buổi tối cùng nhau, chúng ta không quen, Lục Minh dẫn đường.
Lục Trinh cũng cho tức tới muốn cười, một tay lấy hai người lại ra, lão tử buổi tối ước hẹn, hai người các ngươi quen thuộc ra hỏa, ta mới không tin tưởng các ngươi cần phải có người dẫn đường.
Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành cười ha ha, sau đó lại lôi kéo Lục Trinh đấu thơ.
Đồ Ngọc Hành đưa tay theo bên cạnh đảo trên cây hái xuống một viên đảo dại tử, lúc trước đấu thơ đều là đấu hoa đảo, chúng ta hôm nay thay cái.
Đồ Ngọc Thần một cái theo Đồ Ngọc Hành trên tay giành lấy đảo tử, bỏ vào trong miệng cắn một cái, ngươi là điên rồi, ta còn chưa điên, cùng Lục huynh đấu đảo thực, ngươi quên đảo yêu là đúng không?
Đồ Ngọc Hành vua hót một cái, được rồi, ta còn là buổi tối đi Xuân Phong lâu cùng các cô nương đấu thơ đi, kỳ thực của ta thi tài cũng không tệ lắm.
Đồ Ngọc Thần lắc đầu thở dài, hận hắn không tranh.
Lục Trinh mới không để ý tới đi theo này hai con hồ ly tiết đấu đi, lôi kéo bọn hắn thì đi theo phía trước chúng nữ đại bộ đội, các ngươi dù sao cũng là cầm kỳ tư họa không chỗ không tinh nhân tài, ta đã sắp đặt tiểu thủy ở phía trước chuẩn bị bút mực giấy nghiên, những thứ không nói khác, trước lưu lại cho ta hai bức rừng đảo mà bảo.
Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành không khỏi rất đắc ý, hai người làm sao không hiểu rõ Lục Trinh câu chuyện thật.
Bị dạng này người yêu cầu lưu lại mà bảo, hai người lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn.
Đi, ta gần đây mới sáng tạo ra một loại điểm mực pháp, hôm nay vừa vận hiện thân tay.
Thế là mọi người thì cùng nhau về phía trước, tại trống trải chỗ dừng lại nghỉ ngơi, uống rượu vẽ tranh.
Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành đại bút múa bút, riêng phần mình lưu lại một bức họa.
Là thù lao, Lục Trinh buổi tối tại Đào Hoa Bình tự mình xuống bếp, sửa trị một bản thủy lục Phật mẹ tượng.
Vui vẻ nhất thì là ăn trực Nhạc Giật Phong cùng Mạc Nguyệt Nhàn.
Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu trăm thưởng thức chương 1209, cho Đại Phạn Thiên tự thêm cái chặn chương 1209. Cho Đại Phạn Thiên tự thêm cái chặn mấy ngày kế tiếp, Lục Trinh đều là buổi tiếp mọi người dạo phố, tiện thể còn đem tò mò Lâm Uyển thì nhận lấy, nhìn một chút một đám hồ ly cùng Bạch Lang vợ chồng. Đến tận đây, Lâm Uyển cũng coi là hiểu sâu biết rộng. Phượng Hoàng, Thần Long, Thiên Hồ. Nếu phóng tới Hoa Quốc cổ đại trong truyện thần thoại xưa, một truyền kỳ nhân vật chính vị trí là chạy không thoát.
Lục Trinh còn thông qua Phượng Hoàng thần hỏa cùng Tự Linh Hi nấu điện thoại cháo, nàng kỳ thực vừa đi không bao lâu, lúc này đang Phượng Hoàng Sơn trấn thủ.
Vì cao sản thu mà chuyện, trừ ra Mạnh Diệp ra mặt, còn có mấy cái nhân vật lợi hại thì thừa cơ tới trước Phượng Hoàng cung bái sơn. Tự Linh Hy tiện thể tiếp đãi một chút, đoán chừng còn phải tại Nam Cương đợi một thời gian ngắn.
Vì Tự Linh Hy quan hệ, Lục gia lại nhiều rất nhiều thư, Tự Linh Hy còn vô cùng dụng tâm đem một ít thư cũng đổi thành đại cảnh chữ viết, cho nên Đồ Ngọc Tình liền phảng phất nhìn thấy thế giới mới, hai ngày này nâng lấy một bộ đại cảnh bản Tây Dương kỳ yêu thích không buông tay lật tới lật lui.
Đồ Ngọc Nhã cùng Đồ Ngọc Kiều rất tốt đuổi, Thẩm Doanh mang về một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện sân khấu kịch bản, Liễu Thanh Thuyên chỗ nào thì có rất nhiều đồ ăn vặt hoa quả khô đồ uống thịt khô.
Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành thì rất tốt đuổi, không có việc gì Trúc Ngọc Sơn được mời tới, ba cái nhất định làm không được đại cảnh quan viên tài tử gặp nhau hận mượn, suốt ngày chỉ điểm Giang Sơn, rong rạc.
Bên cạnh Ninh Trí Tề thì làm tốt ghi chép, sửa sang lại thành sau này mình thi chính cương lĩnh.
Duy nhất không tốt đuổi là Nhạc Giật Phong, nghỉ ngơi chơi đùa hai ngày sau đó, rốt cuộc tìm được Lục Trinh, phải xem thử xem hắn tiên tiên vân khí. Lục Trinh có thể làm sao đâu? Chỉ có thể là thỏa mãn hắn. Cho dù Lục Trinh không chế lực đạo, nhưng tiên tiên vân khí một sáng phát huy, hay là vô cùng sắc bén làm Lục Trinh chuyên chú vào thi triển vân pháp lúc, mặc cho Nhạc Giật Phong đao pháp bất biến, nhưng mà từ đầu tới cuối đều không có theo Lục Trinh tiên tiên vân khí bên trong sông ra tới. Tốt vân pháp, không hổ là đạo môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiên tiên vân khí. Nhạc Giật Phong trầm giọng khen. Lục Trinh tỏ vẻ đồng ý, dù sao cũng là Bạch Vân Quán áp đáy hòm công pháp. Nhạc Giật Phong cùng Mạc Nguyệt Nhàn vợ chồng tại huyện Đồng Lâm dừng 5-6 ngày, sau đó cáo từ rời khỏi, chuẩn bị tiến về phương Đông nhìn xem hải. Đồ Ngọc Thần cùng Đồ Ngọc Hành trước đó đều không có xâm nhập Trung Nguyên qua, vừa vận nhân cơ hội này thì khắp nơi đi dạo. Ngược lại là Đồ Ngọc Nhã ba tỷ muội, cơ bản thì vì Nghi Châu làm trung tâm hoạt động, ngược lại đi không xa, thỉnh thoảng thì trở lại thăm một chút thư, ăn một chút tịch, nhiệt tình dạt dào tập luyện tiên kiếm kỳ hiệp chuyện. Lý Tiêu Giao thật là một cái ngu ngốc, thiên hạ này hồng thủy ngập trời, cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Linh Nhi cũng vậy, cái gì trách nhiệm, trời sập xuống có người cao treo lên, thiên hạ thần tiên dị nhân vô số, nàng một cái tiểu cô nương, cùng cái đó thủy ma thú liều cái gì mệnh à? Nói đến, ta vẫn cảm thấy Lâm Nguyệt Như đáng thương nhất. Cái này thủy ma thú, có phải hay không thượng giới tiên ma chân linh hạ phàm? Nam Chiếu Quốc, Nam Cương thập vạn đại sơn trong, nhưng có cái Nam Chiếu Quốc sao? Không ngờ rằng lại còn có như thế nội tình, thực sự là đáng sợ. Thưa cấu, thưa cấu, ta nhìn xem chưa hẳn, kia bái Nguyệt giáo chủ, hùng tài đại lược, người bình thường có thể hư cấu không ra bực này nhân vật ba phần phong thái. Đây là Lục Trinh hư cấu. Nghĩ không ra Lục huynh nhìn lên tới cả ngày không có việc gì không ôm chí lớn dáng vẻ, nhưng mà trong nội tâm lại ở hồng thủy manh thú, bội phục bội phục. Lục Trinh, vẹn vẹn không đến 10 ngày, vừa ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện liền bị tập luyện thuần thục. Thế là cái thứ 20 ngày, mọi người đi tới đảo Hoa Bình, bố trí huyễn pháp trận, dựng lên camera, Đồ Ngọc Nhã cùng Bích Hâm Ngọc điểm sức Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi, đến rồi vừa ra bi tỉnh tiên hiệp luyến. Đến cuối cùng một màn, Bích Hâm Ngọc trực tiếp thì hiện lộ đuôi rắn chân thân, cùng Thẩm Doanh chế tạo huyễn ảnh thủy ma thú một hồi đại chiến, quả nhiên là đặc sắc xuất hiện. Liêu Thanh Niên tiểu ngồi tại Lục Trinh bên cạnh, nhỏ giọng cười nói, lần sau chụp Bạch Xà chuyện Bạch Tố Trinh biến thân cũng không cần đặc hiệu. Lục Trinh quả quyết lắc đầu, ta cũng không chụp Bạch Xà chuyện Phật môn sẽ đánh phá đầu của ta. Nói đùa, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhân vật phản diện là hư cấu bái Nguyệt giáo chủ cùng thủy ma thú, Bạch Xà chuyện nhân vật phản diện thế nhưng pháp hải. Thẩm Doanh cách Lâm Uyển, ngồi ở Lục Trinh bên kia, nghe vậy thì cười, vậy dứt khoát đem nhân vật phản diện sắp đặt thành đại phạn tiên tự chính là, bảo đảm này đại phạn tiên tự về sau tại Trung Nguyên người người đều đánh. Lâm Uyển liên tục gật đầu, cái này có thể có. Đại phạn tiên tự không phải yêu độ nhân sao? Vậy liền cho hắn biên cái độ nhân chuyện xưa, không chỉ muốn xếp hạng diễn thành kịch, hơn nữa còn muốn ra thư truyền bá. Lâm Viễn nói, tại Lam Tinh in ấn trên mấy trăm bản, lấy ra bên này phân phát. Vì để tránh cho bị ngộ thương, trong chuyện xưa cuối cùng cứu người có thể an bài thành Trung Nguyên Phật môn. Liêu Thanh Niên nói, Thẩm Doanh gật đầu, đạo môn, kiếm tiên đều có thể đánh một chút xì dầu. Lâm Viễn bước cằm, tại tình yêu trong chuyện xưa, châm ngòi một chút Trung Nguyên Phật môn cùng Tây Phương Phật môn quan hệ thù địch. Thẩm Doanh cười nói, quan hệ giữa bọn họ ở đâu còn cần phải châm ngòi. Ba nữ nhân linh quang lóe lên, giống như mở ra thế giới mới cửa lớn, càng nói càng hưng phấn. Trước đó Lương Trúc Trưởng Hận Ca cùng hiện tại đang diễn xuất tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới quảng vi truyền bá, mà Bạch Xà chuyện liên quan đến thiên đình địa phủ, Phật tổ Quan Âm, liên lụy rộng, tuyệt đối vượt qua người bình thường nhận biết. Nếu là đặt ở trước kia, Lục Trinh là tuyệt đối sẽ không lấy ra, nhưng mà không chịu nổi hiện tại chính mình bốn nữ nhân tất cả đều năng lực xuyên biệt rồi, với lại nàng nhóm cũng là sẽ sửa biên. Là danh truyền tiên của Bạch Xà chuyện không lấy tới diễn, há không đáng tiếc. Tả Hữu chuyện xưa hạch tâm là nhân xà biến nhau, đối kháng quyền uy, cho nên một ít chi tiết sửa lại, vấn đề cũng không lớn. Linh Hy tỷ giết đại phạn thiên tự hai cái lao hòa thượng, việc này khó khăn. Thẩm Doanh nói, đại cảnh triều đình trách hỏi, đúng đại phạn thiên tự có thể không có gì lực chấn nhiếp. Đại phạn thiên tự tại phương Tây rất nhiều Phật quốc bên trong, chính là hạng nhất tồn tại, tương đương với Pháp Hoa tự tại Trung Nguyên Phật môn địa vị, an thiệt tỏi lớn như thế, thật sẽ hành quân lặng lẽ sao? Đã như vậy, vậy chúng ta trước cho bọn hắn sắp đặt bên trên, đem thanh danh của bọn hắn bôi xấu lại nói. Thẩm Doanh đương nhiên đường. Đúng thế đúng thế. Là kia hai cái đại phạn thiên tự lao hòa thượng mục tiêu một trong, Liêu Thanh Niên tỏ vẻ cùng chung mối thù. Lục Trinh làm đúng vậy không có ý kiến, đại phạn thiên tự muốn bắt đi lão bà của mình, hắn không có ngay tại chỗ đánh đến tận cửa đi, kia chỉ là bởi vì đánh không lại, cũng không phải là bởi vì không muốn đánh. Thế là, tam nữ thì tràn đầy phấn khởi cải biên dạy rồi Bạch Xà chuyện. Kỳ thực sẽ không cần sửa cái gì, đổi một chùm phản diện, chi tiết giọng mở rộng, chính là một đại cảnh phiên bản Bạch Xà chuyện mới vừa ra lò. Thẩm Doanh cười nói, tả Hữu Hoa đảo tiên nữ lại cái kia tuần sát đào hoa từ liền đem Bạch Xà chuyện lưu truyền thiên hạ đi. Chương 1210, đúng cổ phạ dạ ổng chớ chú nguyên lý suy đoán. Chương 1210, đúng cổ phạ dạ ổng chớ chú nguyên lý suy đoán. Ai Cập di chứng đến rồi, có người chết, còn không có, bất quá bọn hắn triệu chứng đã ngày càng nghiêm trọng. Ồ, cái đó bị hắc báo cắn quay đầu ra hỏa, hiện tại suốt ngày cũng đau đầu, thuốc giảm đau thậm chí là mỏ phìn đều vô dụng. Bị thánh giáp trùng tiến vào trong thân thể thì là ngứa khắp người, hiện tại đã bị toàn thân trói buộc, bởi vì hắn sẽ đem mình cào thương tích đầy mình. Còn có mấy cái kia bị xác ướp dùng vải liệm quấn lấy, hiện tại chỉ có thể thông qua rót vào dưỡng khí duy trì sinh mệnh, bởi vì bọn họ khí quản tại thu hẹp, khoái không cách nào làm việc. Chật chật, không ngờ rằng này tâm hiểm chú còn thật lợi hại nha. Lúc này, Lục Trinh đang nằm ở phòng khách trên ghế salon xem TV, Lâm Uyển ngồi ở bên cạnh hắn, nói xong nàng theo trong cảnh sát hình sự quốc tế trên mạng lấy được thông tin. Căn cứ kiểm tra sau lấy được kết luận, những bệnh trạng này, kỳ thực đều là bản thân tâm lý ra hiệu ngầm đưa đến triệu chứng.
Lâm Viễn nói, cho dù là mấy cái kia khí quản thu hẹp cũng là nội tiết mất cân đối dẫn đến, mà trong lúc này bài tiết mất cân đối thì cùng tâm bệnh liên quan đến. Cho nên hiện đại dụng cụ sát thực kiểm không tra được chớ chú pháp. Lục Trinh chứng chặt đàng hoàng nói, chỉ có thể kiểm tra ra đầy kết quả, lại tìm không thấy nội tiết mất cân đối nguyên nhân. Nhưng cái này càng làm cho người ta hoài nghi, rất nhiều người dường như cũng xác nhận nguyên rủa tính chân thực. Lâm Viễn buông tay nói, không ai hoài nghi là thôi miên sao? Cũng đúng thế, thật tâm lý ra hiệu ngầm một loại. Lục Trinh hỏi, đương nhiên là có người như thế hoài nghi, nhưng chớ chú cùng thôi miên không xung đột không phải sao? Lâm Viễn nói, có người hoài nghi, này cổ phạ dạ ổng chớ chú, kỳ thực chính là một chủng loại giống như thôi miên chớ chú, để người sinh ra tâm lý ra hiệu ngầm, cuối cùng dẫn đến bản thân tử vong. Mà bây giờ vấn đề là, Lâm Viễn nhún vai, không ai có thể tìm được tương quan bằng chứng để chứng minh điểm này, cho nên bọn hắn thuê toàn cầu đứng đầu nhất nhà tâm lý học, cùng nhau tiến về cái rổ tiến hành nghiên cứu. Lục Trinh nghe vậy sững sờ, toàn cầu đứng đầu nhất nhà tâm lý học, đó không phải là? Lời còn chưa nói hết, Lục Trinh điện thoại liền vang lên tới. Lâm Viễn liếc một cái, liền thấy trên màn hình ẻ đổ khắc lôi văn 6 cái chữ. Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế. Lục Trinh lắc đầu, nói một câu, sau đó thì nhận nghe điện thoại. Uy, khắc lôi văn tiên sinh. Lục tiên sinh, gọi ta ẻ đổ là được. Ẻ đổ tại đầu bên kia điện thoại nói, xin hỏi ngài gần đây có rảnh không? Ta muốn mời ngài tham gia một nghiên cứu đầu đề, cái này đầu đề. Cổ Ai Cập chớ chú sự kiện đúng không? Ngài hiểu rõ. Ẻ đổ lấy làm kinh hãi. Bảo tàng kim tự tháp chuyện, mặc dù tại cái rổ vòng bằng hữu trong truyền ra dáng, nhưng dù sao vẫn là tin tức ẩm, mà cái này bắt quái lại chưa từng có trải qua chính phủ tin tức. Mặc dù các quốc gia nội bộ cũng đối với chuyện này đầu nhập vào hàng loạt chú ý cùng coi trọng, nhưng lại chưa từng có trải qua tin tức giới truyền thông. Edo trước đó chỉ là theo tin tức ngầm hiểu rõ một cái đại khái, nhưng tình huống cụ thể, kỳ thực cũng là mới biết được không lâu. Lục Trinh là làm sao mà biết được? Lục Trinh thản nhiên nói, lão bà của ta là Interpol, cũng là nhóm đầu tiên đi mở là chuyên gia khảo cổ bảo tiêu. Edo, được rồi, đã như vậy, chắc hẳn ngài đối với sự kiện lần này tình huống vô cùng rõ ràng. Edo hưng phấn nói, này cổ phạ dạ ổng chớ chú đến cùng có phải hay không mấy ngàn năm trước cổ phạ dạ ổng người nghiên cứu ra được, có thể cách mấy ngàn năm, thông qua di vật đến tiến hành nguyện rủa thần bí thuật thôi miên, lẽ nào ngươi không có hứng thú sao? Không có hứng thú. Lục Trinh nói, ta sợ chính mình chúng nguyện rủa, chết oan chết uổng. Edo, kỳ thực không có như vậy miễn hoặc khó nắm bắt, ngươi nhìn xem, các quốc gia lịch sử cùng chuyên gia khảo cổ đã toàn bộ phương hướng kiểm tra những kia di vật văn hóa, nhưng lại đều không có xảy ra cái gì bất ngờ, không phải sao? Edo rất hy vọng Lục Trinh có thể đi, ngài là ta đã thấy lợi hại nhất bác sĩ tâm lý, nếu như nói trên thế giới này có ai có thể giải mở cái này thiên cổ bí ẩn, ta nghĩ có hy vọng nhất chính là ngài. Ta thực sự là cảm ơn người coi trọng. Lục Trinh cười nói, bất quá ta thật không hứng thú, vì nếu cổ phạ dạ ổng chớ chú là thực sự, như vậy mục đích của bọn hắn chính là không hy vọng bị người quấy rầy, là bọn hắn mấy ngàn năm sau đồng hành, ta cảm thấy chúng ta nên xem trọng bọn hắn ý nghĩ, không phải sao? Edo mặc dù đã hiểu Lục Trinh ý nghĩa, nhưng lại cũng không tán đồng Lục Trinh quan điểm, nhưng chúng ta khảo cổ di vật văn hóa mục đích, không phải liền là hiểu rõ cổ nhân văn minh cùng cách sống sao? Các ngươi chuẩn bị làm cùng cái này có quan hệ gì sao? Lục Trinh hỏi. Bọn hắn chớ chú cũng là một loại văn minh vật dẫn nha. Edo nói. Lục Trinh im lặng, tỏ vẻ Edo nói rất có lý, nhưng vấn đề là cái này chớ chú là lao bà của mình thi triển chính mình điên rồi mới đi giả mô hình giả thức nghiên cứu không khí. Tóm lại ta không phải nhà khảo cổ học, đối với cổ phạ dạ ổng văn minh thì không có hứng thú, ta xem trọng cổ phạ dạ ổng đồng hành, quyết định không tới quấy rầy bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn đã nằm ở trong viện bảo tàng. Edo nói, Lục, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Lục Trinh nhíu mày lại, không hổ là toàn cầu đỉnh tiêm tâm lý học gia, chính mình không muốn đi ý nghĩ bại lộ có chút rõ ràng. Không sai, ta theo lão bà của ta nơi này nhìn thấy những vật kia. Lục Trinh nói, ta hoàn toàn không có đầu mối, cho nên không định đi mất mặt. Edo không khỏi bật cười, được rồi, ta thì nhìn di vật văn hóa bức ảnh cùng hiện trường video, hoàn toàn không có đầu mối, cho nên mới nghĩ tìm ngươi. Ngại quá, lực bất tòng tâm. Được rồi, vậy chúng ta đi trước, nếu có phát hiện gì lời nói, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Ta nghĩ đăng tháp quốc chính phủ sẽ ngăn cả ngươi. Edo cười ha ha, lại không có tiếp tục nói hết, nhân tiện nói thanh còn gặp lại, cúp điện thoại. Lục Trinh nhún nhún vai, nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn cười nói, nếu là đăng tháp quốc năng lực nghiên cứu triệt để lợi hại như thế thôi miên chớ chú, bọn hắn sẽ nói cho một người Trung Quốc. Lục Trinh lắc đầu, thở dài một tiếng, nhân loại ngu xuẩn a, luôn luôn muốn dùng chính mình đã hiểu thứ gì đó đi giải thích tất cả hiện tượng. Lâm Viễn lắc đầu, nói với Lục Trinh Lâm Tĩnh Nam cùng mình đối thoại, tâm lý thôi miên chỉ là một suy đoán, thì có người đem chú ý đặt ở lực lượng thần bí phương hướng bên trên, bắt đầu đúng rồi toàn cầu các nơi cổ văn rõ nghiên cứu. Lục Trinh bước cẩm, cũng bất đắc dĩ thở dài, cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác, chúng ta tổng hội ra tay, người đời sớm muộn sẽ phát hiện dị trạng. Bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mạnh nhất báo tàn sát vừa bãi bên mở, nhìn Tam Giang Hồng Thủy sông hủy ruộng đồng hoa màu, bao phủ thôn trấn thành thị. Về phần Tự Linh Hy tại Los Angeles tức giận, đại cảnh bên ấy đều không có người dám đúng Tự Linh Hy làm việc xem bảo, làm tinh người đây tính toán là cái gì? Lục Trinh ngược lại là có thể, nhưng hắn lại không điên, làm sao có khả năng vì một ít đăng tháp quốc phần tử phạm tội đi trách tội Tự Linh Hy? Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu. Ta muốn tỉnh trưởng thiên hạ đạo hữu chăm thưởng thức.